Chương 233, sự chấp nhất của Hàn Phi. Chương 233, sự chấp nhất của Hàn Phi. Tô Thần nghe lời Hồng Du nói mà có chút nhức răng. Hai người vợ và con trai, con gái của Hàn Quốc làm sao đều chạy đến Tử Lan Hiên rồi? Đây là muốn hắn gây chuyện sao? Tô Thần cũng lười quản cái vị Hồng Liên công chúa kia, cứ để Diễm Linh Cơ hảo hảo chơi với nàng đi. Tô Thần cũng không muốn đáp lời vị tiểu công chúa kiêu ngạo Hồng Liên kia. Tô Thần nhìn Tần Vương Doanh Chính và Hàn Phi đang nói chuyện rất vui vẻ, liền bảo tử nữ dẫn đám nữ nhân này xuống hết đi, lát nữa đàm phán không phải chuyện mấy nữ nhân này có thể nghe được. Hôm sau, Tô Thần ngáp dài đi ra khỏi phòng. Tối hôm qua, sau khi Tô Thần chờ Tần Vương Doanh Chính và Hàn Phi đàm phán xong, liền cùng Tần Vương thương lượng chuyện gia quan thân chính của hắn, thậm chí cả những phát triển sau này ở Đông Đại Lục cũng cùng Tần Vương Doanh Chính trao đổi một chút. Tử nữ đúng là khó dây dưa, đã đáp ứng làm phu nhân của hắn rồi mà vẫn không cho hắn vào phòng. Bất quá may mắn là Minh Châu phu nhân tối qua cũng không rời đi. Minh Châu phu nhân tối qua không về, cũng không biết Hàn Vương sẽ nghĩ thế nào. Cái Nhiếp đang cùng vệ trang nói chuyện trong sân, thấy Tô Thần từ phòng Minh Châu phu nhân đi ra thì có chút cả lời. Cái vị võ tướng quân này quả nhiên có bí mật không thể nói với Minh Châu phu nhân. Nếu Hàn Phi mà biết thật thì sợ là khó mà chấp nhận được. Cái Nhiếp nhìn võ tướng quân tinh thần không tốt lắm, liền tiến lên nói, "Võ tướng quân, Hàn Phi từ sáng sớm đã đến tìm ngươi rồi." "Ta kháo, cái tên xui xẻo kia đến sớm thế làm gì?" Vệ trang liếc nhìn Tô Thần, kẻ đã đội nón xanh cho Hàn Vương, bất đắc dĩ nói, "Chắc là muốn cùng ngươi thương lượng chuyện hợp tác." Tô Thần ngồi xuống ghế đá trong sân, không chút khách khí nói, "Hợp tác cái rắm, một nước Hàn nhỏ xíu, bây giờ còn chưa bằng một châu của ta, ta không rảnh ở lại đây hợp tác với Hàn Phi." "Vệ trang, hay là ngươi theo ta làm đi. Ngươi xem sư huynh ngươi cái Nhiếp bây giờ là hộ vệ của Tần Vương, sau này nói không chừng lại là một tướng quân. Địa bàn của ta bây giờ đang chinh chiến khắp nơi, ta có thể cho ngươi làm một đại tướng quân của quân đoàn 10 vạn người, thế nào? Có muốn đi theo ta không?" Vệ trang nghe lời Tô Thần nói thì mặt có chút đen lại, hắn không ngờ Tô Thần cái tên hôn đản này lại muốn đào góc tường của mình. Nếu mình thật sự rời đi cùng võ tướng quân, thì cái tên xui xẻo kia, thì Hàn Phi chẳng phải thành một kẻ cô đơn lẻ bóng sao? Còn có một tên tiểu bạch kiểm Trương Lương, sợ là mình vừa rời đi, Hàn Phi và Trương Lương sẽ bị Cơ Vô Dạ giết chết. Hơn nữa vệ trang hắn chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Hàn Quốc, tuy rằng điều kiện của Tô Thần vô cùng dụ người, nhưng nơi này dù sao cũng có những chuyện hắn không thể bỏ qua, hắn cũng sẽ không đáp ứng Tô Thần rời đi cùng hắn. Lúc này, Hàn Phi đi ra, vừa hay nghe thấy võ tướng quân đang đào góc tường của vệ trang, liền vội vàng đi tới. Hàn Phi tuy không lo lắng vệ trang sẽ bỏ hắn mà đi, nhưng thế sự khó lường, vạn nhất vệ trang bị võ tướng quân thuyết phục thì sao? Vậy hắn chẳng phải chỉ còn lại một thư sinh yếu đuối Trương Lương sao? Hàn Phi vội vàng đi tới sân, liền nói với Tô Thần, "Võ tướng quân, ngươi đây là muốn đào góc tường của ta sao?" Tô Thần nhìn bộ dạng khẩn trương của Hàn Phi thì có chút buồn cười. Hàn Phi này bây giờ có chút thảm à, tử nữ và tử Lan Hiên của hắn sau này không thể giúp đỡ hắn được nữa rồi. Mất đi sự giúp đỡ của tử nữ và tử Lan Hiên, Hàn Phi có chút khó khăn, nếu vệ trang cũng không giúp hắn, sợ là Lưu Xà cũng giải tán luôn. "Hàn Phi, ngươi có góc tường nào đáng để ta đào chứ? Ta chỉ là thưởng thức vệ trang thôi, vệ trang cũng không phải là thủ hạ của ngươi. Sự hợp tác của hắn và ngươi ta không nhìn thấy một tia hy vọng nào, Hàn Quốc quá yếu rồi, hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều nữa, chỉ có phụ thân ngươi là quân vương say sưa sống qua ngày, hắn còn nhìn rõ hơn ngươi đấy." Cái Nhiếp nghe lời Tô Thần nói thì có chút nghi hoặc hỏi, "Võ tướng quân, ý ngươi là Hàn Vương đã biết Hàn Quốc không lâu sau sẽ vong quốc, nên mới say sưa sống qua ngày, không làm một quân vương tận tâm trị quốc?" Tô Thần sờ sờ cảm thấy những việc Hàn Quốc làm thật sự có chút không bình thường. Hàn Vương lúc đó chủ trương công đánh Bách Việt mới được lập làm thái tử. Hàn Vương nếu không có chút thủ đoạn thì làm sao có thể lên làm Hàn Vương, chỉ là mấy lần giao chiến với Tần Quốc đều thua, thậm chí liên hợp với các nước khác vẫn thua. Điều này mới khiến Hàn Vương biết Hàn Quốc không còn cứu được nữa, nên mới bắt đầu cuộc sống say sưa, thậm chí cố ý thả lỏng Cơ Vô Dạ làm lớn mạnh. "Ừ, ta đoán vậy. Tần Quốc mạnh hơn Hàn Quốc quá nhiều, mà Tần Vương và Lã Bất Vi một khi phân ra thắng bại, thì bất kể ai có được đại quyền của Tần Quốc, quân Tần đều sẽ đông trinh. Mà Hàn Quốc lại là quốc gia đầu tiên bị quân Tần đông trinh giết đi, ngươi nói nếu ngươi là Hàn Vương, có thể trong mấy năm tạo ra một đội quân chống lại quân Tần sao? Quý tộc của Hàn Quốc thậm chí 7-8 phần có thể đã thông đồng với Tần Quốc, các ngươi còn cảm thấy Hàn Quốc có thể cứu được không?" Hàn Phi nghe lời Tô Thần nói thì sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng biết Hàn Quốc dù có tận tâm trị quốc cũng không thể là đối thủ của Tần Quốc, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Dù sao đây cũng là quốc gia của hắn, hắn vẫn là cựu công tử của Hàn Quốc. "Ha ha, cho dù là vậy ta cũng không thể từ bỏ Hàn Quốc, dù sao đây cũng là quốc gia sinh dưỡng ta." Tô Thần nhìn Hàn Phi thì vô cùng cả lời, hắn nói nhiều như vậy chỉ là muốn Hàn Phi từ bỏ Hàn Quốc, cho hắn biết cái Hàn Quốc này bây giờ là không thể cứu vãn được. Nhưng cái tên Hàn Phi này chính là một tên bướng bỉnh, bất quá như vậy mới là Hàn Phi, Tô Thần cũng có chút bội phục sự chấp nhất của Hàn Phi. Nhưng Tô Thần vẫn cảm thấy Hàn Phi có chút ngốc, rõ ràng là chuyện không thể làm được mà cứ phải làm, như vậy không những vô ích, thậm chí còn mất cả tính mạng, đây không phải là ngốc sao? "Đồ ngốc, Hàn Phi, sao ngươi không nói tổ tiên của ngươi là cướp đoạt Tấn Quốc mới có Hàn Quốc, tam gia phân tấn ngươi đừng nói là ngươi không biết, Đông Đại Lục đại thống nhất không tốt sao? Như vậy sau này cũng sẽ không còn thất quốc loạn chiến, bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp sao?" Hàn Phi trầm mặc một lúc, ánh mắt kiên định nói, "Ta chỉ là không muốn Hàn Quốc vong, cho dù là Hàn Quốc sắp vong, ta cũng phải thử xem có thể vãn cứu Hàn Quốc hay không." "Tùy ngươi vậy." Tô Thần nhìn Hàn Phi rồi rời đi, hiện tại hắn còn có chuyện phải làm, chuyện của Minh Châu phu nhân phải nhanh chóng giải quyết. Còn có thích khách của La Vong chắc cũng sắp đến ám sát Tần Vương rồi, hắn không dùng đến mấy ngày nữa sẽ cùng Tần Vương về Tần Quốc, đợi Tần Vương doanh chính ra quan thân chính xong sẽ rời khỏi Đông Đại Lục. Tô Thần hiện tại cũng không biết cô Tô Thành bên kia hiện tại là tình huống gì, hắn phải đi an bài chuyện của Đại Tùy một chút rồi lập tức về cô Tô Thành, cái Dương Công bảo khố của Đại Tùy kia còn đang đợi hắn đi thăm dò. Buổi trưa, Tô Thần dẫn Minh Châu phu nhân nên ngang từ trong Vương cung Hàn Quốc đi ra, lần này hắn đã đáp ứng một vài điều kiện của Hàn Quốc mới thuận lợi dẫn Minh Châu phu nhân ra được. Minh Châu phu nhân ra khỏi Vương cung liền ôm lấy cánh tay Tô Thần vui vẻ nói: "A ha, lần này ta được tự do rồi, phu quân, không ngờ Hàn Quốc lại đưa ra mấy yêu cầu kia, xem ra hắn thật sự là không ôm hy vọng gì với Hàn Quốc nữa rồi." Tô Thần và Minh Châu phu nhân lên xe ngựa, Tô Thần liền ôm Minh Châu phu nhân vào lòng, cười nói: "Ừ, cái Hàn Vương này nhìn sự việc vẫn tương đối chuẩn xác, chỉ là hắn sinh không gặp thời, Hàn Quốc dù sao cũng quá nhỏ yếu, hơn nữa còn chắn ngay trên con đường đồng trinh của Tân Quốc. Những điều kiện của Hàn Vương cũng không quá đáng, chỉ là điều kiện cuối cùng lại là Hồng Liên công chúa, xem ra Hàn Vương vẫn rất yêu thương đứa con gái này." "Phu quân, ngươi nói những điều kiện kia của Hàn Vương Tần Vương có đáp ứng không?" "Tần Vương sẽ đáp ứng thôi, chuyện này có lợi trăm bề mà không có một hại nào cho hắn." Chương 234, Minh Châu phu nhân VS Hồ Mỹ Nhân. Chương 234, Minh Châu phu nhân VS Hồ Mỹ Nhân. Tô Thần cùng Minh Châu phu nhân trở về Tử Lan Hiên, liền phát hiện trong phòng Hàn Phi và Tần Vương doanh chính lại bắt đầu trò chuyện, Ngụy Trang và Cái Nhiếp ở một bên thủ hộ, chỉ là Thiên Trạch, tên nam nhân lanh khốc kia, không biết chạy đi đâu rồi. Khi bọn hắn thấy Tô Thần ôm Minh Châu phu nhân tiến vào, vô cùng chấn kinh. Ngụy Trang tuy rằng đoán ra Tô Thần và Minh Châu phu nhân có quan hệ không thể nói, nhưng Tô Thần lại dám quang minh chính đại ôm Minh Châu phu nhân, khiến Ngụy Trang cũng không biết nên nói gì về Tô Thần. Hàn Phi và Tần Vương doanh chính thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Thần. Minh Châu phu nhân chính là phu nhân của Hàn Vương. Tô Thần sao có thể quang minh chính đại ôm Minh Châu phu nhân, thậm chí còn thân mật như vậy, hắn không sợ bị người phát hiện sao? Hàn Phi cau mày, sắc mặt khó coi nhìn Tô Thần. Hắn không ngờ Tô Thần, tên vô sỉ hỗn đản này, lại có quan hệ với nữ nhân của phụ thân hắn, chẳng phải là đội cho phụ thân hắn, Hàn Vương, một cái nón xanh sao? Hàn Phi có chút tức giận chất vấn Tô Thần: "Võ tướng quân, ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi làm như vậy là khiến Hàn Quốc ta mất hết mặt mũi." Tô Thần không chút để ý ôm Minh Châu phu nhân đang mỉm cười ngồi xuống một bên, suy, Hàn Quốc còn có mặt mũi sao? "Võ tướng quân, chuyện này nếu để Hàn Vương biết, e rằng ngươi không ra khỏi được Tân Trịnh Thành đâu. Hàn Quốc dù yếu đến đâu cũng có mấy chục vạn quân đội, ngươi làm vậy khẳng định sẽ chọc giận Hàn Vương." Tần Vương doanh chính sắc mặt có chút đen tối nhắc nhở Tô Thần: "Võ tướng quân này gan cũng lớn quá đi, mới bao lâu đã câu dẫn được Hàn Vương phu nhân rồi. Tuy rằng Hàn Vương phu nhân này dáng vẻ rất xinh đẹp, nhưng nữ nhân xinh đẹp đâu thiếu, vì sao nhất định phải câu dẫn Hàn Quốc phu nhân? Võ tướng quân chẳng lẽ không sợ triệt để chọc giận Hàn Vương sao?" Hàn Phi vô cùng tức giận nói với Tô Thần: "Võ tướng quân, lần này ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không bằng hữu cũng không làm được nữa." "A a, Hàn Phi, ta và ngươi là bằng hữu sao?" "Ờ, chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu?" "Nói đùa, ta và ngươi không quen thuộc, ngươi đừng có mà lộn xộn quan hệ." "Võ tướng quân, điều này khiến ta có chút lạnh lòng, chúng ta dù sao cũng quen biết lâu như vậy." "Ta kháo, chúng ta hiện tại đang nói chuyện ngươi và Minh Châu phu nhân, ngươi từ khi nào thì tốt với Minh Châu phu nhân? Chuyện này mà để phụ vương ta biết, ngươi thật sự khó mà rời khỏi Hàn Quốc đấy." Hàn Phi hiện tại cũng bị Tô Thần làm cho hồ đồ rồi, tên hỗn đản này suýt chút nữa đã kéo hắn vào trọng. Lần này Tô Thần nếu không có một lý do, e rằng Hàn Phi cũng không thể che giấu chuyện Tô Thần và Minh Châu phu nhân. Tô Thần thấy Hàn Phi tức giận đến mức có chút choáng váng liền cười lớn nói: "Ha ha, yên tâm, ta ôm Minh Châu phu nhân từ Hàn Vương cung ra ngoài, Hàn Vương dù biết cũng sẽ không nói gì. Hàn Phi, lần này ngươi có thể yên tâm rồi, các ngươi cũng không cần đi cáo trạng ta và Minh Châu phu nhân." Hàn Phi kinh ngạc lập tức đứng dậy vội vàng hỏi: "Cái gì? Ngươi không gạt ta chứ?" Ngụy Trang và Tần Vương doanh chính cũng có chút hiếu kỳ: "Tô Thần sao có thể ở Hàn Vương cung đã cùng Minh Châu phu nhân khanh khanh ta ta, chẳng lẽ Tô Thần thật sự không sợ Hàn Quốc phái quân đội truy sát hắn sao?" Ngay cả Cái Nhiếp, người không hứng thú với chuyện này, cũng có chút nghi hoặc nhìn Tô Thần. Hắn còn tưởng rằng quan hệ của Tô Thần và Minh Châu phu nhân là lén lút, nhưng xem ra bọn họ căn bản không hề lén lút, thậm chí còn quang minh chính đại ôm ôm ấp ấp ở Hàn Quốc vương cung, điều này khiến Cái Nhiếp cũng không hiểu nổi Tô Thần và Minh Châu phu nhân đã sống sót trở về như thế nào. Tô Thần vuốt vuốt tóc Minh Châu phu nhân rồi cười nói: "Chuyện này có gì mà phải gạt ngươi? Tuy rằng người thấy chúng ta không nhiều, nhưng Hàn Vương khẳng định biết. Nếu không, ngươi về hỏi phụ thân ngươi, Hàn Vương xem sao." Minh Châu phu nhân nhìn Tần Vương và Hàn Phi rồi từ trong lòng Tô Thần đứng dậy, mỉm cười nói: "Phu quân, các ngươi cứ nói chuyện, ta đi xem Hồng Liên công chúa, tiện thể đưa thư của Hàn Vương cho nàng." "Ừ, vậy nàng đi đi." Đợi Minh Châu phu nhân rời đi, Hàn Phi liền đến bên cạnh Tô Thần, mà không biểu cảm hỏi: "Võ tướng quân, chuyện ngươi và Minh Châu phu nhân có quan hệ ta hiện tại không quản, ngươi trả lời ta, Hồ Mỹ Nhân có phải cũng có quan hệ với ngươi không?" Tô Thần có chút buồn cười nhìn Hàn Phi. Hắn còn chưa nói một câu nào với Hồ Mỹ Nhân, Hàn Phi này hiện tại có chút khẩn trương quá rồi. Tô Thần liền muốn trêu chọc Hàn Phi: "Tên xui xẻo này, Hàn Phi, ngươi muốn biết ta và Hồ Mỹ Nhân có quan hệ hay là không có quan hệ? Ta thao mẹ nó, ngươi đây là muốn một lưỡi vơ hết sao? Ngươi sao cứ nhằm vào nữ nhân của phụ vương ta, Tần Vương cũng ở đây, sao ngươi không cấp nữ nhân của hắn?" Cái Nhiếp thấy Hàn Phi nói vậy liền lập tức lớn tiếng quát: "Hàn Phi, ngươi cản rỡ!" Hàn Phi thấy Cái Nhiếp vẻ mặt nghiêm túc, Tần Vương vẻ mặt một bức, liền biết vừa rồi mình lỡ lời. Hàn Phi có chút xấu hổ vội vàng nói: "Ờ, đừng trách, đừng trách, ta chỉ là ví dụ thôi." Tần Vương doanh chính hiện tại hận không thể bóp chết Hàn Phi, tên hôn đản này. Nếu Tô Thần, tên vô sĩ kia, thật sự có ý đồ với phu nhân của hắn, Tần Vương cũng không biết có khai chiến với Tô Thần hay không. Tần Vương doanh chính hiện tại liền nghĩ đến sư muội của Kinh Kha mà Tô Thần đã nói. đợi sau này tự mình nắm quyền, nhất định phải bắt lấy sư muội của Kinh Kha, tặng cho Võ tướng quân. Sau này không có chuyện gì tuyệt đối không thể để tên hôn đản này tiến vào Tần Vương cung. Doanh Chính cũng sợ tên hôn đản này cùng phu nhân của mình làm bậy. Mà lúc này, Minh Châu phu nhân và Hồ Mỹ Nhân mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm đối phương. Vừa rồi Hồ Mỹ Nhân đã thấy Tô Thần ôm Minh Châu phu nhân cười nói trở về Tử Lan Hiên, điều này khiến Hồ Mỹ Nhân vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ Minh Châu phu nhân lại to gan như vậy, cùng Tô Thần ôm ấp, thậm chí còn ở Tử Lan Hiên hôn nhau. Hồ Mỹ Nhân vẻ mặt nắm chắc phần thắng, cười nói với Minh Châu phu nhân, "Tỷ tỷ, ngươi nói xem, nếu ta đem chuyện vừa rồi nói cho Hàn Vương, ngươi đoán xem Hàn Vương sẽ lập tức xử tử ngươi, hay là đánh ngươi vào lãnh cung?" Minh Châu phu nhân có chút buồn cười nhìn con hồ ly tinh này nói, "Hồ Mỹ Nhân, vậy ngươi có thể đi thử xem Hàn Vương sẽ có thái độ gì." Hồ Mỹ Nhân hiện tại có chút cao hứng, chỉ cần tự mình nắm được cái chuôi này của Minh Châu phu nhân, nàng tin rằng sau này Minh Châu phu nhân không dám chèn ép nàng nữa. "Tỷ tỷ, ngươi đừng ép ta nhé, ép quá ta thật sự sẽ đi cáo mật chuyện ngươi và võ tướng quân thông gian đấy." Minh Châu phu nhân nhìn Hồ Mỹ Nhân đang cao hứng liền có chút cả lời. Minh Châu phu nhân hiện tại cũng chỉ là trêu đùa Hồ Mỹ Nhân, hiện tại nàng cảm giác Hồ Mỹ Nhân có chút muốn lên trời rồi. Chuyện nàng và Tô Thần thông gian, nàng và Tô Thần quang minh chính đại ở bên nhau, sao lại thành thông gian rồi? Minh Châu phu nhân nhìn Hồ Mỹ Nhân đang đắc ý dựng giường, liền cười tiếp tục trêu đùa, "A, Hồ Mỹ Nhân, ngươi sẽ không cũng có quan hệ với võ tướng quân đây chứ? Nếu không, vì sao ngươi cứ nấn ná không đi?" "Minh Châu phu nhân, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Hôm nay chuyện này nếu muốn ta không cáo mật cũng được, chính là ngươi sau này không được làm khó ta trong vương cung, Hàn Vương ta cũng sẽ không tranh sủng với ngươi." "Hồ Mỹ Nhân, nếu ta nói không thì sao? Ngươi ở Tử Lan Hiên cũng đã ở lại một đêm, không biết nếu Hàn Vương biết, có trừng phạt cả ngươi không?" Hồ Mỹ Nhân nghe Minh Châu phu nhân nói vậy liền tức giận đến mức lồng ngực phập phồng run rẩy. Nàng không ngờ Minh Châu phu nhân lại nói như vậy, rõ ràng là nói tối hôm qua tự mình và võ tướng quân cũng đã làm chuyện thông gian. Hồ Mỹ Nhân tức giận nói với Minh Châu phu nhân, "Minh Châu phu nhân, ta và võ tướng quân không có chút quan hệ nào, thậm chí chưa nói với hắn một câu nào, ngươi đây là muốn chết cũng phải kéo ta xuống nước sao? Ngươi và võ tướng quân có quan hệ hay không, ai biết được chứ? Phải biết võ tướng quân là một tên lưu manh chính hiệu, nói không chừng tối hôm qua các ngươi còn ngủ chung với nhau đấy." Chương 235, Hồng Liên công chúa cầu xin tha thứ. Chương 235, Hồng Liên công chúa cầu xin tha thứ. Minh Châu phu nhân nhìn thấy Hồ Mỹ Nhân tức giận thì vô cùng cao hứng. À, Hồ Mỹ Nhân chân dài này không thể để à tiếp tục ở lại Tử Lan Hiên. Hiện tại Tô Thần cái tên hỗn đản kia đã có mấy phu nhân rồi, hơn nữa xem ra mấy kỵ nữ ở đây hình như có khả năng nảy sinh hứng thú với Tô Thần. Nếu cái tên hỗn đản kia không giữ được mình, vậy sau này tỷ muội của à khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Minh Châu muốn hiện tại cùng tử nữ thương lượng một chút, đem đám nữ nhân bên cạnh Tô Thần đuổi đi hết. Hồ Mỹ Nhân có chút bất đắc dĩ nhìn Minh Châu phu nhân, à không ngờ Minh Châu phu nhân lại phản công à một quân. À biết nếu Hàn Vương biết à đêm không về mà ở lại Tử Lan Hiên một đêm, e rằng à dù có nói không làm gì, Hàn Vương cũng sẽ không tin. Hồ Mỹ Nhân nhìn Minh Châu phu nhân đáng ghét thì biết lần này à không làm gì được cả ta rồi. "Ngươi ngậm máu phun người, Minh Châu phu nhân, ta lần này coi thường ngươi rồi, chuyện ngươi cùng võ tướng quân thông dâm ta sẽ không nói đâu." Minh Châu phu nhân thấy lần này lại thắng được Hồ Mỹ Nhân, liền có chút cao hứng. Minh Châu phu nhân biết đây có lẽ là lần cuối cùng à thắng Hồ Mỹ Nhân. À liền cười nói với đối thủ Hồ Mỹ Nhân của mình, à, Hồ Mỹ Nhân, kỳ thực ngươi nói hay không nói đều không có quan hệ, sau này ta cũng sẽ không cùng ngươi đối đầu nữa, sau này ở Hàn Vương cung ngươi tự lo liệu đi." "Ngươi có ý gì?" Hồ Mỹ Nhân hiện tại có chút không hiểu ra sao, Minh Châu phu nhân này sao lại giống như đang giao phó hậu sự vậy, chẳng lẽ à biết chuyện cùng võ tướng quân bại lộ sẽ bị xử tử. "Ý của ta là ta đã rời khỏi Hàn Quốc Vương cung rồi, ta sau này cũng không phải là phu nhân của Hàn Vương nữa, ta hiện tại là phu nhân của võ tướng quân Tô Thần, sau này ở Hàn Quốc Vương cung không có ta cản trở, ngươi có thể tận tình để Hàn Vương sủng ái ngươi một mình rồi." "Sao có thể như vậy? Hàn Quốc nếu biết sẽ giết ngươi và võ tướng quân. Đây không phải là chuyện ngươi nên lo lắng, thôi, vẫn là nói cho ngươi biết đi, việc ta rời đi Hàn Vương biết, hắn cũng đồng ý rồi." "Không thể nào, Hàn Vương sao có thể đem phu nhân của mình tặng người?" Minh Châu phu nhân nhìn Hồ Mỹ Nhân cũng là thân thể còn trong trắng liền cười nói, "Ha ha, ta từ trước đến nay không phải là nữ nhân của Hàn Vương, Hàn Vương cũng từ trước đến nay chưa từng có được ta, chỉ là một ít mê hương khống chế Hàn Vương, hắn đến giờ cũng không biết hắn mỗi lần chỉ là ôm chăn mà ngủ." Hồ Mỹ Nhân vẫn có chút không hiểu, tuy rằng ả và Minh Châu phu nhân giống nhau, Minh Châu phu nhân là dùng mê hương khống chế Hàn Vương, Hồ Mỹ Nhân lại là dùng bách việt vu thuật khống chế Hàn Vương, ả đến giờ cũng là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Chỉ là Hồ Mỹ Nhân nghĩ không ra vì sao Hàn Vương lại đồng ý thả Minh Châu phu nhân rời đi. "Nguyên lai là như vậy, nhưng Hàn Vương sao lại đồng ý thả ngươi đi?" Minh Châu phu nhân có chút khoe khoang liền cười nói với Hồ Mỹ Nhân, "Phu quân ta võ tướng quân Tô Thần đáp ứng Hàn Vương mấy điều kiện, Hàn Vương liền vội vàng đồng ý ngay, nói như vậy ngươi hiểu rồi chứ?" Hồ Mỹ Nhân nghe Minh Châu phu nhân nói thì cảm thấy Minh Châu phu nhân so với ả may mắn hơn nhiều, ít nhất Minh Châu có thể cùng người mình yêu sống cùng nhau. Tuy rằng hiện tại Minh Châu phu nhân có chút khoe khoang phu quân võ tướng quân của ả, nhưng võ tướng quân thật sự không tệ, tuổi còn trẻ đã có một thế lực còn mạnh hơn cả Tần Quốc và Hàn Quốc. Thậm chí một năm là có thể thành lập một đế quốc cường đại, sau này Minh Châu phu nhân cũng sẽ nước lên thuyền cao, điều này khiến Hồ Mỹ Nhân có chút hâm mộ Minh Châu phu nhân. Hồ Mỹ Nhân có chút mất tinh thần nói, à, ta hiểu rồi, ngươi lần này là tìm được một phu quân không tầm thường rồi. Minh Châu phu nhân nhìn Hồ Mỹ Nhân có chút đắc ý cười cười. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Hồ Mỹ Nhân nhìn Minh Châu phu nhân đắc ý thì tính chọc tức cả ta. Võ tướng quân cái gì cũng tốt, chỉ là có chút vô sỉ, có chút háo sắc, hy vọng ngươi sau này có thể quản được phu quân của ngươi, nếu không sau này tỷ muội của ngươi có lẽ còn nhiều hơn cả Hàn Vương cung, ha ha. Ách, ta sẽ quản cái tên hôn đàn đó, những điều này không cần ngươi nhắc nhở. Minh Châu phu nhân không ngờ Hồ Mỹ Nhân lúc này còn muốn chọc tức cả, bất quá ả cũng biết Tô Thần là người như thế nào. Tuy rằng Tô Thần có chút vô sỉ háo sắc, nhưng Tô Thần cũng không có loạn xạ, nếu không với thân phận của Tô Thần cũng không thể chỉ có 3-4 nữ nhân. Ha ha ha. Trong phòng Tử Lan Hiên, Tô Thần nói cho Tần Vương Doanh Chính giao dịch của hắn và Hàn Vương, những chuyện này đối với hắn và Tần Vương Doanh Chính căn bản không tính là gì. Hàn Vương cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng, chuyện này sau khi Tần Vương Doanh Chính nghe xong liền gật đầu đồng ý, điều này đối với hắn sau này chinh phục lục quốc là vô cùng hữu ích. Tần Vương Doanh Chính cũng không có lý do không đồng ý. Tần Vương Doanh Chính không ngờ Hàn Vương lại biết Hàn Quốc của hắn nhất định sẽ diệt vong, chắc không được Tô Thần muốn Hàn Phi rời đi trước, chuyện này quả thật không thể để cho tên ngoan cố Hàn Phi đó nghe thấy. Võ tướng quân, không ngờ ngươi lại có được một Hàn Vương phu nhân, lại còn có thu hoạch bất ngờ như vậy, quả thật là Hàn Vương còn sống hữu dụng hơn Hàn Vương đã chết. Nếu Hàn Quốc trong chiến tranh thất bại đầu hàng, ta sẽ không xử tử hắn, như vậy các quân vương khác cũng sẽ sau khi chiến tranh thất bại thi nhau bắt chước Hàn Vương. Tô Thần nói đến khô cả họng, hắn uống một chén trà liền tiếp tục nói, ừ, Tần Vương, quân vương có thể thỏa đáng an bài, nhưng những quý tộc kia không thể mềm lòng, những quý tộc kia sẽ không thật lòng thần phục, không nghe lời thì giết, không hợp tác cũng giết, không giao ra đất đai còn phải giết. Những quý tộc giả ý đầu hàng đều phát phối đến biên cương, chỉ là những bách tính bình thường người phải thiện đãi bọn họ. Còn có những quân đội đầu hàng, cũng có thể từ từ thu phục bọn họ, thậm chí đem bọn họ an trí ở biên giới, cho bọn họ một thời hạn lập công chuộc tội là có thể cho bọn họ trở về cố thổ. Ừ, ngươi nói ta sẽ cân nhắc. Ta chỉ là đưa ra ý kiến, có tiếp thu hay không là chuyện của ngươi. Cái Nhiếp hiện tại đối với võ tướng quân có chút bội phục, hắn không ngờ võ tướng quân không chỉ có được một mỹ nữ, mà còn dò xét được tâm tư của Hàn Vương. Lần này có thể nói là Hàn Quốc nhất định sẽ ở sau khi Tần Vương ra quan thân chính bị diệt vong đầu tiên. Hơn nữa võ tướng quân đối với Tần Vương đưa ra những kiến nghị kia cũng là vô cùng không tệ, nếu Tần Vương sau này tiếp thu, nghĩ tất Tần Quốc thống nhất lục quốc, thế lực phản kháng Tần Quốc sẽ ít hơn nhiều. Trong một căn phòng của Tử Lan Hiên, Hồng Liên công chúa bị trói năm hoa trói trên giường, thậm chí quần áo trên người cũng bị lột sạch, Hồng Liên công chúa hiện tại nhìn Diễm Linh Cơ có chút sợ hãi. Nàng không ngờ người Bách Việt đáng ghét này lại dám đối xử với nàng như vậy, hiện tại Hồng Liên công chúa có chút hối hận cùng người phụ nữ đáng ghét này đối đầu. Diễm Linh Cơ từ bên ngoài tiến vào, ả liền cười đem mấy con rắn nhỏ hoa hoa lục lục mà ả bắt được đưa cho Hồng Liên công chúa xem. Ha ha, Hồng Liên công chúa, ngươi nói ta hiện tại thả mấy con rắn nhỏ lên giường, những con rắn nhỏ đó có hay không sẽ cùng ngươi chơi đùa à? Hồng Liên công chúa thấy rắn nhỏ trong tay Diễm Linh Cơ thì sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng không ngờ người Bách Việt đáng ghét này thật sự đi bắt rắn. Hồng Liên công chúa nhìn Diễm Linh Cơ cười mỉm liền vội vàng cầu xin tha thứ, không cần, ta không cần, Diễm Linh Cơ, ta sai rồi, mau thả ta ra, ta xin lỗi ngươi, ta sẽ không mắng ngươi nữa. Chương 236, Sở Lưu Hương hối hận. Chương 236, Sở Lưu Hương hối hận. Diễm Linh Cơ nhìn Hồng Liên công chúa bị nàng dọa cho sợ đến đỏ mặt như thỏ con thì hài lòng mỉm cười. Hồng Liên công chúa này trước kia đến Tử Lan Hiên bênh bao lắm. Lúc đó Tô Thần và Tử Nữ đều không có ở đây, những nữ nhân của Tử Lan Hiên kia cũng không dám đắc tội Hồng Liên công chúa này. Diễm Linh Cơ thấy vậy liền trực tiếp bắt lấy nàng. Chỉ là Hồng Liên công chúa này ngạo khí quá, lại dám mắng nàng, khiến Diễm Linh Cơ vô cùng tức giận, vì thế mới có màn vừa rồi. Diễm Linh Cơ nhìn Hồng Liên công chúa vẫn còn kinh hãi, chán nản ngồi xuống ghế, nghĩ đến tên hôn đản Tô Thần kia. Hôm qua hắn trở về liền luôn miệng bàn chuyện gì đó, nửa đêm nàng đi tìm hắn thì tên hôn đản kia đã không biết chui vào phòng nữ nhân nào nghỉ ngơi rồi. Điều này khiến Diễm Linh Cơ vô cùng phẫn uất. Diễm Linh Cơ cảm thấy Tô Thần đã nhìn hết thân thể nàng, vậy sau này nàng cũng chỉ có thể đi theo hắn thôi. Nhưng tên hỗn đản kia vậy mà trở về cũng không thèm chào hỏi nàng một tiếng, khiến Diễm Linh Cơ cảm thấy Tô Thần căn bản không để ý đến nàng. Diễm Linh Cơ bước ve con rắn nhỏ, tự lẩm bẩm phẫn nộ nói, Tô Thần tên hỗn đản kia hôm qua trở về lại không tìm đến ta, hơn nữa hôm qua còn mang nhiều nữ nhân như vậy trở về, tên vô sỉ hỗn đản kia chắc chắn đã qua đêm ở phòng tử nữ rồi, đáng ghét. Hồng Liên công chúa bị dọa cho hoàn hồn, thấy Diễm Linh Cơ ngồi trên ghế không biết đang suy nghĩ gì, Hồng Liên công chúa hiện tại vô cùng sợ hãi nữ nhân Bách Việt này. Nữ nhân này quả thực là ma quỷ. Hồng Liên công chúa quyết định sau này sẽ không bao giờ muốn gặp lại nữ nhân ác ma này nữa. Hồng Liên công chúa đột nhiên nghe thấy Diễm Linh Cơ ác ma nữ nhân kia vậy mà tự lẩm bẩm nói chuyện. Thậm chí Hồng Liên công chúa nghe thấy Diễm Linh Cơ nói đến tên hôn đản Tô Thần kia, liền có chút hiếu kỳ, Diễm Linh Cơ ác ma như vậy mà cũng có người nàng thích sao? Tô Thần kia chẳng lẽ cũng bị Diễm Linh Cơ dạy vò như vậy sao? Hồng Liên công chúa có chút hiếu kỳ, khẩn trương hỏi Diễm Linh Cơ, "Diễm Linh Cơ, Tô Thần là ai vậy?" Diễm Linh Cơ thấy Hồng Liên công chúa đã hồi phục lại, hỏi nàng về tên hôn đản Tô Thần kia, Diễm Linh Cơ liền đỏ mắt, hù dọa Hồng Liên công chúa, "Tiểu công chúa, Tô Thần là một người rất xấu, hơn nữa còn là một người rất háo sắc, ngươi đừng để hắn phát hiện ra ngươi, nếu không ngươi sẽ bị hắn trả đạp đến chết đó." Hồng Liên vẻ mặt không tin lời Diễm Linh Cơ nói, "Nếu Tô Thần kia là người xấu, vậy Diễm Linh Cơ sao lại thích một người xấu được? Ngươi gạt ta, vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi là thích Tô Thần kia rồi, ngươi khẳng định là đang gạt ta đúng không?" Diễm Linh Cơ nghe thấy lời Hồng Liên công chúa nói liền vội vàng phủ nhận, "Ta thích tên hôn đản kia." "Sao có thể? Ta dù chết cũng sẽ không thích tên hôn đản kia." "Vậy Tô Thần kia là ai? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tô Thần sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi đâu, sau này cũng không được phép gặp Tô Thần, biết chưa?" nếu không những con rắn hoa hoẹ hoa sói này sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết đó. Hồng Liên công chúa thấy Diễm Linh Cơ lại lấy rắn ra uy hiếp mình, nàng liền vội vàng gật đầu nói, biết rồi, ta sẽ không gặp Tô Thần đại hỗn đản kia đâu. Diễm Linh Cơ gõ một cái vào đầu Hồng Liên công chúa rồi nói, cái gì đại hỗn đản? Ngươi cũng không được gọi hắn là đại hỗn đản. Ách, được rồi. Hồng Liên công chúa hiện tại có chút cả lời, còn nói không thích Tô Thần kia, chỉ có ngươi mới được mắng Tô Thần là hỗn đản, mình chỉ nói một câu xấu thôi là bị đánh rồi. Hồng Liên công chúa hiện tại có chút hiếu kỳ về Tô Thần kia rồi. Trên đường lớn Hàn Quốc, Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa đưa Tống Điểm Nhi bọn họ hiện tại đang muốn rời khỏi Tân Trịnh Thành. Trải qua một đêm chữa thương, bọn họ hiện tại cơ bản đã không chế được vết thương, chỉ là muốn khôi phục e rằng cần một thời gian. Hồ Thiết Hoa trên đường lớn nhìn những người mặc da và nông da vẫn luôn theo dõi bọn họ thì bất lực nói, lão sở, hiện tại chúng ta có lẽ đi không thoát rồi, những người mặc da và nông da kia đều đang giám thị chúng ta, đợi hôm nay qua, hai ngày thời gian cũng sẽ đến, ngày mai bọn họ nhất định sẽ bắt giữ chúng ta. Sở Lưu Hương sờ sờ cánh tay trống rỗng của mình thì có chút hối hận, lúc đó mình nếu không nhiều lời thì e rằng hắn cũng không mất đi cánh tay, võ tướng quân, mối thù này hắn nhất định phải báo. Sở Lưu Hương nghe Hồ Thiết Hoa nói liền nhìn ra phía sau, ta biết, chỉ là hiện tại ở lại Tân Trịnh Thành này khẳng định là thập tử vô sinh, chi bằng ra ngoài liều một phen, hoặc hứa chúng ta có thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của Mặc gia và Nông gia. E rằng rất khó đó. Hồ Thiết Hoa lắc đầu, lần này bọn họ đã thấy những người Mặc gia và Nông gia kia truy bắt bọn họ. Tuy rằng có một tông sư cao thủ bị võ tướng quân mệnh lệnh giết, nhưng trong số bọn họ vẫn có tông sư cao thủ. Hắn và Sở Lưu Hương hiện tại e rằng ngay cả người tu vi cảnh giới tiên thiên cũng đánh không lại, bọn họ muốn an toàn đào thoát e rằng có chút khó khăn. Tống Điểm Nhi nhìn Hồ Thiết Hoa mặt mày ủ rũ liền nói, Hồ đại ca, hay là đi cầu Dung Dung tỷ và Hồng Tụ tỷ đi. Hồ Thiết Hoa vội vàng lắc đầu với Tống Điểm Nhi nói, Điểm Nhi, đừng gây thêm phiền phức cho Dung Dung và Hồng Tụ nữa, sau này còn cần Dung Dung và Hồng Tụ chiếu cố Cơ Băng Nhạn. Nếu Dung Dung bọn họ lại vì chúng ta cầu xin, e rằng cuộc sống của bọn họ sau này cũng không dễ dàng gì. Chỉ là võ tướng quân kia rốt cuộc là ai? Lão sở, ngươi không phải ở Đại Tùy đã gặp qua hắn sao? Võ tướng quân rốt cuộc là lai lịch gì? Sở Lưu Hương cũng không ngờ lần này lại là võ tướng quân đến Đông Đại Lục, mà Tô Dung Dung bọn họ vậy mà cầu xin võ tướng quân, điều này khiến Sở Lưu Hương có chút hối hận. Hắn nếu sớm biết là võ tướng quân, hắn khẳng định sẽ không ngăn cản Tô Dung Dung bọn họ, dù sao những nữ nhân của võ tướng quân kia có chút đáng sợ. Sở Lưu Hương lắc đầu rồi nói với Hồ Thiên Hoa, ta cũng không rõ, chỉ là biết thế lực của hắn phi thường lớn, ở Đại Tùy hắn đã có thể trưởng khống tiêu quả quân tinh nhuệ nhất Đại Tùy. Ta cũng không có cụ thể tìm hiểu tin tức của hắn, chỉ là những nữ nhân của tên hôn đảng kia đều là những người phi thường cường đại, chỉ riêng đại tông sư đã có mấy vị, cao thủ tông sư thì càng nhiều hơn. Hồ Thiết Hoa có chút kinh ngạc hỏi, "Ê, nói như vậy võ tướng quân này có chút đáng sợ." Sở Lưu Hương lại có chút bất mãn với võ tướng quân, nếu võ tướng quân không có những nữ nhân kia, hắn khẳng định cái gì cũng không phải, một người ăn bám phụ nữ, Sở Lưu Hương có chút coi thường võ tướng quân. Đáng sợ là những nữ nhân kia, võ tướng quân trước kia vốn không biết võ công, hiện tại chỉ trong thời gian ngắn đã là tu vi cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, điều này khẳng định là những nữ nhân của võ tướng quân giúp hắn. Chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm sao để vượt qua nguy cơ lần này đi. Ngay lúc này, một tiểu tư đi tới nói với Sở Lưu Hương bọn họ, Sở công tử, Hồ công tử, chủ nhân nhà ta mời các vị đến làm khách. Chủ nhân của ngươi là ai? Ba vị đến rồi sẽ biết, mời đi theo ta. Chương 237, bị Tô Thần hồ đồ lừa gạt cơ vô dạ. Chương 237, bị Tô Thần hồ đồ lừa gạt cơ vô dạ. Bên ngoài thành Tân Trịnh, tại một nơi bí mật của La Võng, một nam nhân mặc áo xanh lam, dáng người cao lớn đang đứng trên một ngọn đồi cao nhìn xuống Tân Trịnh. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp mặc y phục bó sát xuất hiện bên cạnh hắn, hành lễ nói: "Thưa đại nhân Huyền Tiễn, đã xác nhận người kia đang ở Tử Lan Hiên trong thành Tân Trịnh. Người này chính là Hắc Bạch Huyền Tiễn, thiên tử nhất hảo của La Võng. Lần này, hắn vâng mệnh đến ám sát Tần Vương Doanh Chính, còn người bên cạnh là thuộc hạ Hắc Quả Phụ." Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn thuộc hạ của mình, mà không chút biểu cảm hỏi: "Hắc Quả Phụ, đã liên lạc với bọn cơ vô dạ chưa?" Hắc Quả Phụ nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn với ánh mắt đầy tình ý, nói: "Đã liên lạc rồi, nhưng bọn họ không muốn giúp chúng ta." "Ồ, vì sao?" Thành Tân Trịnh có một nhân vật quan trọng đến, hơn nữa trong tay hắn còn có lệnh bài Hắc Long của Tân Quốc. Bọn cơ vô dạ lúc này không muốn gây thêm phiền phức cho Hàn Quốc. Nhân vật quan trọng, lệnh bài Hắc Long. Thú vị, rất thú vị. Thưa đại nhân, chúng ta có nên xin viện binh Tử La Vong không? Hắc Quả Phụ có chút lo lắng Hắc Bạch Huyền Tiễn không phải là đối thủ của những người trong Tử Lan Hiên. Nàng biết bên cạnh Tần Vương Doanh Chính có một bậc thầy cái nhiếp. Nếu trong Tử Lan Hiên lại có thêm một hai cao thủ bậc thầy nữa, e rằng nhiệm vụ lần này của Hắc Bạch Huyền Tiễn sẽ thất bại. Hắc Quả Phụ không hề muốn Hắc Bạch Huyền Tiễn thất bại trong nhiệm vụ. Hắc Bạch Huyền Tiễn xua tay nói, không cần, bạch hắc kiếm của ta đã lâu không được uống máu rồi. Hơn nữa Bát Linh Lung, ở đây Bát Linh Lung không bị Hắc Bạch Huyền Tiễn giết chết hút linh hồn, cũng sắp đến rồi. Hắc Quả Phụ, ngươi hãy lẻn vào Tử Lan Hiên trước, ta muốn biết tin tức về nhân vật quan trọng kia. Vâng, thưa đại nhân Huyền Tiễn. Thành Tân Trịnh, phủ đại tướng quân. Tô Thần đến đây, bắt đầu nói chuyện với vị tướng quân nước Hàn này. Lần này Tô Thần đến chỉ là muốn an ủi Cơ Vô Dạ một chút. Hắn hiện tại không muốn gây thêm chuyện nữa, hơn nữa La Võng hẳn là sắp đến rồi. Nếu Cơ Vô Dạ không tham gia vào hành động của La Võng, vậy với bốn cao thủ bậc thầy, hẳn là có thể trực tiếp giết chết Hắc Bạch Huyền Tiễn của La Võng. Cơ Vô Dạ hiện tại có chút bội phục vị võ tướng quân này. Minh Châu phu nhân là sủng phi của Hàn Vương, còn là triều nữ yêu của bọn Dạ Mạc tứ hung tướng. Vị võ tướng quân này lại không một tiếng động mà hạ gục Minh Châu phu nhân. Tuy rằng bọn Cơ Vô Dạ mất đi một hai mắt bên cạnh Hàn Vương, nhưng bọn họ có thể bồi dưỡng một triều nữ yêu, thì cũng có thể bồi dưỡng một triều nữ yêu khác. Mà triều nữ yêu ở bên cạnh võ tướng quân còn có ích hơn nhiều so với ở bên cạnh Hàn Vương. Dù sao Hàn Vương hiện tại đã bị bọn họ khống chế, triều nữ yêu ở chỗ Hàn Vương cũng không có tác dụng gì lớn. Sau này triều nữ yêu có thể mê hoặc vị võ tướng quân này, vậy thế lực của võ tướng quân cũng có thể bị bọn Dạ Mạc lợi dụng. Cơ Vô Dạ cố ý giả vờ không biết gì, hỏi Tô Thần: "Thưa võ tướng quân, không biết Minh Châu phu nhân và quân vương có quan hệ gì?" Tô Thần nhìn bộ dạng giả vờ của Cơ Vô Dạ, liền cười nói: "Minh Châu phu nhân hiện tại là phu nhân của ta rồi. Chắc hẳn Cơ tướng quân đã nhận được tin tức Hàn Vương đã tặng Minh Châu phu nhân cho ta." "Ha ha, vậy thì chúc mừng quân vương." Tô Thần xua tay với Cơ Vô Dạ, nói: "Cơ tướng quân, ngươi biết bao nhiêu về Bạch Diệp Phi?" Cơ Vô Dạ không hiểu vì sao võ tướng quân đột nhiên lại nhắc đến tảng băng Bạch Diệp Phi kia. Cơ Vô Dạ vẫn luôn phòng bị Bạch Diệp Phi, dù sao Bạch Diệp Phi không chỉ thực lực cường đại, mà còn sở hữu 10 vạn Bạch Giáp quân. Tuy rằng hiện tại hắn và Bạch Diệp Phi là quan hệ hợp tác, nhưng Bạch Diệp Phi gần đây đã làm không ít chuyện giấu giếm hắn. Bạch Diệp Phi, huyết y gì hầu Bạch Diệp Phi là thống soái của 10 vạn Bạch Giáp quân, hơn nữa võ công cũng thâm sâu khó lường. Không biết quân vương vì sao lại nhắc đến Bạch Diệp Phi. Tô Thần hiện tại chính là muốn châm ngòi một chút mối quan hệ giữa Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi. Dù sao Bạch Diệp Phi kia cũng sắp thay thế Cơ Vô Dạ rồi. Tô Thần muốn Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi triệt để chia rẽ, như vậy thừa lúc mình còn chưa rời đi, sẽ diệt trừ Phỉ Thúy Hổ. Mấy món tiền tài của hắn, Tô Thần rất thèm thuồng. Ta muốn nhắc nhở đại tướng quân, Bạch Diệp Phi hiện tại là tu vi cảnh giới đại tông sư, hơn nữa hắn dường như còn muốn làm gì đó ở Hàn Quốc. Những việc này cần bách điều dưới trướng Cơ tướng quân đi điều tra. Quân vương nói thật chứ? Ừ, đây là tin tức ám vệ của ta điều tra được, còn có Thiên Trạch nói với ta một vài lời. Chỉ là dù sao ta cũng không phải là người Hàn Quốc, ta cũng không để thuộc hạ đi điều tra cụ thể. Đại tướng quân có thể cứ lặng lẽ điều tra trước, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Đa tạ quân vương lần này báo cho biết. Tô Thần nhìn Cơ Vô Dạ, người sau này sẽ bị Hàn Phi và vệ trang giết chết, liền muốn vẽ cho hắn một cái bánh thật lớn. Như vậy Cơ Vô Dạ sau này cũng không thể ra tay với Tử Lan Hiền được nữa. Ha ha, không cần khách sáo. Sau này ta lại đến Hàn Quốc, hy vọng có thể kết minh với Cơ tướng quân. Cơ Vô Dạ nghe lời của Tô Thần, liền vô cùng cao hứng. Nếu hắn có thể kết minh với võ tướng quân, sau này bọn họ một người ở Tần Quốc, một người ở Hàn Quốc, không chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, thậm chí cho dù sau này Tần Quốc xuất binh diện Hàn Quốc, có võ tướng quân ở đó, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cơ Vô Dạ cười, cùng Tô Thần cùng một ly nói, ha ha, được, hy vọng lần sau quân vương đến Hàn Quốc chính là lúc chúng ta kết minh. Đúng rồi, thưa võ tướng quân, người của La Vong đến rồi, nói muốn ta phối hợp với bọn họ giết một người, hơn nữa người kia đang ở Tử Lan Hiên của phu nhân quân vương. Ta biết Tử Lan Hiên là địa bàn của phu nhân quân vương, ta đã từ chối bọn họ ngay tại chỗ. Tô Thần không ngờ La Vong đã đến rồi, mà Cơ Vô Dạ cũng đã từ chối La Vong, điều này khiến Tô Thần có chút cao hứng. Ha ha, Cơ Vô Dạ, ngươi lần này từ chối rất tốt, đây cũng là để lại cho ngươi một con đường lui. Quân vương biết La Vong muốn ám sát hay không? Đương nhiên. Còn xin quân vương cho biết. Tần vương. Thế, quân vương nói thật chứ? Cơ Vô Dạ bị chấn kinh rồi, hắn không ngờ Tần vương lại đến Hàn Quốc. Tần vương này thật là gan lớn. May mà lần này hắn không đáp ứng đám thích khách của La Vong, nếu không sau này mình nhất định sẽ gặp xui xẻo. Tô Thần nhìn bộ dạng chấn kinh của Cơ Vô Dạ, liền cười nói, là thật, cho nên ta nói ngươi từ chối rất tốt. Sau này cho dù Hàn Quốc vong quốc, ngươi Cơ Vô Dạ tướng quân vẫn có thể được hưởng vinh hoa phú quý. Nếu ngươi lần này có thể giúp đỡ Tần vương, tin rằng với thực lực của ngươi, sau này cũng sẽ là một tướng quân nắm giữ trọng binh. Lần này đa tạ quân vương báo cho biết, Cơ Vô Dạ nhất định sẽ báo đáp quân vương. Người ta không cần khách sáo. Tô Thần nhìn Cơ Vô Dạ bị mình lừa gạt cứ như người của mình vậy, liền có chút buồn cười. Cơ Vô Dạ nhất định là không đợi được đến ngày Hàn Quốc bị diệt, hắn sẽ bị Lưu Sa giết chết. Lần này e rằng Cơ Vô Dạ sẽ làm không công một chuyện tốt. Cơ Vô Dạ hiện tại vô cùng tin tưởng Tô Thần, dù sao chuyện Tần vương hắn đều nói cho mình biết. Hơn nữa hắn cũng không có bất kỳ xung đột nào với Tô Thần. Võ tướng quân để phu nhân của hắn rút khỏi Lưu Sa, hắn cũng biết. Cơ Vô Dạ muốn dùng thứ gì đó để báo đáp vị võ tướng quân này, dù sao sau này mình còn cần nhờ đến sự giúp đỡ của võ tướng quân này. Cơ Vô Dạ đột nhiên nhớ ra vị võ tướng quân này cũng háo sắc giống mình, hắn liền nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp tên Tuyết Nữ ở nước Yến. Cơ Vô Dạ vốn định bắt về để mình hưởng dụng, hiện tại bắt về tặng cho võ tướng quân là tốt nhất. Còn có Anh Ca trong Bách Điểu, người phụ nữ này cũng tặng cho võ tướng quân. Như vậy bên cạnh võ tướng quân sẽ có hai người của hắn, tin rằng Minh Châu phu nhân và Anh Ca sẽ nắm giữ được võ tướng quân này. Chương 238, lễ vật của Cơ Vô Dạ. Chương 238, lễ vật của Cơ Vô Dạ Tân Trịnh Thành, trong phủ Cựu công tử. Vệ Trang mặt không chút biểu cảm nhìn Hàn Phi. Hắn không hiểu vì sao Hàn Phi lại muốn tìm những kẻ đạo tặc kia. Những kẻ đạo tặc kia lại có thù với võ tướng quân, Hàn Phi làm vậy chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Chỉ là hắn khuyên nhủ một lần rồi không nói gì thêm. Hắn nhìn Trương Lương đang cùng Hàn Phi giao đàm, rồi trực tiếp đi đến bên cửa sổ. Lần này nếu sự việc bị võ tướng quân biết, Hàn Phi chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Với tính cách của võ tướng quân, dù Hàn Phi không chết, e rằng cũng chẳng dễ chịu gì. Hiện tại sự tình càng lúc càng phiền phức, Vệ Trang cũng có chút lực bất tòng tâm. Cùng lúc đó, Sở Lưu Hương bọn họ cũng được đưa đến phủ của Hàn Phi. Sở Lưu Hương bọn họ cũng không ngờ lần này mời bọn họ đến lại là cựu công tử nước Hàn, điều này khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Hàn Phi thấy Sở Lưu Hương bọn họ tiến vào, liền đi đến bên cạnh bọn họ xem xét những cao thủ giang hồ này. Hiện tại hắn vô cùng cần sự giúp đỡ của một số cao thủ giang hồ. Mà Sở Lưu Hương bọn họ tuy là đạo tặc, nhưng lại là cao thủ tông sư. Hàn Phi muốn lật đổ Cơ Vô Dạng, nếu không có một số cao thủ cường đại giúp đỡ, hắn chắc chắn không thể thực hiện được. Võ Tương Quân rõ ràng đã hợp tác với Tần Vương, nếu hắn không nhanh chóng thay đổi nước Hàn, e rằng thứ chờ đợi nước Hàn chỉ có diệt vong. Đây không phải là điều Hàn Phi muốn thấy. Tin tức Trương Lương mang đến lần này khiến Hàn Phi có chút cao hứng. Hắn không ngờ Trương Tương Quốc lại muốn liên hợp với hắn để đối phó Cơ Vô Dạng. Hàn Phi biết Trương Tương Quốc cũng bị Cơ Vô Dạng bức ép đến không còn cách nào khác, thậm chí Trương Tương Quốc còn có hiểm nghi có lợi cho hắn. Nhưng Hàn Phi cũng không có cách nào khác, hiện tại hắn không có chức quan gì, làm việc gì cũng e rẻ, nếu có Trương Tương Quốc giúp đỡ, tình cảnh của hắn sẽ thay đổi rất nhiều. Hàn Phi chắp tay với Sở Lưu Hương bọn họ nói, "Sở đại hiệp, Hồ đại hiệp, còn có Tống cô nương, tại hạ Hàn Phi, lần này đa tạ các vị nể mặt đến phủ của ta." Sở Lưu Hương nhìn Hàn Phi nho nhã lễ độ này liền có chút hảo cảm, nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi Hàn Phi, "Cửu công tử, không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?" Hàn Phi cười rồi mời Sở Lưu Hương bọn họ ngồi xuống nói, "Sở đại hiệp, ta biết tình cảnh hiện tại của các ngươi, lần này ta có thể giúp các ngươi vượt qua khó khăn, nhưng ta hy vọng các vị có thể giúp ta một lần." Hồ Thiết Hoa nhìn cựu công tử này liền có chút nghi hoặc. Hiện tại bọn họ có thể nói đi đến đâu cũng là địch nhân, cựu công tử này lại mạo hiểm đắc tội nhiều thế lực như vậy để cứu bọn họ, điều này khiến Hồ Thiết Hoa có chút cảnh giác với Hàn cựu công tử này. "Cựu công tử, ngươi phải biết chúng ta hiện tại đã đắc tội Võ Tương Quân, Minh Thiên Mặc Gia và Nông Gia sẽ tiến hành truy bắt chúng ta, ngươi xác định có thể ứng phó với người của Võ Tương Quân và Mặc Gia Nông Gia sao?" Hàn Phi nghe Hồ Thiết Hoa nói liền đứng lên, giọng nói mạnh mẽ dõng dạc, "Đây là nước Hàn, không phải nơi Võ Tương Quân và Nông Gia Mặc Gia có thể tùy tiện làm cản. Ta muốn bảo vệ các ngươi, tin rằng không phải là chuyện khó khăn gì." Vệ Trang ở bên cạnh nghe Hàn Phi nói liền có chút nhíu răng. "Hàn Phi hôm nay có phải ăn nhầm thuốc rồi không? Cái tên xui xẻo này lại dám nói như vậy, chẳng lẽ hắn không biết hắn hiện tại là cái tình cảnh gì sao?" Sở Lưu Hương thì có chút động tâm, dù sao tình cảnh của bọn họ hiện tại vô cùng nguy hiểm, nếu Hàn Phi có thể giúp bọn họ là tốt nhất, dù là giúp không được bọn họ, cũng sẽ không gây bất lợi gì cho bọn họ. Hồ Thiết Hoa nhìn Hàn Phi liền lắc đầu cười lớn nói, "Ha ha, cựu công tử, ngươi nói khoác có hơi quá rồi đấy. Ngươi chỉ là một công tử nước Hàn không có thực quyền, ngươi dựa vào cái gì có thể giúp chúng ta?" Hàn Phi cười rồi chỉ vào Trương Lương bên cạnh hắn nói, "Không sai, ta là một công tử không có thực quyền, nhưng các vị, bên cạnh ta là tướng quốc chi tôn của nước Hàn, Trương Lương. Có tương quốc của nước Hàn giúp đỡ các ngươi còn có gì nghi vấn sao?" Hồ Thiết Hoa nhìn thư sinh mặt trắng bên cạnh, hắn không ngờ Hàn Phi lại có liên hệ với tương quốc, nếu như vậy, bọn họ có lẽ thật sự có thể vượt qua khó khăn lần này. Ngay khi Sở Lưu Hương bọn họ đến phủ của Hàn Phi, Tô Thần ở phủ Cơ Vô Dạ cũng nhận được tin tức. Tô Thần nghe ám vệ bẩm báo sắc mặt liền có chút khó coi, hắn không ngờ Hàn Phi lại muốn giúp đỡ Sở Lưu Hương bọn họ. Hàn Phi cái tên xui xẻo kia chẳng lẽ không rõ Sở Lưu Hương bọn họ và mình đã là kẻ địch không đội trời chung rồi sao? Tô Thần còn hy vọng lần này Mặc Gia và Nông Gia có thể tiêu diệt Sở Lưu Hương bọn họ. Xem ra Hàn Phi muốn đối đầu với hắn rồi. Cơ Vô Dạ ở bên cạnh nghe xong cũng sắc mặt khó coi, hắn biết Hàn Phi lần này mời những đạo tặc kia là làm gì, rõ ràng là muốn lôi kéo những đạo tặc kia để đối phó hắn. Xem ra phải nhanh chóng trừ khử Hàn Phi thôi. Tô Thần nghĩ một hồi rồi nói với Cơ Vô Dạ, "Cơ tướng quân, ngươi lập tức tiến cung bẩm báo chuyện này cho Hàn Vương, Hàn Phi cái tên hôn đản này vẫn nên để Hàn Quốc tiếp tục giam cầm thì tốt hơn." Cơ Vô Dạ nghe Tô Thần nói liền lắc đầu, lần này Hàn Vương chắc chắn sẽ không trị tội Hàn Phi. Hàn Phi chỉ là gặp những đạo tặc kia, việc này căn bản không thể khiến Hàn Vương giam cầm Hàn Phi lần nữa. Võ tướng quân, Hàn Vương vừa mới thả Hàn Phi ra, lần này Hàn Phi chỉ là mời những đạo tặc kia đến phủ của hắn, Hàn Vương có lẽ sẽ không vì chuyện này mà giam cầm Hàn Phi lần nữa. Ha ha, Cơ tướng quân, ngươi phải biết những đạo tặc kia là người nước Sở mới bắt, hơn nữa Mặc Gia và Nông Gia ngày mai sẽ ra tay bắt bọn họ, lúc này Hàn Phi xuất hiện phá đám, hắn có lẽ là muốn tìm Minh Hữu. Nếu Hàn Phi và những đạo tặc kia liên hợp lại, Cơ tướng quân ngươi sau này e rằng sẽ phiền phức đấy. Võ tướng quân, Hàn Phi không có bản lĩnh lớn như vậy có thể bảo vệ những đạo tặc kia, Hàn Phi không có chức quan gì, hắn làm sao bảo vệ những đạo tặc kia? Trương Tương Quốc của nước Hàn sẽ giúp hắn. Cơ Vô Dạ nghe Tô Thần nhắc nhở liền phẫn nộ đứng lên, lần này hắn cũng hiểu vì sao Hàn Phi lại giúp đỡ những đạo tặc kia rồi. Nếu có Trương Tương Quốc giúp đỡ, Hàn Phi có lẽ thật sự có thể giúp đỡ những đạo tặc kia, chí ít có thể khiến Mặc Gia và Nông Gia không thể ra tay bắt những đạo tặc kia ở tân trịnh của nước Hàn. Cơ Vô Dạ hiện tại có chút ngồi không yên rồi, hắn biết hai đạo tặc còn lại kia là cao thủ tông sư, nếu sau này bọn họ thật sự giúp đỡ Hàn Phi, Cơ Vô Dạ sau này làm việc chắc chắn sẽ vô cùng bị động. Trương Tương Quốc, khả ố, cái tên giả không chết kia và Hàn Phi đi lại rất gần. Lần này Trương Tương Quốc chắc chắn cũng liên hợp với Hàn Phi rồi. Ngươi bây giờ tiến cung nói cho Hàn Vương, thậm chí có thể nói ra những đạo tặc kia và ta cũng có thủ. Hàn Vương nếu biết những đạo tặc này không chỉ đắc tội nước Sở, Mặc Gia và Nông Gia, thậm chí còn đắc tội ta, tin rằng Hàn Vương sẽ biết chuyện gì quan trọng hơn. Về phần Trương Tương Quốc, lần này Cơ tướng quân cũng có thể giáo huấn hắn một chút. Cơ Vô Dạ nghe Tô Thần nói liền ngồi không yên, hắn phải nhanh chóng đi gặp Hàn Vương. Lần này Hàn Phi và Trương Tương Quốc cái tên giả không chết kia dù không chết cũng phải khiến bọn họ không dễ chịu. Ha ha, được, ta bây giờ tiến cung, Võ tướng quân, lần này ta chuẩn bị cho ngươi một món quà, tin rằng ngươi sẽ thích. Tô Thần nhìn Cơ Vô Dạ cười xấu xí liền nhẫn nhịn ghê tởm hỏi, ồ, món quà gì? Vào đi. Oanh ca bái kiến đại tướng quân, bái kiến Võ tướng quân. Chương 239, bi thương của Hồ Mỹ Nhân. Chương 239, bi thương của Hồ Mỹ Nhân. Trong xe ngựa của Tô Thần, Tô Thần vừa rời khỏi Cơ Vô Dạ phủ liền mang theo nữ nhân tiểu nhỏ một thân lam sắc này, đây chính là Oanh ca, thủ lĩnh nữ giới của Bách Điểu. Tuy rằng ấn tượng của Tô Thần đối với nàng không sâu, nhưng cũng biết có một sát thủ bách điểu như vậy. Chỉ là vì sao Cơ Vô Dạ lại muốn đưa Anh Ca cho mình? Chẳng lẽ là muốn lưu lại một gián điệp bên cạnh ta sao? Tô Thần ngồi trong xe ngựa nhìn Anh Ca thần sắc tự nhiên như không có việc gì, có chút cả lời. Ta chỉ là đến gặp Cơ Vô Dạ một lần, là muốn ổn định lão nam nhân xấu xí kia. Chỉ là hết chuyện này đến chuyện khác cứ thế nảy sinh, la vong đến, Hàn Phi cái tên xui xẻo kia lại thêm phiền phức cho ta, thậm chí còn có thêm một nữ nhân xinh đẹp. Lần này trở về, e rằng đối diện với tử nữ và Minh Châu phu nhân có chút khó ăn nói rồi. Tô Thần cũng không để ý đến Anh Ca, khi chưa rõ Anh Ca bị đưa đến bên cạnh mình là để làm gì, Tô Thần sẽ không tin nàng. Anh Ca hiện tại có chút không biết làm sao, nàng cố gắng chấn định ngồi một bên nhìn Tô Thần. Nàng không ngờ mình lại bị Cơ Vô Dạ đưa đi. Nàng biết ý định của Cơ Vô Dạ, từ ánh mắt của Cơ Vô Dạ nàng biết, Cơ Vô Dạ muốn nàng thăm dò tin tức bên cạnh võ tướng quân này, thậm chí nếu có thể thì khống chế võ tướng quân. Anh Ca tuy rằng không muốn bị võ tướng quân này làm đụng, chỉ là lần này nàng không có lựa chọn. Trước kia nàng sợ Cơ Vô Dạ ra tay với nàng, nên thường xuyên đến các quốc gia khác chấp hành nhiệm vụ, xem ra lần này nàng không thể trốn tránh được nữa rồi. Từ Lan Hiên khi Minh Châu phu nhân tìm được Hồng Liên công chúa bị Diễm Linh Cơ bắt giữ, nàng có chút cả lời, Bách Việt nữ này thật biết chơi. Minh Châu phu nhân nhìn Hồng Liên công chúa bị lột sạch nằm trên giường, còn Diễm Linh Cơ thì nghịch mấy con rắn nhỏ đủ màu sắc trong tay, nàng biết lần này Hồng Liên công chúa kiêu ngạo đã chịu thiệt trước mặt Bách Việt nữ này. Minh Châu phu nhân nhìn Diễm Linh Cơ xinh đẹp, trong lòng mắng Tô Thần một trận. Tô Thần cái tên hôn đản kia sao gặp được nữ nhân nào cũng xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn mỗi người một vẻ khác biệt. Diễm Linh Cơ, thả Hồng Liên công chúa ra đi. Diễm Linh Cơ nhìn nữ nhân phong tình này khinh thường nói, ngươi là một trong những nữ nhân hôm qua bị Tô Thần cái tên hôn đản kia mang về đúng không? Ngươi đến phòng ta làm gì? Vì sao ta phải nghe ngươi thả Hồng Liên công chúa? Minh Châu phu nhân không để ý đến thái độ của Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ xinh đẹp này có lẽ sau này sẽ là tỷ muội của nàng, Tô Thần cái tên hôn đản kia chắc chắn sẽ không bỏ qua Bách Việt nữ xinh đẹp này. Diễm Linh Cơ, ta hiện tại là phu nhân của Tô Thần, mà Hồng Liên công chúa này sau này sẽ ở cùng chúng ta, ngươi cứ thả nàng ra trước, sau này ta sẽ giải thích với ngươi. Hồng Liên công chúa vốn tưởng rằng Minh Châu phu nhân đến cứu nàng, chỉ là khi nghe Minh Châu phu nhân nói vậy, nàng vô cùng phẫn nộ, nàng không ngờ Minh Châu phu nhân lại dám phản bội Hàn Vương. Hồng Liên công chúa tức giận lớn tiếng với Minh Châu phu nhân, "Minh Châu phu nhân, ngươi là phu nhân của phụ vương ta, ngươi từ khi nào biến thành phu nhân của Tô Thần rồi? Ngươi chẳng lẽ phản bội phụ vương ta?" Minh Châu phu nhân đi đến bên cạnh Hồng Liên công chúa giải khai huyệt đạo cho nàng, nàng nhìn Hồng Liên công chúa mặc quần áo chỉnh tề rồi đưa cho nàng một phong thư nói, "Xem phong thư này đi, ngươi sẽ hiểu." "Cái gì? Sao có thể như vậy? Phụ vương vì sao muốn ta đi theo Tô Thần kia? Ta căn bản không cần hắn bảo vệ, không được, ta phải đi hỏi phụ vương." Hồng Liên công chúa nhìn thư của Hàn Vương gửi cho nàng thì ngây người, nàng không ngờ Hàn Vương lại muốn mình cùng võ tướng quân Tô Thần rời khỏi Hàn Quốc. Hơn nữa sau này mình cũng phải nghe theo lời võ tướng quân Tô Thần, mà trong thư lại không hề biết nguyên nhân. Điều này khiến Hồng Liên công chúa có chút khó chấp nhận, nàng đội vàng từ trong phòng chạy ra ngoài muốn đi hỏi phụ vương của mình. Diễm Linh Cơ nhìn Hồng Liên công chúa nói mấy câu rồi sắc mặt khó coi chạy ra ngoài, nàng có chút nghi hoặc hỏi Minh Châu phu nhân, chuyện gì vậy? Tiểu công chúa kia sao đội vàng rời đi vậy, chuyện này có quan hệ gì đến Tô Thần? Minh Châu phu nhân luyện chuyển thân thể hoàn mỹ của nàng đến bên cạnh Diễm Linh Cơ cười nói, ngươi có thể đợi Tô Thần trở về rồi hỏi hắn. Diễm Linh Cơ, ngươi cũng không cần phải có địch ý với ta, tuy rằng ta là phu nhân của Tô Thần, nhưng Tô Thần có đến 3, 4 phu nhân. Ngươi e rằng sau này cũng sẽ là phu nhân của Tô Thần cái tên hôn đảng kia, Tô Thần cái tên hôn đảng kia sẽ không bỏ qua mỹ nữ xinh đẹp như ngươi đâu, chúng ta hiện tại và tử nữ đều thuộc Hàn Quốc, sau này cũng cần giúp đỡ lẫn nhau. Diễm Linh Cơ bị Minh Châu phu nhân nói đến đỏ mặt, nàng cố gắng chấn định nói với Minh Châu phu nhân, ta không phải là nữ nhân của cái tên hôn đảng kia, sau này cũng sẽ không phải, ngươi hiện tại có thể rời đi rồi. Ha ha, vậy ta đi đây, Diễm Linh Cơ. Ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ những lời ta vừa nói, nghĩ thông rồi có thể tìm ta và tử nữ. Trong một căn phòng khác của Tử Lan Hiên, Hồ Mỹ Nhân và Hồ Phu Nhân cùng Lộng Ngọc ngồi cùng nhau đều không lên tiếng nói chuyện. Hồ Phu Nhân và Lộng Ngọc bị những lời Hồ Mỹ Nhân vừa nói làm cho kinh ngạc. Các nàng không ngờ Hàn Vương lại đem cả phu nhân của mình tặng cho võ tướng quân, điều này khiến Hồ Phu Nhân và Lộng Ngọc nhìn Hồ Mỹ Nhân có chút đồng tình. Các nàng cũng sợ có một ngày Hồ Mỹ Nhân cũng bị Hàn Vương tặng cho người khác. Lộng Ngọc nhìn Hồ Mỹ Nhân lo lắng nắm lấy tay nàng nói, tiểu di, Hàn Vương cung ngươi không thể quay trở lại nữa. Hàn Vương đã có thể tặng một phu nhân thì có thể tặng thêm một phu nhân, ngươi trở về quá nguy hiểm, nếu Hàn Vương sau này đem ngươi tặng cho Cơ Vô Dạ, vậy ngươi chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Hồ phu nhân sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, hiện tại ba người các nàng khó khăn lắm mới đoàn tụ, nhưng sau này nếu muội muội của nàng lại xảy ra chuyện, Hồ phu nhân cũng không biết nên tự mình cứu nàng như thế nào. Hồ phu nhân nghe Lộng Ngọc nói vậy liền nói với muội muội Hồ Mỹ Nhân của mình, muội muội, ngươi hiện tại tính sao? Ta cảm thấy Lộng Ngọc nói đúng, chỉ là nếu làm như vậy, e rằng sẽ chọc giận Hàn Vương, đến lúc đó có gây phiền phức cho Tử Lan hay không? Hồ Mỹ Nhân hiện tại cũng vô cùng bất lực, nàng biết lần này là lúc nàng phải hạ quyết tâm rồi. Trước kia nàng ở trong Hàn Vương cung dùng vu thuật Bách Việt mê hoặc Hàn Vương, nhưng vu thuật Bách Việt cũng không thể khống chế Hàn Vương mãi được. Nếu Hàn Vương có một ngày thật sự muốn đem mình tặng đi, e rằng đến lúc đó mình thật sự xong đời. Hồ, ta cũng biết ta không thể quay lại Hàn Vương cung, tuy rằng nghe Lộng Ngọc nói Tử Lan Hiên và cựu công tử Hàn Phi sau này sẽ không hợp tác nữa, nhưng từ việc Hàn Vương tặng Minh Châu phu nhân cho võ tướng quân, tuy rằng đây là điều kiện Minh Châu phu nhân và võ tướng quân đáp ứng Hàn Vương mới khiến Hàn Vương đồng ý. Nhưng ta sợ có lần đầu sẽ có lần sau, e rằng sau này Hàn Vương sẽ tùy tiện tặng phu nhân, nếu sau này Hàn Vương thật sự đem ta tặng cho Cơ Vô Dạ, e rằng ta thật sự sống không bằng chết. Lộng Ngọc nghĩ đến Tô Thần đội và nói, tiểu gì, ta lát nữa sẽ đi cầu xin võ tướng quân. Hồ Mỹ Nhân nghe Lộng Ngọc nói vậy liền lắc đầu, võ tướng quân vừa từ chỗ Hàn Vương có được Minh Châu phu nhân, nếu lúc này lại muốn Hàn Vương đòi mình, e rằng Hàn Vương thật sự sẽ nổi giận. Mà mình cũng không có bất cứ quan hệ gì với võ tướng quân, Minh Châu phu nhân dù sao cũng là nữ nhân của võ tướng quân, mình lại không phải là nữ nhân của võ tướng quân. Hồ Mỹ Nhân và võ tướng quân thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau, võ tướng quân sao có thể mạo hiểm giúp đỡ mình? Chẳng lẽ mình cũng làm phu nhân của võ tướng quân? Hồ Mỹ Nhân lắc đầu liền phủ quyết ý nghĩ vừa rồi, nàng cảm thấy đây là chuyện căn bản không thể xảy ra. Hồ Mỹ Nhân thần tình có chút bi thương xoa đầu Lộng Ngọc nói, Lộng Ngọc, đây không phải là chuyện bình thường, võ tướng quân vừa từ chỗ Hàn Vương đòi một phu nhân, nếu lại giúp đỡ ta, e rằng dù Hàn Vương có nhẫn nhị đến mấy cũng sẽ không nhịn được mà nổi giận. Ta đi tìm Tử Nữ tỷ tỷ, tin rằng Tử Nữ tỷ tỷ chắc chắn sẽ có cách. Chương 240, nỗi bất ức của trường chủ phi Mã Mục Trường Thương Tu Tuần. Chương 240, nỗi bất ức của trường chủ phi Mã Mục Trường Thương Tu Tuần. Tô Thần đưa Minh Ca về Tử Lan Hiên, Minh Châu phu nhân đã báo tin Hàn Quốc tiểu công chúa đã rời đi. Khi Minh Châu phu nhân thấy Minh Ca của Bách Điểu đi theo Tô Thần về, liền biết Cơ Vô Dạ đã sắp xếp một tiểu mật thám cho Tô Thần. Minh Châu phu nhân nhìn Minh Ca đầy ẩn ý, rồi nháy mắt với Tô Thần. Tô Thần thấy Minh Châu phu nhân nháy mắt với mình thì có chút cả lời, chẳng lẽ mình không biết Minh Ca này là một tiểu gian tế sao? Tô Thần lắc đầu rồi nói với Minh Châu phu nhân, Minh Châu, nàng an bài cho Minh Ca đi, nàng ta là nữ nhân Cơ Vô Dạ tặng cho ta. Thiếp biết rồi, phu quân. Minh Châu phu nhân cười rồi vẫy tay với Minh Ca, dẫn nàng rời đi. Minh Châu phu nhân biết Tô Thần giao Minh Ca cho mình là muốn nàng thu phục nữ thủ lĩnh Bách Điểu này. Nếu Minh Ca quy thuận Tô Thần, sau này những nữ Bách Điểu kia cũng sẽ để Minh Ca dẫn dắt đến đầu quân cho Tô Thần. Tô Thần vừa uống một chén trà sau khi Minh Châu phu nhân dẫn Minh Ca đi thì thấy Diễm Linh Cơ, nữ Bách Việt, đến phòng mình. Tô Thần thấy Diễm Linh Cơ có vẻ tức giận thì cười nói, ta nói Diễm bà bối, sao nàng khí thế hung hăng đến phòng ta vậy? Hai ngày nay ta đâu có chọc giận nàng đâu. Diễm Linh Cơ ngồi phịch xuống bên cạnh Tô Thần, cái tên đáng chết này, giờ muốn gặp hắn một lần thật khó, hôm nay nàng đến mấy lần mà không tìm thấy hắn. Ngươi cái tên hỗn đản, khi nào thì ngươi thả ta đi? Nàng bây giờ có thể rời đi. Hả? Hả? Cái gì? Ngươi bây giờ muốn đuổi ta đi? Ngươi cái tên hỗn đản, ta còn chưa báo thủ, ta sẽ không đi đâu. Diễm Linh Cơ nghe Tô Thần nói thì ngơ ngác, cái tên hỗn đản này nói gì? Hắn bây giờ muốn thả mình đi, nhưng tại sao? Chẳng lẽ tên hỗn đản này có nhiều nữ nhân rồi nên muốn vứt bỏ mình sao? Ta nói, Diễm bảo bối này hôm nay uống nhầm thuốc à? Tô Thần nhìn Diễm Linh Cơ càng thêm giận dữ thì có chút kỳ quái. Diễm Linh Cơ này, mình sao có thể thả nàng ta đi được? Vừa rồi mình cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chỉ là không ngờ Diễm Linh Cơ phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ Diễm bảo bối này hôm nay bị kích thích sao? Khu, Diễm bảo bối, hôm nay nàng bị ai bắt nạt à? Không nên chứ, với võ công của nàng ở Tử Lan Hiên, không có nữ nhân nào đánh bại được nàng, chẳng lẽ gì cả của nàng đến, đến rồi? Người vô sỉ. Ha ha, là nàng tự mình ôm lấy ta, đâu phải ta bắt nạt nàng. Tô Thần thấy Diễm Linh Cơ đánh về phía mình thì trực tiếp ôm lấy nàng. Tô Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Diễm Linh Cơ thì có chút rung động. Diễm Linh Cơ này tuy không có thân hình đầy đặn như Minh Châu phu nhân, nhưng thân hình Diễm Linh Cơ lại hoàn mỹ hơn Minh Châu phu nhân một chút. Mau buông ta ra. Diễm Linh Cơ bị Tô Thần ôm lấy thì vội vàng dãy rủa, nàng không ngờ mình lại bị tên hỗn đản này ôm. Nàng vốn định đến dạy dỗ tên hỗn đản này một trận, Diễm Linh Cơ không ngờ tên hỗn đản này phản ứng nhanh như vậy. Tô Thần ôm lấy Diễm Linh Cơ, đặt cằm lên vai nàng, cười nói, "Ha ha, nàng thấy có khả năng không?" Diễm Linh Cơ thấy Tô Thần vô sỉ như vậy thì có chút đỏ mặt, tư thế của bọn họ bây giờ giống như tình nhân vậy. Diễm Linh Cơ ngửi mùi hương nam tính trên người Tô Thần, dựa vào lòng hắn, ngượng ngùng nói, ngươi thật là một tên hỗn đản vô sỉ. Tô Thần một tay ôm lấy eo nhỏ của Diễm Linh Cơ, một tay xoa đầu nàng, nói, đúng rồi, Diễm Linh Cơ, lát nữa nàng đi nói với Tử Nữ, cứ nói người của La Vong đã đến rồi, nếu có nữ nhân lạ mặt nào đến Tử Lan Hiên, thì bảo nàng bắt lại những nữ nhân đó, nàng cũng đi giúp Tử Nữ tỷ tỷ. Ta biết rồi, Tử Nữ không phải tỷ tỷ của ta. Diễm Linh Cơ nghe Tô Thần nói thì gật đầu. Diễm Linh Cơ biết nếu La Vong thật sự đến Tử Lan Hiên, thì bọn họ phải cẩn thận những sát thủ La Vong vô cùng bất nhập. Chỉ là khi nàng nghe Tô Thần, tên hôn đản này lại bảo mình gọi Tử Nữ là tỷ tỷ, nàng liền đỏ mặt trừng mắt nhìn Tô Thần. Diễm Linh Cơ biết tên hôn đản này bảo mình gọi Tử Nữ là tỷ tỷ là có ý gì? Sau này sẽ là vậy. Ngươi vô sỉ, ta sẽ không làm nữ nhân của ngươi đâu. Ha ha, cái này nàng nói không tính. Nam Đại Lục, Đại Tùy, Phi Mã Mục Trường. Từ sau khi đánh lui Tứ Đại Khấu, Thương Tú Tuần luôn quấn lấy Tông Nôn, muốn nàng để lại U Minh Trọng Giáp Kỵ binh ở Phi Mã Mục Trường. Thương Tú Tuần nói hết lời, Tông Nôn vẫn không đồng ý, điều này khiến nàng vô cùng bất ức. Trong đại sảnh Phi Mã Mục Trường, Thương Tú Tuần ngồi ủ rũ trên ghế, có chút buồn chán, nàng bây giờ dùng hết cách rồi, nhưng Tông Nôn vẫn không chịu nhả, Thương Tú Tuần bây giờ ngay cả món điểm tâm nàng thích ăn nhất cũng không muốn làm nữa. Lúc này, Thương Chấn từ bên ngoài vội vã đi vào, gấp gáp nói, "Trưởng chủ, ta đã nghe ngóng được rồi." Thương Tú Tuần lập tức ngồi thẳng dậy, vội vàng hỏi, "Nói cho ta nghe, phụ thân của Tông Nôn rốt cuộc là người như thế nào?" Thương Chấn thấy Thương Tú Tuần quan tâm đến phụ thân của Tông Nôn như vậy thì có chút nghi hoặc. Hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ trưởng chủ vì muốn U Minh Trọng Giáp Kỵ binh ở lại mà muốn quyến rũ võ tướng quân sao? Bất quá, vị võ tướng quân kia thật sự không tệ, nếu trưởng chủ có thể kết hợp với võ tướng quân thì đối với Phi Mã Mục Trường mà nói là vô cùng có lợi. Trưởng chủ, phụ thân của Tông Nôn tiểu quận chúa là võ tướng quân Đại Tống, hiện tại phía Nam Đại Tống đã bị võ tướng quân chiếm lĩnh, hơn nữa hiện tại quân đội của võ tướng quân đang xuất binh đánh đại lý, hơn 30 vạn quân đội đã áp sát đại lý, tin rằng không bao lâu nữa đại lý sẽ bị diệt quốc. Thương Tú Tuần có chút cạn lời nhìn Thương Chấn, những điều này nàng đều biết, nàng bây giờ chỉ muốn biết một số chuyện của phụ thân Tâu Nôn ở Đại Tùy. Thương Tú Tuần vội vàng cắt ngang lời Thương Chấn, nói: "Thương Chấn thúc, những điều này Tâu Nôn đã nói với ta rồi, ta muốn biết võ tướng quân này là người như thế nào và thế lực của hắn ở Đại Tùy." Thương Chấn thấy Thương Tú Tuần muốn tìm hiểu võ tướng quân như vậy, hắn nhìn Thương Tú Tuần cười nói: "Ách, trưởng chủ, có lẽ nàng cũng đã hiểu rõ về võ tướng quân này rồi, võ tướng quân Tô Thần chính là người mà một nửa mỹ nữ trên bảng mỹ nữ võ lâm đều có quan hệ với hắn. Ta nói tức vị võ tướng quân này sao nghe quen hay vậy, thì ra là tên hôn đảng mà một nửa mỹ nữ trên bảng mỹ nữ võ lâm đều có quan hệ với hắn." Thương Tú Tuần không ngờ phụ thân của Tâu Nôn lại là người đàn ông đáng ghét mà giang hồ trước đây hay bàn tán. Thương Tú Tuần bây giờ đối với võ tướng quân vô cùng không ưa, võ tướng quân có quan hệ mờ ám với nhiều mỹ nữ như vậy, chắc chắn là một kẻ háo sắc. Điều này khiến ý định muốn đích thân đi gặp phụ thân của Tâu Nôn của Thương Tú Tuần hoàn toàn dập tắt. Nếu phụ thân của Tâu Nôn thật sự là một kẻ háo sắc, thì mình đi chắc chắn là tự chui đầu vào lưới, nàng không phải là một người phụ nữ ngu ngốc. Thương Tú Tuần nhìn U Minh Trọng Giáp Kỵ binh bên ngoài thì biết chuyện này là vô vọng rồi. Nhưng nếu Tâu Nôn dẫn U Minh Trọng Giáp Kỵ binh rời đi, thì tứ đại khấu và người của Lý Việt chắc chắn sẽ lại nhắm vào phi mã mục trường của nàng. Thương Tú Tuần nghĩ đến đây thì có chút khó xử, chẳng lẽ mình thật sự phải đi cầu xin tên háo sắc kia sao? Thương Chấn thấy sắc mặt Thương Tú Tuần có chút khó coi, thì biết mình vừa nói sai rồi. Những lời vừa rồi của hắn chắc chắn khiến Thương Tú Tuần hiểu lầm võ tướng quân là một kẻ háo sắc, điều này khiến Thương Chấn muốn nói vài lời tốt đẹp cho võ tướng quân. Thương Chấn vội vàng tiếp tục nói với Thương Tú Tuần: "Trưởng chủ, thế lực của võ tướng quân ở Đại Tùy cũng vô cùng cường đại, Tiêu Quả quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Tùy, hiện tại cũng là quân đội của võ tướng quân. Còn có võ tướng quân và Âm Quỷ phái của Ma Môn, Từ Hàng Tinh Trai, lãnh tụ chính phái đều có quan hệ mật thiết. Trước đây một thời gian võ tướng quân mất tích, Âm Quỷ phái và Từ Hàng Tinh Trai đều phái ra lượng lớn nhân thủ đi tìm hắn. Ngay cả Độc Cô Gia của tứ đại phiệt cũng đang giúp đỡ tìm võ tướng quân, thậm chí Kháo Sơn Vương Dương Lâm ở Lạc Dương cũng phái quân đội tiến vào Lạc Dương tìm võ tướng quân. Thế lực mà võ tướng quân này lôi kéo ra có chút cường đại, tên hôn đảng kia lại có thế lực cường đại như vậy ở Đại Tùy. Võ tướng quân có phải muốn thừa dịp Đại Tùy nội loạn mà đoạt lấy Giang Sơn Đại Tùy không?" Chương 241, Thương Chấn đề nghị chuyện hôn nhân. Chương 241, Thương Chấn đề nghị chuyện hôn nhân. Thương Tú Tuần hiện tại nghe Thương Chấn nói mà kinh ngạc vô cùng. Võ tướng quân này không chỉ công thành chiếm đất ở Đại Tống, mà giờ còn mưu đồ cả Đại Tùy. Chẳng lẽ sau này Giang Sơn Đại Tùy cũng sẽ bị võ tướng quân này đoạt lấy sao? Thương Chấn thấy Thương Tú Tuần đang suy nghĩ thì nhắc nhở: "Chàng chủ, một tháng sau Lý Việt phái người đến mua chiến mã, chúng ta có bán cho họ không?" Thương Tú Tuần nghe đến Lý Việt thì mặt không chút biểu cảm, trực tiếp cự tuyệt: "Không bán. Từ nay về sau, việc làm ăn với Lý Việt chúng ta không làm nữa." Thương Chấn có chút khó xử, nói với Thương Tú Tuần: "Nhưng nếu không bán chiến mã cho Lý Việt thì thật sự đắc tội họ mất. Trang chủ, tiểu quận chúa Tâu Nôn cũng sẽ có ngày rời đi. Nếu tiểu quận chúa Tâu Nôn mang quân đội đi, phi mã mục trưởng của chúng ta sẽ phải đối mặt với sự tấn công của Lý Việt." Thương Tú Tuần lúc này trong lòng cũng vô cùng phiền não. Tâu Nôn nha đầu kia cũng không giúp đỡ mình. Nếu Tâu Nôn có thể để lại một vạn U Minh Trọng Giáp kỵ binh, sau này mình cũng không cần lo lắng Lý Việt và tứ đại khấu nữa. Thương Tú Tuần giờ chỉ muốn đánh cho Tâu Nôn nha đầu kia một trận. Mình ở đây mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho nàng, nhưng nha đầu kia lại cứ không chịu đồng ý, thậm chí còn nói những quân đội này không thuộc quyền quản lý của nàng. Thương Chấn thấy Thương Tú Tuần vẻ mặt phiền muộn thì nghĩ đến lần này có tiểu quận chúa Tâu Nôn ở phi mã mục tràng, bất kể là Lý Việt hay tứ đại khấu, bọn họ đều không dám đến tập kích phi mã mục tràng. Thương Chấn nghĩ chỉ cần không để tiểu quận chúa rời khỏi phi mã mục tràng, sau này võ tướng quân nhất định sẽ đến phi mã mục tràng. Đến lúc đó, nếu chàng chủ được tiểu quận chúa Tâu Nôn giúp đỡ, có thể kết thân với võ tướng quân, thì sau này phi mã mục tràng chắc chắn sẽ không bị các thế lực khác quấy nhiễu. Chỉ là hắn hiện tại cũng không biết chàng chủ nghĩ như thế nào. Thương Chấn suy nghĩ một hồi rồi cẩn thận nói với Thương Tú Tuần: "Chàng chủ, người cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Ta thấy phụ thân của quận chúa Tâu Nôn là võ tướng quân cũng không tệ, sau này cũng sẽ là một đế vương. Với thân tài dung mạo của chàng chủ, gả cho võ tướng quân cũng không phải là không tốt." "Hả? Ngươi bảo ta gả cho phụ thân của Tâu Nôn?" Thương Chấn thúc: "Võ tướng quân đã có phu nhân, thậm chí con gái cũng lớn như vậy rồi, ngươi còn bảo ta gả cho hắn?" Thương Tú Tuần có chút ngập bức. Thương Chấn này đang nói cái gì vậy? Sao mình có thể gả cho một kẻ trăng hoa? Chuyện võ tướng quân và các mỹ nữ trên bảng mỹ nhân võ lâm cả đại lục đều biết. Mình gả cho một kẻ háo sắc, chẳng phải là dê vào miệng của sao? Hơn nữa, con gái của võ tướng quân hỗn đản kia đã lớn như vậy rồi, nữ nhân của tên hỗn đản kia không biết có bao nhiêu. Sau này mình phải tìm một người đàn ông thật lòng đối tốt với mình. Thương Tú Tuần không muốn tìm một phu quân phong lưu khắp nơi. "Trang chủ, ta đã điều tra về võ tướng quân. Hiện tại võ tướng quân cũng là một thanh niên tuấn kiệt mới hơn 20 tuổi, còn là một quân tước nắm giữ trọng binh. Với thế lực của hắn, sau này Đại Tùy và Đại Tống ở Nam Đại Lục đều sẽ rơi vào tay võ tướng quân. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng chỉ có 2-3 phu nhân, chàng chủ gả qua chắc chắn sẽ không chịu bất tức đâu." "Không thể nào. Ta không đời nào gả cho kẻ có vợ, ta cũng không thích tên hôn đàn đó." Thương Chấn thấy Thương Tú Tuần không đồng ý thì cũng không nói gì thêm. Hắn không thể ép Thương Tú Tuần gả cho võ tướng quân được, chuyện như vậy hắn không làm được. Lúc này, Tâu Nôn tung tăng chạy vào đại sảnh, cười nói với Thương Tú Tuần: "Thương tỷ tỷ, hôm nay sao không thấy tỷ ra ngoài chơi?" Thương Chấn thấy Tâu Nôn đến thì vội vàng hành lễ: "Thương Chấn bái kiến quận chúa." Thương Tú Tuần chỉ liếc mắt nhìn nha đầu tinh quái này một cái rồi không muốn để ý đến nàng. Nha đầu này tuổi còn nhỏ mà đã khó đối phó như vậy. Thương Tú Tuần có lúc cảm thấy Tâu Nôn căn bản không giống một đứa trẻ 6 tuổi, nha đầu này còn tinh danh hơn cả mình. Không có tâm trạng. Nếu ngươi đồng ý để lại một vạn U Minh trọng kỵ binh, ta có thể cùng ngươi chơi. Tâu Nôn thấy Thương Tú Tuần không muốn để ý đến mình thì có chút cả lời. Thương Tú Tuần từ sáng đến tối chỉ muốn giữ lại U Minh thiết kỵ. Tâu Nôn dù có thể để lại một vạn U Minh trọng giáp kỵ binh, nhưng nàng sẽ không để lại. Những U Minh thiết kỵ này là do Mộ Dung Thu Địch Di Nương phái đến bảo vệ mình, hơn nữa ở Đại Tùy cũng chỉ có một vạn quân đoàn trực thuộc như vậy. Nhớ đâu Mộ Dung Thu Địch Di Nương còn có việc dùng đến những U Minh thiết kỵ quân đoàn này, vậy chẳng phải là nàng sẽ làm rối loạn bố cục của Mộ Dung Thu Địch sao? Tâu Nôn không muốn còn chưa gặp Di Nương đã gây phiền phức cho bà. Tâu Nôn kéo tay Thương Tú Tuần, ủy khuất nói: Thương tỷ tỷ, quân đội này là do Mộ Dung Di Nương phải đến, ta không có quyền lực giữ họ lại. Tỷ đừng làm khó ta. Thương Tú Tuần búng chán Tâu Nôn, không tin nói: Sĩ, lời ngươi nói ta một chữ cũng không tin. Ngươi cứ ra sức lừa ta đi. Ai, sao ta có thể lừa Thương tỷ tỷ? Nếu tỷ không tin có thể cùng ta đến Lạc Dương gặp Di Nương của ta. Nói thật, Thương tỷ tỷ, Mộ Dung Thu Địch Di Nương này ta cũng chưa từng gặp, ta còn không biết tính khí của bà có tốt không. Không phải chứ? Mộ Dung Thu Địch này chẳng lẽ là phu nhân mới nạp của phụ thân ngươi? Ừm, là tân phu nhân mà cha ta vừa tìm được, chỉ là còn chưa cưới về. Thương Tú Tuần hiện tại có chút kinh ngạc. Nữ nhân mà võ tướng quân vừa tìm được lại giao cho nữ nhân đó quyền lực lớn như vậy, chẳng lẽ võ tướng quân không sợ nữ nhân đó phản bội hắn, thậm chí sẽ chiếm đoạt thế lực của hắn làm của riêng sao? Thương Tú Tuần nghi hoặc hỏi Tông Nôn, phu nhân mới mà phụ thân ngươi vừa tìm được đã giao hết toàn bộ thế lực của bà ta ở Đại Tùy cho ngươi. Phụ thân ngươi không sợ Mộ Dung Thu Địch phản bội hắn sao? Tông Nôn nghe Thương Tú Tuần nói thì bật cười. Tâu Nôn tuy đôi khi cũng lo lắng cha nàng sẽ mang về nhà một người phụ nữ tâm địa hẹp hòi, nhưng từ khi có Diễm Phi và Trưởng Tôn Vô Cấu, Tâu Nôn đã hoàn toàn yên tâm, nàng biết cha nàng sẽ không tìm những người phụ nữ không ra gì đâu. Ha ha, cái này ngươi cứ yên tâm. Cha ta tuy đôi khi không đứng đắn, nhưng khả năng nhìn người của hắn rất chuẩn. Mấy vị di nương của ta đều là người rất tốt, họ không thể nào phản bội cha ta đâu. Suy, cái đồ háo sắc như phụ thân ngươi, sớm muộn gì cũng chết trong tay đàn bà. Thương Tú Tuần có chút không tin nhìn Tâu Nôn, nàng chỉ là có chút không quen võ tướng quân. Thương Tú Tuần tuy chưa từng gặp võ tướng quân, nhưng chỉ bằng những lời đồn trên giang hồ, Thương Tú Tuần cũng biết võ tướng quân là một tên hôn đản đa tình. Ờ, được rồi Thương tỷ tỷ, chúng ta đừng nói về phụ thân khiến người ta không yên lòng của ta nữa. Tuy ta không thể để U Minh trọng giáp kỵ binh lại, nhưng lần này ta có thể ở lại thêm vài ngày, để phi mã mục chàng của các ngươi có nhất định tự bảo vệ mình rồi mới rời đi. Tông Nôn nghe Thương Tú Tuần nói về cha nàng như vậy thì có chút bất lực. Nàng cũng biết cha nàng là một kẻ đa tình, chỉ là Tông Nôn nàng cũng không còn được, mẫu thân và di nương của mình cũng không quản cha nàng, nàng là một đứa trẻ thì quản thế nào? Tâu Nôn hiện tại cảm thấy làm con gái của Tô Thần có chút khó. Sau này chỉ riêng những nữ nhân của cha nàng thôi, có lẽ cũng sẽ khiến nàng sụp đổ. Đặc biệt là ma nữ Loan Loan kia, nàng là một nữ nhân mà mình tuyệt đối không thể trêu chọc, thậm chí nữ nhân Liên Hoàng Dung kia sau này có thể sẽ ở cùng cha nàng hay không, cái đó cũng không nói trước được. Tâu Nôn nghĩ đến Loan Loan và Hoàng Dung thì không khỏi có chút da đầu tê dại. Hai nữ nhân này sau này nếu cũng là nữ nhân của cha nàng, e rằng sau này mình sẽ bị họ chơi chết mất. Được, vậy ngươi cứ ở lại phi mã mục chàng 3 năm, 5 năm đi. 3 năm. 5 năm sau phi mã mục chàng của ta có thể có sức tự bảo vệ mình rồi. Trời ạ, ngươi vẫn là cứ để ta đi chết đi. Chương 242, Hồ gia tả mội hoa. Chương 242, Hồ gia tả mội hoa. Đông Đại Lục, Tử Lan Hiên. Tử nữ sau khi nhận được thông báo của Diễm Linh Cơ liền bảo Lộng Ngọc và Thải Điệp dặn dò các tỷ muội ở Tử Lan Hiên. Tuy Tử Lan Hiên hiện tại giới bị nghiêm ngặt, nhưng nếu thích khách La Vong giả dạng thành nữ nhân ở Tử Lan Hiên thì quân đội và hộ vệ của Tô Thần khó mà phát hiện ra. Dù sao bọn hắn cũng không hiểu rõ hết các nữ nhân ở Tử Lan Hiên. Lúc này, một hắc quả phụ ngụy trang thành ca nữ Tử Lan Hiên trà trộn vào. Nàng ta ở một phòng đánh ngất một ca nữ rồi dịch dung thành bộ dạng của ả, sau đó bắt đầu thăm dò tình báo ở Tử Lan Hiên. Hắc quả phụ nhìn thấy bên ngoài một phòng có hơn 10 hắc giáp sĩ binh canh giữ liền hỏi một nữ nhân bên cạnh, "Tiểu Liên tỷ tỷ, phòng này sao lại có binh lính canh gác?" Tiểu Liên nhìn phòng mà hắc quả phụ hỏi rồi cười nói, "Lệ Hương, mấy ngày nay muội bệnh nên không biết, đám quân đội này là quân đội của võ tướng quân, mà võ tướng quân còn là phu quân tương lai của tử nữ tỷ tỷ, người trong phòng là đạo tặc bị quân thừa bắt, chúng ta không cần quản chuyện ở đây." Hắc quả phụ nghe vậy liền nhìn lại căn phòng, "Võ tướng quân, võ tướng quân là tước vị của nước nào? Đạo tặc bị bắt, chẳng lẽ là đám đạo tặc trộm quốc bảo sở quốc?" "À, ra là vậy, ta không ngờ tử nữ tỷ tỷ lại sắp gả." "Chứ sao, tử nữ tỷ tỷ lần này thật may mắn, võ tướng quân là một quốc tước, là tồn tại đỉnh cấp trong giới quý tộc, sau này tử nữ tỷ tỷ sẽ là quân phu nhân rồi." "Đúng vậy." Lúc này, hai nữ nhân xinh đẹp đi ngang qua, khi hai nàng đi lướt qua bọn họ, một trong hai người nhíu mày nhìn Hắc quả phụ. Hai người này chính là Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ. Tuy Tô Thần từ chối các nàng, nhưng các nàng không quên lời hứa với Tô Thần. Lần này các nàng đi theo là để chuẩn bị làm thị nữ cho Tô Thần, Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ không muốn thất tín với Tô Thần lần nữa. Lý Hồng Tụ đột nhiên phát hiện Tô Dung Dung nhíu mày liền nghi hoặc hỏi, "Dung Dung tỷ, sao vậy?" Tô Dung Dung nhìn theo hai nữ nhân vừa rời đi rồi nói với Lý Hồng Tụ, "Hồng Tụ, nữ nhân mặc y phục màu vàng kia có vấn đề, nàng ta dịch dung." "Cái gì?" "Dung Dung tỷ, tỷ không nhìn lầm chứ?" "Sao ta có thể nhìn lầm, dịch dung thuật của ta còn cao minh hơn nàng ta nhiều, chẳng lẽ muội không tin ta sao?" "Muội đương nhiên tin Dung Dung tỷ, vậy chúng ta mau đi thông báo võ tướng quân, nữ nhân này chắc chắn là đến thăm dò tin tức." "Ừm, cơ đại ca bên kia, chúng ta sau này lại đến thăm hắn, bây giờ ta đi thông báo võ tướng quân, muội theo dõi nữ nhân kia." "Được." sau khi Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ tách ra liền vội vàng đến phòng của Tô Thần. Khi Tô Dung Dung chuẩn bị vào phòng Tô Thần thì phát hiện Hồ Phu Nhân và Hồ Mỹ Nhân cũng đến bên ngoài phòng Tô Thần. Tô Dung Dung gật đầu với các nàng rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, Hồ Mỹ Nhân và Hồ Phu Nhân có chút do dự không lập tức đi vào. Hồ Phu Nhân nhìn phòng của Tô Thần có chút không dám bước vào, nàng có chút xấu hổ nói với Hồ Mỹ Nhân, "Muội muội, ta có chút sợ, hay là muội vào nói với võ tướng quân đi." Hồ Mỹ Nhân kéo Hồ Phu Nhân đang có chút sợ hãi có chút bất lực, nàng hiện tại cũng có chút sợ, lần này nếu không phải Hồ Phu Nhân đi cùng, Hồ Mỹ Nhân cũng không đến tìm võ tướng quân. "Tỷ tỷ, muội cũng có chút lo lắng, nhưng hiện tại Lộng Ngọc đang bận, tử nữ cũng không biết có nói với võ tướng quân hay không, bây giờ cũng chỉ có tỷ đi cùng muội vào thôi." "Ai, vậy thì vào đi, hy vọng võ tướng quân nể mặt Lộng Ngọc mà giúp muội." Trong phòng, Tô Thần không ngờ Tô Dung Dung lại đến, hắn nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Tô Dung Dung có chút kỳ lạ. Ở Tử Lan Hiên này Tô Dung Dung lại gặp phải chuyện gì sao? Cơ Băng Nhạn bản thân cũng chỉ giam giữ nàng ta, cũng không động hình với nàng. Sở Lưu Hương bọn hắn hiện tại ở Hàn Phi phủ cũng không xảy ra chuyện gì, sao Tô Dung Dung lại có vẻ mặt lo lắng như vậy? Tô Dung Dung đi vào liền thấy Tô Thần một mình đang uống trà, nàng đội vàng đi tới hành lễ với Tô Thần nói: "Quân thượng, ta phát hiện có người trà trộn vào Tử Lan Hiên, vừa rồi ta phát hiện có một nữ nhân dịch dung ở Tử Lan Hiên, nàng ta có thể muốn tra xét gì đó ở Tử Lan Hiên." "Một nữ nhân dịch dung? Chẳng lẽ là người của La Võng trà trộn vào?" Tô Thần nghe lời của Tô Dung Dung liền biết nữ nhân kia chắc chắn là người của La Võng. Chỉ là lần này có phải vẫn là Ly Vũ trà trộn vào không? Thế giới Tống Võ này cũng không biết Hắc Bạch Huyền Tiễn có giết bắt Linh Lung hấp thu linh hồn của bọn họ không. Tô Dung Dung nghe Tô Thần tự nói một mình liền đội vàng nói với hắn: "Quân thượng, hiện tại Hồng Tụ đang theo dõi nữ nhân kia, ngài có muốn bắt nàng ta trước không?" Tô Thần nghĩ chỉ cần bắt được nữ nhân kia chẳng phải sẽ biết nàng ta có phải là Ly Vũ không sao. Tô Thần nhìn Tô Dung Dung liền nghĩ dịch dung thuật của nàng ta quả nhiên có chút tác dụng, Tô Dung Dung này giữ lại có lẽ sau này thật sự có chút tác dụng. Tô Thần đối với Tô Dung Dung lần này rất hài lòng, hắn cười cười rồi nói với Tô Dung Dung: "Ha ha, đương nhiên phải bắt nàng ta trước, nàng đi tìm Tử Nữ và Diễm Linh Cơ, bảo bọn họ bắt sống nữ nhân kia." "Vâng, quân thượng." Tô Thần thấy Tô Dung Dung rời đi liền muốn nghỉ ngơi một lát, lát nữa nếu bắt được nữ nhân kia Tô Thần còn phải xem nàng ta rốt cuộc có phải là Ly Vũ không. Chỉ là hắn còn chưa đứng dậy thì phát hiện Hồ Phu Nhân và Hồ Mỹ Nhân hai tỷ muội có chút bất an đi vào. Tô Thần nhìn thân hình đầy đặn của Hồ Phu Nhân, liền cảm giác chỗ đó của nàng thật lớn, đây là chỗ lớn nhất mà hắn từng thấy. Mà chân của Hồ Mỹ Nhân cũng là đôi chân dài và đẹp nhất mà Tô Thần từng thấy, Tô Thần hiện tại có chút không nhịn được muốn sờ sờ đôi chân dài của Hồ Mỹ Nhân. Tô Thần nhìn Hồ Mỹ Nhân và Hồ Phu Nhân sợ hãi mình có chút cả lời. "Các ngươi có chuyện gì?" Hồ Phu Nhân lấy hết can đảm nhìn Tô Thần nói: "Võ tướng quân, lần này chúng ta đến là cầu quân thượng giúp đỡ." Tô Thần nhìn Hồ Phu Nhân đầy đặn có chút nghi hoặc, Hồ Phu Nhân hẳn không phải vì rời đi mà đến, mà Hồ Mỹ Nhân lại là mỹ nhân của Hàn Vương, Hồ Mỹ Nhân cũng không thể đến cầu mình, vậy thì chỉ còn lại Lộng Ngọc, chẳng lẽ Hồ Mỹ Nhân và Hồ Phu Nhân muốn mang Lộng Ngọc đi? Tô Thần nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hồ Mỹ Nhân và Hồ Phu Nhân liền hỏi: "Giúp đỡ? Giúp đỡ chuyện gì?" Cái này Hồ Phu Nhân hiện tại không biết nên nói với Tô Thần thế nào, chẳng lẽ muốn nói với Võ Tướng Quân là bảo hắn cũng đưa Hồ Mỹ Nhân ra khỏi Hàn Vương cung, nếu để Võ Tướng Quân hiểu lầm là Hồ Mỹ Nhân cũng nguyện ý làm nữ nhân của hắn, vậy thì không hay rồi, nhưng nếu không nói Hồ Mỹ Nhân sau này phải làm sao? Hồ Phu Nhân nhìn muội muội từ khi vào đã cúi đầu có chút cả lời, đây là muội muội muốn ép mình hướng Võ Tướng Quân tìm kiếm giúp đỡ. Tô Thần thấy các nàng không tiện mở miệng, liền biết các nàng mười phần là muốn mang Lộng Ngọc rời khỏi Tử Lan Hiên, dù sao Tử Lan Hiên là một nơi phong nguyệt, các nàng một người vì con gái một người vì cháu ngoại, Hồ Phu Nhân và Hồ Mỹ Nhân làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Tô Thần thấy các nàng đều không mở miệng liền cười cười nói: "Ta đồng ý rồi, các ngươi có thể yên tâm, các ngươi còn có yêu cầu gì thì cứ đề xuất ra đi." Đồng ý rồi. Hồ Phu Nhân một bước, nàng không ngờ Võ Tướng Quân lại biết mục đích đến lần này của các nàng, mà còn rất thống khoái đồng ý. Nàng nhìn muội muội Hồ Mỹ Nhân hiện tại có chút đỏ mặt liền cảm giác không đúng, chẳng lẽ Võ Tướng Quân này muốn muội muội mình, cho nên mới giúp đỡ muội muội Hồ Mỹ Nhân sao? Hồ Mỹ Nhân nghe Tô Thần còn chưa đợi các nàng nói đã đồng ý rồi, điều này khiến nàng cảm giác Võ Tướng Quân này có phải cũng đang đánh chủ ý lên nàng không? Vừa rồi Hồ Mỹ Nhân đã thấy Võ Tướng Quân cứ nhìn chằm chằm vào chân của mình, chẳng lẽ sau này mình cũng là phu nhân của Võ Tướng Quân này sao? "Ừm, đây cũng không phải chuyện lớn, Hồ Phu Nhân, ngươi có nghi vấn gì không?" "Không có nghi vấn, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt." Chương 243, Tô Thần dùng Quỷ Hoa Điểm Huyết Thủ. Chương 243, Tô Thần dùng Quỷ Hoa Điểm Huyết Thủ. Tô Thần thấy Hồ Phu Nhân kinh ngạc như vậy, hắn cho rằng Hồ Phu Nhân không tin mình sẽ để Lộng Ngọc rời đi. Lộng Ngọc tuy rằng xinh đẹp, nhưng Tô Thần cũng không có ý định với nàng, Tô Thần hiện tại cũng không dám có ý định với Lộng Ngọc, tử nữ bà nương kia vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Tô Thần thấy Hồ Phu Nhân có chút chân kinh, liền nghĩ đến có lẽ nàng không ngờ mình lại sảng khoái đồng ý như vậy. Tô Thần liền cười nói với Hồ Phu Nhân: "Ừm, đây cũng không phải chuyện lớn hơn gì, Hồ Phu Nhân, ngươi có nghi vấn gì không?" "Không có nghi vấn, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt." Hồ Phu Nhân hiện tại có rất nhiều lời muốn nói với Võ Tướng Quân, chỉ là nàng muốn là một người nhu thuận. Võ Tướng Quân đây là muốn muội muội Hồ Mỹ Nhân của nàng, nàng cũng biết nếu không đáp ứng Võ Tướng Quân, e rằng Võ Tướng Quân sẽ không giúp muội muội Hồ Mỹ Nhân từ Vương cung Hàn Quốc ra ngoài. Nàng nhìn Hồ Mỹ Nhân mặt mày đỏ bừng liền thở dài một hơi, Hồ Phu Nhân cũng không biết lần này muội muội Hồ Mỹ Nhân có phải vừa thoát khỏi hang sói lại vào hang hổ hay không, điều này khiến Hồ Phu Nhân có chút bất lực. Hồ Phu Nhân đẩy Hồ Mỹ Nhân bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện liền nói: "Muội muội, ngươi có lời gì muốn nói không?" Hồ Mỹ Nhân hiện tại túi đầu có chút không dám nhìn Tô Thần, nàng cũng không ngờ võ tướng quân không chỉ muốn Minh Châu phu nhân, hiện tại càng muốn nàng. Điều này khiến Hồ Mỹ Nhân không ngờ tới, thậm chí nàng nghĩ đến sau này lại phải đối đầu với Minh Châu phu nhân thì có chút cả lời. Hồ Mỹ Nhân nghĩ đến mình và Minh Châu phu nhân chẳng lẽ là thiên sinh tử thì sao? Tại sao Tử Vương cung Hàn Quốc gia vẫn phải đồng thời hầu hạ cùng một nam nhân? Chỉ là võ tướng quân này tốt hơn Hàn Vương nhiều, Hồ Mỹ Nhân hiện tại cũng không có cách nào, nếu lần này nàng không đáp ứng võ tướng quân, e rằng sẽ chọc giận võ tướng quân. Như vậy không những không giúp được nàng, thậm chí tỷ muội bọn họ và Lộng Ngọc sau này cũng có thể bị võ tướng quân nhằm vào, vậy chi bằng nàng đáp ứng võ tướng quân, nàng sau này cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ Hồ phu nhân và Lộng Ngọc. Hồ Mỹ Nhân thấy Hồ phu nhân hỏi nàng liền có chút bất lực nói, "Tỷ tỷ, ta không có gì muốn nói." "Vậy ngươi là đồng ý rồi?" "Ai, đồng ý rồi tỷ tỷ, ta đồng ý rồi." Tô Thần nghe Hồ Mỹ Nhân và Hồ phu nhân nói chuyện thì có chút khó hiểu, đây là cái gì đồng ý rồi? Sao cảm giác hắn bức bách Hồ Mỹ Nhân cái gì vậy? Đinh đinh đinh, ngay lúc Tô Thần muốn hỏi Hồ Mỹ Nhân đồng ý cái gì, bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng đánh nhau. Tô Thần cũng không quản chuyện của Hồ Mỹ Nhân nữa, liền đội vàng đẩy cửa ra ngoài, hắn biết đây là đang bắt thích khách La Vong kia. Tô Thần muốn xem thích khách La Vong này có phải là nữ nhân của Lý Vũ hay không. Hồ phu nhân và Hồ Mỹ Nhân muốn thấy võ tướng quân muốn hỏi bọn họ cái gì, chỉ là tiếng đánh nhau bên ngoài ngăn cản võ tướng quân. Điều này khiến bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, Hồ phu nhân và Hồ Mỹ Nhân sợ võ tướng quân lại đưa ra yêu cầu gì, thậm chí để Hồ phu nhân hoặc Lộng Ngọc cũng làm nữ nhân của hắn. Hồ Mỹ Nhân nghe thấy bên ngoài đánh nhau lại thấy võ tướng quân Tô Thần đội vàng đi ra ngoài, nàng hiện tại có chút lo lắng cho võ tướng quân. Hồ Mỹ Nhân tuy rằng võ công không cao, nhưng nàng cũng là một tu vi cảnh giới tiên tiên lục trọng thiên, võ tướng quân hiện tại có thể nói là chỗ dựa sau này của nàng. Hồ Mỹ Nhân không muốn võ tướng quân vào lúc này bị ám sát, Hồ Mỹ Nhân liền vội vàng kéo Hồ phu nhân lo lắng nói, "Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem có chuyện gì đi." Hồ phu nhân nhìn muội muội lo lắng liền đoán được Hồ Mỹ Nhân đây là đang lo lắng cho võ tướng quân, nàng không ngờ chỉ mới một lát muội muội lại quan tâm đến sự an nguy của võ tướng quân. Hồ phu nhân liền lần đầu tiên trêu chọc Hồ Mỹ Nhân nói, "A, muội muội, ngươi không phải là lo lắng cho phu quân của ngươi đó chứ?" Hồ Mỹ Nhân bị Hồ phu nhân nói mặt mày đỏ bừng liền vội vàng giải thích, "Tỷ tỷ, tỷ sao có thể nói như vậy, ta chỉ là lo lắng Lộng Ngọc nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện." Hồ Mỹ Nhân hiện tại có chút cạn lời nhìn tỷ tỷ của nàng, đây vẫn là tỷ tỷ nhu thuận của nàng sao? Sao hiện tại lại trêu chọc mình? Tỷ tỷ này không phải chịu kích thích rồi chứ? Hồ phu nhân nhìn Hồ Mỹ Nhân mặt mày đỏ bừng thì không nói gì nữa, nàng biết chuyện này đã giải quyết hoàn mỹ rồi. Muội muội Hồ Mỹ Nhân cũng không có quá lớn bài xích với võ tướng quân này, sau này chỉ cần muội muội sống tốt là được rồi. Hồ phu nhân cũng cảm thấy võ tướng quân hẳn là không phải một quân tước bạc tình bạc nghĩa, hơn nữa tỷ tỷ của Lộng Ngọc tử nữ cũng là phu nhân của võ tướng quân, sau này có tử nữ giúp đỡ Hồ Mỹ Nhân, Hồ phu nhân cũng yên tâm về muội muội này. Trong viện Tử Lan Hiên, Hắc Quả Phụ bị hơn 10 thích khách nữ bịt mặt màu đen bao vây, xung quanh còn có rất nhiều quân đội dùng nỏ chỉ vào nàng. Hắc Quả Phụ không ngờ mình vừa vào Tử Lan Hiên đã bị phát hiện. Nàng nhìn những thích khách nữ ép mình ra ngoài thì có chút kinh ngạc, những thích khách nữ này đều là tu vi cảnh giới tiên thiên ngũ trọng thiên, thậm chí mình bị ép ra ngoài còn bị công kích của bọn họ làm rách cánh tay, những thích khách nữ này đơn giản là còn mạnh hơn thích khách La Bóng. Mà lúc này, Tử Nữ và Diễm Linh Cơ, Minh Châu phu nhân, Oanh Ca, Tô Dung Dung bọn họ đều đến viện nhìn thích khách này. Mà trên nóc phòng, Cái Nhiếp cũng cầm kiếm chú thị thích khách nữ La Vong kia, hắn cũng không ngờ trong Tử Lan Hiên giới bị nghiêm ngặt này lại còn bị thích khách La Vong trà trộn vào, điều này khiến Cái Nhiếp hiện tại không dám rời Tần Vương một bước. Tử Nữ nhìn thích khách La Vong trà trộn vào thì có chút cả lời, Diễm Linh Cơ nói với nàng có thích khách La Vong muốn trà trộn vào Tử Lan Hiên. Nàng liên vội vàng thông báo cho tất cả tỷ muội trong Tử Lan Hiên, nhưng hiện tại vẫn có chút mượn rồi, nếu không phải Tô Dung Dung tinh thông dịch dung thuật, e rằng bọn họ thật sự là không phát hiện ra thích khách La Vong này. Tử Nữ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm thích khách nữ bị bao vây liền nói, "Thích khách La Vong, không ngờ ngươi lại thật sự trà trộn vào Tử Lan Hiên của ta, xem ra ngươi vẫn có chút bản lĩnh." Hắc Quả Phụ ôm cánh tay bị thương nhìn Tử Nữ, nàng biết Tử Nữ này là chủ nhân của Tử Lan Hiên, chỉ là vì sao nơi này còn có Tần Quân tồn tại? Chẳng lẽ Tử Nữ này và Tần Vương có quan hệ gì? Nhưng Tần Vương lần này lén lút đến Hàn Quốc cũng không mang theo quân đội. Hơn nữa đây là Hàn Quốc, Tần Quân ở Tân Trịnh của Hàn Quốc lại không bị đuổi đi, điều này khiến nàng nhìn Tử Nữ cảm thấy có chút không tầm thường. Tử Lan Hiên lại không phải hang hùm miệng sói, La Vong chúng ta muốn vào cũng rất dễ dàng. Tử Nữ nhìn thích khách La Vong này bị bao vây rồi còn mạnh miệng, nàng liền cười uy hiếp, "A, ngươi hiện tại không sợ ta một tiếng lệnh hạ giết ngươi sao? Ngươi dám sao? Ta là người của La Vong, nếu ngươi giết ta, sau này La Vong sẽ không chết không thôi truy sát tất cả mọi người trong Tử Lan Hiên của các ngươi." "Ồ, ngươi lại chắc chắn ta sẽ không giết ngươi như vậy sao?" "Ngươi sẽ không, bởi vì những nữ nhân khác trong Tử Lan Hiên không có năng lực tự bảo vệ mình, ngươi đã là chủ nhân của Tử Lan Hiên, ngươi chắc chắn sẽ không nhìn những nữ nhân khác trong Tử Lan Hiên từng người bị ám sát chứ?" Lúc này, Tô Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hắc Quả Phụ liền cười nói, "La Vong mạnh mẽ như vậy sao? Sao ta không biết?" Hắc Quả Phụ không ngờ bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một nam nhân, nàng đội vàng muốn dùng chu ti giết nam nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình này. Quý Hoa điểm huyệt thủ Tô Thần thấy Hắc Quả Phụ muốn ra tay với hắn, hắn đội vàng dùng điểm huyệt mà Minh Châu phu nhân dạy hắn hôm qua liền chọc vào ngực Hắc Quả Phụ. "A, ngươi cái đồ vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Sao huyệt đạo không điểm trúng?" Quý Hoa điểm huyệt thủ. Chương 244, xin cầm La Vong Hắc Quả Phụ. Chương 244, xin cầm La Vong Hắc Quả Phụ. Tô Thần hiện tại có chút ngượng bức, hắn không ngờ rằng điểm huyệt mà mình học được từ Minh Châu phu nhân lại vô dụng. Hắn liên tiếp điểm Hắc Quả Phụ hai lần đều không thể định trụ nàng, điều này khiến Tô Thần có chút khó hiểu. Tô Thần tối hôm qua đã thử nghiệm trên Minh Châu phu nhân, thủ pháp điểm huyệt của hắn không có vấn đề, tại sao lại không thể định trụ Hắc Quả Phụ? Hắc Quả Phụ hiện tại phẫn nộ nhìn gã nam nhân dám công khai sỉ nhục nàng trước mặt mọi người. Nàng không ngờ tên hỗn đản này lại vô sỉ đến vậy, lại dám nhằm vào ngực nàng mà điểm hai lần. Hiện tại Hắc Quả Phụ vẫn còn cảm thấy ngực mình hơi tê, cũng không biết tên vô sỉ này có làm hỏng ngực của nàng hay không. Từ nữ bọn họ nhìn Tô Thần, tên vô sỉ này lại dám trước mặt các nàng trêu đùa La Vong nữ thích khách, tất cả đều mặt đầy hắc tuyến muốn lập tức rời khỏi nơi này. Từ nữ càng trừng mắt nhìn Tô Thần, tên hôn đản này muốn bóp chết hắn. Nàng vừa nghe thấy Tô Thần nói cái gì mà quý hoa điểm huyệt thủ, đây là quý hoa điểm huyệt thủ sao? Đây căn bản là đồ lưu manh sàm sỡ phụ nữ. Minh Châu phu nhân hiện tại đã che mặt lại, nàng không ngờ tối hôm qua mình chỉ tùy tiện lừa gạt Tô Thần muốn để hắn sớm nghỉ ngơi. Minh Châu phu nhân không ngờ Tô Thần lại coi là thật. Nàng nhìn vẻ mặt có chút ngượng bức của Tô Thần liền biết sau này mình có tội phải chịu rồi. Minh Châu phu nhân nghĩ đến thể chất bưu hãn của Tô Thần liền có chút sợ hãi. Minh Châu phu nhân nhìn xung quanh muốn tìm một người giúp đỡ mình, nhưng ở đây cũng chỉ có Tử Nữ là phu nhân của Tô Thần, hơn nữa Tô Thần và Tử Nữ còn chưa động phòng, Tử Lan cũng khẳng định sẽ không giúp nàng. Vào lúc này, Minh Châu phu nhân phát hiện Hồ Mỹ Nhân và Hồ phu nhân cũng đến, nàng nhìn Hồ Mỹ Nhân liền nghĩ ra biện pháp. Cho ta đi chết đi, tên vô sỉ hỗn đản. Tơ nện trong tay Hắc Quả Phụ không ngừng đan thành một cái lưới nện bao vây nàng và Tô Thần ở bên trong. Hắc Quả Phụ hiện tại chính là muốn cùng tên vô sỉ hỗn đản này đồng quy vu tận. Ta kháo, ngươi là Hắc Quả Phụ, ngươi lại chưa chết. Tô Thần nhìn lưới nện bao vây lấy hắn và nữ thích khách La Vong này, hắn liền nghĩ đến người phụ nữ này là ai. Hắn không ngờ Hắc Quả Phụ thích mặc đồ đen trắng lại chưa chết, vậy nói cách khác vệ trang và cái nhiếp lịch luyện cũng không gặp được Hắc Bạch Huyền Tiễn, Hắc Quả Phụ cũng không vì cứu Hắc Bạch Huyền Tiễn mà chết. Tô Thần hiện tại đối với thế giới tống võ này càng ngày càng tò mò, lại có nhiều thay đổi như vậy, vậy huyết y thì hầu Bạch Diệp Phi, mẫu thân nữ hầu tức có còn sống không? Mình có nên đến huyết y để bảo cha xét một chút không? Cùng ta chết đi. Ta đấu, ta chẳng qua là không điểm trúng huyệt đạo của ngươi, ngươi cũng không cần cùng ta đồng quy vu tận chứ. Tô Thần không ngờ Hắc Quả Phụ lại nóng nảy như vậy, mình chẳng qua là điểm vào ngực nàng hai lần thôi mà. Tại sao Hắc Quả Phụ lại muốn cùng mình đồng quy vu tận? Chẳng lẽ nàng cảm thấy có lỗi với Hắc Bạch Huyền Tiễn sao? Tô Thần hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, hắn túm lấy Hắc Quả Phụ liền ôm nàng trực tiếp thuấn di ra khỏi vòng vây của lưới nhện. Hắc Quả Phụ hiện tại còn không thể chết, Tô Thần còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Diễm Linh Cơ, điểm trụ huyệt đạo của nàng. Tô Thần ôm Hắc Quả Phụ xuất hiện bên cạnh Diễm Linh Cơ liền vội vàng nói với nàng, ha ha ha, Tô Thần, quý hoa điểm huyệt thủ của ngươi hình như không có tác dụng à? Ngươi học điểm huyệt thủ pháp từ ai vậy? Diễm Linh Cơ điểm trụ huyệt đạo của Hắc Quả Phụ liền vô tình trào phúng Tô Thần, vừa rồi thủ pháp điểm huyệt của Tô Thần không hề chuyên nghiệp chút nào. Hơn nữa ngực làm gì có huyệt đạo? Tên hôn đản này cũng không biết có phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của nữ thích khách La Vong này hay không. Tô Thần nhìn Minh Châu phu nhân có chút né tránh liền tức giận cười nói, Minh Châu, ngươi không giải thích cho ta sao? Ngươi dạy ta điểm huyệt thủ pháp sao lại không có tác dụng? Cái đó, ta còn có việc, ta đi trước đây. Ta đấu, Minh Châu sẽ không phải là hôm qua lừa ta đấy chứ? Tô Thần thấy Minh Châu phu nhân vội vàng rời đi, hắn liền biết Minh Châu phu nhân này hôm qua khẳng định là trêu chọc hắn cho vui. Tối hôm qua nàng khẳng định là cố ý giả vờ bị mình điểm trúng, bà nương này lại dám đùa bỡn mình, xem ra sau này phải hảo hảo giáo huấn nàng mới được. Thì ra ngươi là học từ Minh Châu, còn là tối hôm qua học, Tô Thần ngươi sẽ không học học rồi cùng Minh Châu học cái kia đấy chứ? Cút đi, ngươi, người phụ nữ này thật dơ bẩn, Minh Châu phu nhân là phu nhân của ta, chúng ta có thật ở bên nhau thì sao? Hừ, ta chỉ là cảm thấy thủ pháp điểm huyệt của ngươi không tệ, sau này nếu có nữ thích khách, nữ sát thủ gì đó có thể để ngươi ra tay. Tô Thần không thèm để ý đến Diễm Linh Cơ mà nhìn Hắc Quả Phụ bị điểm trụ huyệt đạo. Thực lực của Hắc Quả Phụ này cũng không tệ, đặc biệt là tơ nhện của nàng. Tơ nhện này là một loại vũ khí giết người vô hình, nếu không phải tinh thần lực của mình cường đại, Tô Thần cũng không dám đến gần Hắc Quả Phụ như vậy. Tô Thần vây tay bảo những người khác rời đi, sau đó Tô Thần liền bảo Bành Ca dẫn Hắc Quả Phụ đến phòng. Tô Thần nhìn Hắc Quả Phụ trừng mắt nhìn mình liền có chút xấu hổ hỏi, Hắc Quả Phụ, lần này La Vong đến như ai? Thiên Tự sát thủ đến như ai? Hắc Quả Phụ hiện tại vẫn còn có chút chấn kinh, kẻ khi vũ nàng đến tột cùng là ai? Tên hôn đản này không những khi vũ nàng, thậm chí hắn còn biết tên của nàng. Điều này khiến Hắc Quả Phụ có chút chấn kinh, tên của nàng cũng chỉ có mấy thiên tự sát thủ biết, tên hôn đản này làm sao biết tên của nàng? Hắc Quả Phụ trừng mắt nhìn tên hôn đản này rồi tức giận hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao biết tên của ta? Khu, ta là ai ngươi không cần biết, dù sao ta biết rất nhiều chuyện, lần này có phải Hắc Bạch Huyền Tiễn của thiên tự sát thủ đến không? Ha ha, ngươi không phải biết rất nhiều chuyện sao? Ngươi tự mình đoán đi. Tử nữ và Diễm Linh Cơ ngồi bên cạnh xem Tô Thần muốn làm thế nào để có được tình báo từ miệng nữ thích khách La Vong này. Còn Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ thì bưng trà nước cho tử nữ, Tô Dung Dung bọn họ đã bắt đầu làm chuyện của thị nữ. Bọn họ ở lại cũng là muốn biết một số thông tin của nữ thích khách La Vong này, thậm chí một số chuyện trong La Vong bọn họ cũng muốn biết. Đây có lẽ là thói quen mà trước đây bọn họ giúp Sở Lưu Hương để lại, bọn họ cũng phải hiểu rõ người và sự việc trong giang hồ, sau này có thể tùy thời giúp đỡ Tô Thần. Còn Hồ Mỹ Nhân và Hồ Phu Nhân thì bị một nữ nhân của Tử Lan Hiên gọi đi. Lộc Ngọc nhìn mẫu thân và Tiểu Di bị gọi đi liền nghĩ đến có thể là Minh Châu phu nhân làm, nàng có chút lo lắng liền đi theo ra ngoài. Tô Thần nhìn Hắc Quả Phụ có chút kiêu ngạo liền đả kích nàng, Hắc Quả Phụ, Hắc Bạch Huyền Tiễn chắc chắn đến rồi, ta biết ngươi thầm thích Hắc Bạch Huyền Tiễn, nhưng Hắc Bạch Huyền Tiễn dường như chỉ yêu sâu đậm vợ và con của hắn. Mặc dù vợ và con của Hắc Bạch Huyền Tiễn đã chết, nhưng ngươi không có một tia hy vọng có được sự yêu thích của Hắc Bạch Huyền Tiễn, điều này ngươi nên rõ ràng, nói đi, ngoài Hắc Bạch Huyền Tiễn ra còn có những thích khách la vong nào đến? Hắc quả phụ nghe lời của Tô Thần liền chấn kinh có chút không biết làm sao. Nàng không hiểu mình lén lút thích Hắc Bạch Huyền Tiễn lại cũng bị người đàn ông này biết, chuyện này mà bị La Vong biết mình thích Hắc Bạch Huyền Tiễn, e rằng nàng sẽ bị La Vong trực tiếp xử lý mất. Hắc quả phụ cố gắng chấn định rồi nói với Tô Thần, ngươi quả nhiên biết rất nhiều, ngay cả ta thích Hắc Bạch Huyền Tiễn ngươi cũng biết. Tô Thần biết trong động mạn Hắc quả phụ chết rồi, Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng không hề báo thù cho nàng, thậm chí một chút lưu luyến cũng không có. Hắc quả phụ này vì cứu Hắc Bạch Huyền Tiễn mới chết, hiện tại xem ra trái tim của Hắc Bạch Huyền Tiễn đích xác đã chết, Hắc Bạch Huyền Tiễn ngoài báo thù có lẽ chỉ để ý đến Hắc Bạch kiếm của hắn. Hắc Bạch Huyền Tiễn hiện tại là một sát thủ vô tình vô nghĩa, ngoài thanh kiếm trong tay, hắn sẽ không để ý đến bất cứ thứ gì. Si tình của ngươi đến cuối cùng không có một chút hồi báo, ngươi tốt nhất vẫn là đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn chết tâm đi là hơn. Ừ, bảo ta đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn chết tâm, sau đó thích ngươi, tên vô sỉ hôn đản sao? Chương 245, góa phụ đen ngạo mạn. Chương 245, góa phụ đen ngạo mạn. Tử Lan và Diễm Linh Cơ nghe góa phụ đen nói vậy liền trừng mắt nhìn Tô Thần. Dù biết đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận của góa phụ đen, nhưng các nàng vẫn không yên tâm về tên hôn lão Tô Thần này. Tô Thần dù sao cũng rất hiểu rõ góa phụ đen. Nếu hắn thật sự có ý đồ với góa phụ đen, Tử Lan và Diễm Linh Cơ nhất định sẽ dạy dỗ tên vô sỉ hôn lão này một trận. Tô Thần nghe góa phụ đen nói suýt chút nữa bị sặc. Hắn không ngờ góa phụ đen này cũng cứng đầu như vậy. Tô Thần thấy Tử Nữ và Diễm Bảo Bảo, cô bé kia đều đang trừng mắt nhìn mình, liền xấu hổ ho khan một tiếng, nói với góa phụ đen, khụ khụ, góa phụ đen nghiêm túc một chút. Hiện tại ngươi là tù binh, nếu không muốn ta dùng hình với ngươi thì ngoan ngoan khai báo. Góa phụ đen có chút khinh thường nói với Tô Thần, đừng hỏng, ngươi đã biết một số chuyện về lưới trời thì nên biết phản bội lưới trời sẽ sống không bằng chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Ngươi phản bội lưới trời đâu phải không có vài người phản bội lưới trời vẫn sống rất tốt. Nói vậy, ta chưa từng thấy ai phản bội lưới trời mà còn sống tốt cả. Sát thủ Thiên Tự, Kinh Nghe ngươi biết không? Nàng hiện tại vẫn sống rất tốt, hơn nữa lưới trời còn biết nàng ở đâu, nhưng lưới trời cũng không dám động thủ với Kinh Nghe. Kinh Nghe, Kinh Nghe còn sống. Ngươi không lừa ta chứ? Góa phụ đen có chút kinh ngạc nhìn Tô Thần. Chuyện Kinh Nghe phản bội lưới trời nàng biết, chỉ là không ngờ lâu như vậy rồi mà Kinh Nghe vẫn chưa chết, điều này khiến góa phụ đen có chút kinh ngạc. Lẽ nào lưới trời từ bỏ truy sát Kinh Nghe rồi sao? Chuyện này cũng không thể nào, sát thủ phản bội lưới trời không ai có thể sống sót, Kinh Nghe không thể không bị truy sát. Tô Thần thấy góa phụ đen kinh ngạc như vậy liền cười nói, Kinh Nghe đương nhiên còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Nàng hiện tại là vợ của ta, ta sao có thể để nàng chết được? Kinh Nghe lấy ngươi rồi, còn gả cho ngươi, tên vô sỉ hỗn láo này. Góa phụ đen nghe Kinh Nghe lại gả cho tên vô lại này, liền nghĩ nhất định là tên vô sỉ hỗn láo này ép buộc Kinh Nghe, nếu không Kinh Nghe sao có thể gả cho tên vô sỉ hỗn láo này được. Tô Thần thấy tù binh này còn ngạo mạn mắng mình như vậy, liền chỉ Diễm Linh Cơ bên cạnh uy hiếp góa phụ đen, ta nói, góa phụ đen, ngươi còn nói ta như vậy nữa ta sẽ giao ngươi cho nữ nhân Bách Việt bên cạnh. Ngươi phải biết cổ độc của Bách Việt rất tàn khốc, nếu không muốn Diễm Linh Cơ gieo cổ độc vào người thì ngoan ngoan khai báo. Thử, tùy tiện. Mẹ kiếp, Diễm Linh Cơ, thích khách lưới trời này giao cho ngươi, tùy ngươi xử lý thế nào, chỉ cần không giết chết là được. Tô Thần thấy góa phụ đen này mềm cứng đều không ăn, hắn lười hỏi nữa. Dù sao lưới trời cũng chỉ có mấy người đó, ai đến cũng như nhau thôi. Diễm Linh Cơ thấy Tô Thần giao thích khách lưới trời này cho nàng, Diễm Linh Cơ có chút hưng phấn nói, ha ha, biết rồi. Từ sau khi công chúa Hồng Liên rời đi ta thiếu một món đồ chơi, góa phụ đen này giao cho ta, ta nhất định sẽ khiến nàng mở miệng. Tô Thần nhìn Diễm Linh Cơ vui vẻ liền có chút đồng cảm với những gì góa phụ đen sắp phải trải qua. Hắn biết chuyện trước đây Diễm Linh Cơ trêu chọc công chúa Hồng Liên, dù sao công chúa Hồng Liên không phải địch nhân, lúc đó Diễm Linh Cơ khẳng định cũng không có hành động quá phận với công chúa Hồng Liên. Hiện tại góa phụ đen này là địch nhân, Diễm Linh Cơ sẽ không khách khí với nàng. Tô Thần cũng không biết góa phụ đen này có bị Diễm Linh Cơ hành hạ đến phát điên không. Tô Thần nghĩ đến Ly Vũ vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng hắn không biết lần này Ly Vũ còn xuất hiện hay không, nhưng Tô Thần không muốn bên cạnh mình lưu lại một mối nguy hiểm. Tô Thần liền cười nói với Tử Nữ bên cạnh, "Vợ yêu, Tử Lan Hiên vẫn phải chú ý một chút. Lưới trời khẳng định không chỉ phái một thích khách vào đâu. Dung Dung, Hồng Tụ, các ngươi cùng vợ ta đi kiểm tra lại tất cả nữ nhân trong Tử Lan Hiên." "Vâng, chúa công." Tử Nữ cũng biết nếu còn thích khách lưới trời trà trộn vào, thì bội trong Tử Lan Hiên của nàng có thể gặp nguy hiểm. Tử Nữ không muốn tỷ muội trong Tử Lan Hiên của mình bị hại. "Ta biết rồi, ta hiện tại sẽ triệu tập tỷ muội Tử Lan Hiên." Dung Dung tinh thông thuật dịch dung, có nàng giúp đỡ chỉ cần có thích khách lưới trời trà trộn vào, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Tô Thần thấy Tử Nữ bọn họ đều rời đi, hắn muốn biết nữ hầu Tước Huyết Y Liễu Bảo có còn sống hay không, liền phân phó ám vệ một tiếng rồi lập tức rời khỏi Tử Lan Hiên. Phủ Hàn Phi. Hàn Phi từ sau khi đạt thành thỏa thuận với Sở Lưu Hương bọn họ liền để bọn họ ở trong phủ của mình. Hiện tại chỉ chờ Trương Tương Quốc xử lý xong chuyện của Sở Lưu Hương bọn họ, Sở Lưu Hương bọn họ có thể tự do đi lại ở Tân Trịnh, nước Hàn. Hàn Phi nâng chén rượu lên, cười nói với Sở Lưu Hương bọn họ, "Sở huynh, Hồ huynh, vì sự hợp tác thành công của chúng ta uống một chén." Hồ Thiết Hoa một hơi uống cạn rượu, có chút nghi hoặc. Cửu công tử này không có một chút thực quyền, thậm chí không có một chút thế lực nào. Hiện tại Hàn Phi cũng chỉ là dựa vào sự giúp đỡ của Trương Tương Quốc để cứu bọn họ. Hồ Thiết Hoa thậm chí không chỉ một lần nghĩ đến Trương Tương Quốc vì sao lại giúp đỡ cửu công tử không có một chút quyền lực nào này. Hồ Thiết Hoa không tin Trương Tương Quốc chỉ bằng vào quan hệ của cháu trai mình và Hàn Phi mà giúp đỡ Hàn Phi. Chắc chắn có chuyện gì đó mà bọn họ không biết, hoặc là Trương Tương Quốc lợi dụng Hàn Phi để đả kích đại tướng quân nước Hàn kia. Hồ Thiết Hoa lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện này nữa. Dù sao những chuyện này đều không liên quan đến bọn họ. Hiện tại Hồ Thiết Hoa lo lắng nếu võ tướng quân biết Hàn Phi giúp đỡ bọn họ, võ tướng quân có ra tay với cựu công tử này không? Cựu công tử, ngài hẳn là có quan hệ không tệ với võ tướng quân, ngài giúp đỡ chúng ta như vậy không sợ võ tướng quân sẽ bất mãn với ngài sao? Hàn Phi đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nói, đạo khác biệt, không thể đồng lưu. Ta tuy rằng có quan hệ không tệ với võ tướng quân, nhưng chúng ta mỗi người có một ý tưởng riêng. Sau này nói không chừng ta và võ tướng quân sẽ trở thành địch nhân. Trương Lương thấy Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa vẫn có chút lo lắng, liền nói, Sở Đại Hiệp, Hồ Đại Hiệp, hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác. Chúng ta giúp các ngươi thoát khỏi sự truy bắt của Mạc Gia và Nông Gia, còn các ngươi chỉ cần dưỡng thương khỏi rồi giúp chúng ta đối phó Cơ Vô Dạ là được. Điều này đối với các ngươi trăm lợi mà không một hại. Võ tướng quân tuy rằng có chút cường đại, nhưng đây là nước Hàn có ông nội ta và cựu công tử ở đây. Võ tướng quân dù có cường đại đến đâu cũng không thể một tay che trời ở nước Hàn được. Sở Lưu Hương nháy mắt với Hồ Thiết Hoa. Lần này cựu công tử Hàn Phi có thể ra tay cứu bọn họ vào lúc nguy hiểm nhất, điều này đã khiến Sở Lưu Hương vô cùng cảm kích Hàn Phi rồi. Đối với việc Hàn Phi không hề giấu giếm mà nói với mình cần giúp đỡ, Sở Lưu Hương cũng rất sảng khoái đáp ứng. Đây coi như là Sở Lưu Hương báo đáp ơn cứu mạng lần này của Hàn Phi. Cựu công tử, chúng ta đã đáp ứng ngài hợp tác sẽ không thay đổi. Lão Hồ cũng có chút lo lắng, các ngài cũng đừng để ý. Ngay lúc này, một đội cấm vệ quân nước Hàn đến bên ngoài phủ của Hàn Phi. Đại tướng quân Cơ Vô Dạ nhìn phủ của Hàn Phi, cười nham hiểm. Lần này hắn nhận lệnh Hàn Vương đến bắt Hàn Phi và Trương Lương. Còn về những tên trộm cướp kia thì trục xuất khỏi phủ Hàn Phi để bọn chúng tự sinh tự diệt. Trương Tương Quốc đã bị Hàn Vương bãi miễn tất cả chức quan, về nhà an dưỡng tuổi già. Lần này hắn đại thắng, chuyện này còn nhờ cả vào võ tướng quân. Xông vào, cựu công tử Hàn Phi và Trương gia Trương Lương cho ta bắt sống, những người khác dám phản kháng giết không tha. Vâng, đại tướng quân. Chương 246, Hàn Phi bị đẩy vào vực sâu. Chương 246, Hàn Phi bị đẩy vào vực sâu. Cơ Vô Dạ dẫn theo cấm vệ quân xông thẳng vào phủ của Hàn Phi. Trên đường đi, bất cứ thị vệ nào của phủ Hàn Phi cản trở đều bị cấm vệ quân đổ sát. Các ngươi sao dám xông vào phủ cựu công tử? Các ngươi, a, lên hết cho ta, không được để một hai ở đây trốn thoát. Kẻ nào dám phản kháng, dám cản trở, giết hết. Tuân lệnh, đại tướng quân. Trong đại sảnh của Hàn Phi, hắn đang cùng Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa uống rượu. Vệ Trang bên cạnh đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Vừa rồi Vệ Trang nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, có lẽ có người xông vào phủ Hàn Phi. Vệ Trang lập tức cầm sỉ sa kiếm của mình, chờ đợi đối phương đến. Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa cũng khẩn trương đứng lên, bọn họ cũng phát hiện có rất nhiều người xông vào. Hiện tại, Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa lo lắng Mặc Gia và Nông Gia bất chấp tất cả đến bắt bọn họ. Hồ đại ca, sao vậy? Tống Điểm Nhi thấy người đàn ông lạnh lùng đứng lên trước, tiếp đó Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa cũng đột nhiên khẩn trương đứng lên. Tống Điểm Nhi biết có chuyện xảy ra. Hồ Thiết Hoa che chở Tống Điểm Nhi sau lưng, nghiêm túc nói, có người xông vào, hơn nữa còn rất đông, hình như là quân đội. Tống Điểm Nhi nghe thấy có quân đội đến thì vô cùng khẩn trương, nàng sợ gặp phải Tô Thần. Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ đều đi thực hiện lời hứa rồi, chỉ có mình nàng không đi. Hiện tại Tống Điểm Nhi sợ gặp Tô Thần, nếu gặp Tô Thần ở đây, sợ rằng nàng sẽ không còn mặt mũi nào. Tống Điểm Nhi hy vọng lần này đến không phải là võ tướng quân, nàng có chút khẩn trương hỏi Hồ Thiết Hoa, quân đội, có phải là quân đội của võ tướng quân đến không? Võ tướng quân sẽ không đến gây phiền phức cho Hàn Phi chứ? Không rõ, nhưng lát nữa sẽ biết là ai thôi. Sắc mặt Hàn Phi hiện tại có chút khó coi, hắn không ngờ lại có người dám xông vào phủ của mình. Hắn là cựu công tử của Hàn Quốc, những người này chẳng lẽ là không coi ai ra gì sao? Lần này bất kể là ai, Hàn Phi cũng không định bỏ qua. Dù lần này là võ tướng quân, Hàn Phi cũng không định bỏ qua, dù sao bọn họ sau này cũng định là kẻ địch. Khi Hàn Phi thấy Cơ Vô Dạ dẫn quân đội đến phủ của mình, thậm chí còn tàn sát thị vệ trong phủ, điều này khiến Hàn Phi phẫn nộ chỉ vào Cơ Vô Dạ quát, "Cơ Vô Dạ, ngươi to gan thật, ngươi dám giết thị vệ của ta trong phủ ta." Cơ Vô Dạ nhìn những người ở đây, lấy từ trong ngực ra vương chỉ của Hàn Vương, nói với Hàn Phi, "Ha ha, kẻ nào cản trở ta đều đáng chết, cựu công tử Hàn Phi thiết chỉ." Hàn Phi thấy Cơ Vô Dạ lấy vương chỉ của Hàn Vương thì lập tức quỳ xuống nói, "Hàn Phi thiết chỉ." Cơ Vô Dạ nhìn Hàn Phi quỳ trước mặt mình, khinh bị cười rồi đọc, "Cựu công tử Hàn Phi, bất chấp thể diện vương thất, chứa chấp đạo tặc đánh cắp quốc bảo của Sở Quốc. Nay, tước đoạt thân phận công tử của Hàn Phi, áp giải vào vương cung chờ Hàn Vương xử trí. Lệnh, Trương Tương Quốc chi tôn Trương Lương xúi dục Hàn Phi, đáng tội chết. Mệnh đại tướng quân Cơ Vô Dạ bắt Trương Lương, ngày mai ngọ thời xử tử Trương Lương." "Cựu công tử?" "À, không, Hàn Phi, ý chỉ của vương thượng ngươi nghe rõ chưa?" Hàn Phi có chút kinh ngạc, không tin đây là vương chỉ của Hàn Quốc. Hắn vẫn nộ nói với Cơ Vô Dạ, "Vì sao? Cơ Vô Dạ, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào mà phụ vương ta hạ cái vương chỉ này? Có phải ngươi ép buộc phụ vương ta không?" Cơ Vô Dạ nghe Hàn Phi nói, trực tiếp dùng khí thế bao trùm Hàn Phi, lớn tiếng nói, "Càng rỡ, Hàn Phi, vương thượng là người mà ta có thể uy hiếp ép buộc sao? Lần này ngươi cấu kết với đám đạo tặc không chỉ khiến Hàn Quốc chúng ta đối mặt với uy hiếp chiến tranh từ Sở Quốc, thậm chí còn bị các nước khác chế giễu, ngươi có nghĩ đến điều đó không?" "Ta..." Hàn Phi quả thực chưa từng nghĩ đến điều này, hắn chỉ muốn lợi dụng Sở Lưu Hương để giúp mình trừ khử Cơ Vô Dạ. Hiện tại Hàn Phi nghe những lời này cũng biết mình đã suy nghĩ không thấu đáo về chuyện này. Cơ Vô Dạ hiện tại có chút đắc ý nói với Hàn Phi, "Ngươi chỉ là một công tử vô dụng, không có chút thực quyền nào mà cũng muốn làm chim đầu đàn. Ngươi tưởng rằng Trương Tương Quốc vì sao lại giúp ngươi? Ngươi thật sự cho rằng ngươi giết ta hoặc bị Hàn Vương bãi miễn thì ngươi sẽ cao gối vô ưu sao?" Hàn Phi nhìn Cơ Vô Dạ trừng mắt nói, "Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi chính là một ung nhọn của Hàn Quốc, chỉ cần trừ khử ngươi, Hàn Quốc nhất định sẽ cường đại lên." Cơ Bô Dạ nghe Hàn Phi nói thì cười lớn, hắn nhìn Trương Lương bên cạnh Hàn Phi, quyết định lần này cho Hàn Phi chết một cách rõ ràng. Cơ Bô Dạ chỉ vào Trương Lương cười lớn nói, ha ha, thật là buồn cười, Hàn Phi, ngươi biết ta và Trương Tương Quốc mấy chục năm nay không xảy ra xung đột lớn, lần này vì sao lại xung đột gay gắt không? Hàn Phi, có lẽ ngươi còn chưa biết, nhà Trương Tương Quốc có bao nhiêu đất đai nhỉ? Trương Lương, ngươi có thể nói cho Hàn Phi biết Trương gia các ngươi có bao nhiêu đất đai ở Hàn Quốc không? Xem Hàn Phi cái tên ngốc vô tri này nghe xong sẽ có biểu cảm gì? Trương Lương hiện tại có chút mất hồn, hắn không ngờ Hàn Vương lại hạ chỉ giết mình. Hơn nữa lúc này tổ phụ hắn chưa đến, vậy thì tổ phụ hắn chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hiện tại Cơ Vô Dạ lại bảo mình nói ra Trương gia bọn họ có bao nhiêu đất đai, cái này hắn có thể nói sao? Trương gia hắn liên tục giữ chức tể tướng của Hàn Quốc ba đời, đất đai của Trương gia bọn họ thậm chí còn nhiều hơn cả Hàn Vương, cái này Trương Lương có thể nói sao? Hàn Phi thấy Trương Lương cúi đầu không trả lời thì biết đất đai của Trương gia chắc chắn không ít, thậm chí nhiều đến mức Trương Lương căn bản không dám nói. Lúc này Hàn Phi biết mình bị Trương Tương Quốc và Trương Lương lừa gạt rồi. Vệ Trang hiện tại có chút thất vọng, Hàn Phi không nghe lời khuyên của mình, hiện tại bị tước đoạt thân phận công tử, sau này dù Hàn Phi có thông minh đến đâu cũng vô ích thôi. Vệ Trang biết mình đã đặt cược sai rồi, Hàn Phi không thông minh tuyệt đỉnh như mình nghĩ, hắn còn chưa bắt đầu đã thất bại rồi. Lưu Sa cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Ha ha, Hàn Phi, Trương Lương có lẽ không dám nói nhà bọn họ có bao nhiêu đất này, cái này ngươi lát nữa có thể đến Vương cung hỏi Hàn Vương, tin rằng Hàn Vương sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi đâu, bắt Trương Lương nhốt vào đại lao, ngày mai ngọ thời xử trảm. Tuân lệnh, đại tướng quân. Hàn Phi hiện tại có chút ý chí tiêu trầm, hắn không ngờ mình lại bị bạn bè lừa gạt. Trương Lương, ha ha, Trương gia, Trương Khai Địa không hổ là ba triệu đều làm tể tướng. Hàn Phi có chút tinh thần suy sụp hỏi Cơ Vô Dạ, Cơ Vô Dạ, lần này ta nghĩ sẽ không phải là ngươi thuyết phục Hàn Vương đến bắt ta đấy chứ? Cơ Vô Dạ hiện tại vô cùng cao hứng, những lời này đều là võ tướng quân dạy hắn, thậm chí ngay cả Hàn Vương, võ tướng quân cũng bảo hắn nói hắn có ân oán với đám đạo tặc kia. Cơ Vô Dạ cũng không ngờ Hàn Vương lại coi trọng võ tướng quân như vậy, hiện tại xem ra mình đặt cược vào võ tướng quân là vô cùng chính xác. Hy vọng Mạc Nha và Bạch Phượng có thể đưa Tuyết Nữ của nước Yên cho võ tướng quân trước khi hắn rời đi. Cơ Vô Dạ với tư thái của người chiến thắng nhìn Hàn Phi đang hoảng hốt nói, có phải là ta thì có quan hệ gì? Muốn trách thì trách ngươi đắc tội võ tướng quân. Phụ vương ngươi, Hàn Vương, ban đầu chỉ bảo ta bắt ngươi về Hàn Vương cung thôi. Chỉ là sau khi nghe nói ngươi đắc tội võ tướng quân, Hàn Vương mới hạ chỉ tước đoạt thân phận cựu công tử của ngươi. Sau này ngươi sẽ bị tù cấm đến chết, cả đời này ngươi không thể nào ra khỏi Hàn Vương cung nữa rồi. Chương 247, nữ hầu tức giả chết. Chương 247, nữ hầu tức giả chết. Lúc này, Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa nhìn Hàn Phi vừa rồi còn hăng hái, giờ đã ủ rũ thì lắc đầu. Chuyển biến thực sự quá nhanh, nhanh đến nỗi Sở Lưu Hương không kịp suy nghĩ xem bọn họ sau này sẽ ra sao. Bọn họ có bị đám quân đội này bắt rồi giải đến Sở Quốc không? Tống Điểm Nhi có chút lo lắng hỏi Hồ Thiết Hoa, Hồ đại ca, Hàn Phi xong rồi, chúng ta phải làm sao? Ta không biết. Không biết. Hồ Thiết Hoa xoa đầu Tống Điểm Nhi, có chút lo lắng cho nàng, Cơ Vô Dạ kia cứ nhìn Tống Điểm Nhi không ngừng. Hồ Thiết Hoa đương nhiên biết đại tướng quân Cơ Vô Dạ kia vì sao lại nhìn Tống Điểm Nhi, hắn ta chắc chắn là đã để ý đến vẻ đẹp của Tống Điểm Nhi. Nếu Tống Điểm Nhi rơi vào tay Cơ Vô Dạ, e rằng nàng sẽ sống không bằng chết. Hồ Thiết Hoa giờ có chút hối hận vì đã để Tống Điểm Nhi đi theo bọn họ. Nếu Tống Điểm Nhi cũng đến Tử Lan Hiên nơi võ tướng quân ở, dù thế nào thì Tống Điểm Nhi cũng an toàn, nơi đó còn có Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ có thể chăm sóc nàng, chỉ là bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Hồ Thiết Hoa có chút thương xót nhìn Tống Điểm Nhi rồi nói, không biết, chuyện này xảy ra quá nhanh, ta hiện tại cũng không biết Hàn Quốc có bắt chúng ta giao cho Sở Quốc không. Chúng ta ngay từ đầu đã không nên tin Hàn Phi không có quyền lực này, nhưng lão Sở cứ khăng khăng hợp tác, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi Hàn Quốc xử trí chúng ta thế nào thôi. Tống Điểm Nhi nghe Hồ Thiết Hoa nói vậy thì nhìn Sở Lưu Hương đang âm trầm mặt mày ở bên cạnh, nàng hiện tại cũng không dám hỏi Sở Lưu Hương. Hiện tại Tống Điểm Nhi phát hiện mình có chút sợ Sở Lưu Hương, nàng cũng không biết vì sao. Còn Dung Dung tỷ bảo mình đi theo trái tim, đi theo trái tim. Rốt cuộc là đi theo trái tim của mình hay là đi theo trái tim của Sở Lưu Hương? Tống Điểm Nhi hiện tại có chút mờ mịt. Sở Lưu Hương cũng không ngờ sự tình lại đột nhiên biến thành như vậy, hắn và Hàn Phi chỉ vừa mới bàn xong hợp tác, đối thủ của Hàn Phi đã đến, thậm chí thân phận vương tử của Hàn Phi cũng bị tước đoạt, mà bạn bè của Hàn Phi còn đâm sau lưng hắn một dao. Sở Lưu Hương nghĩ đến việc Hàn Phi trở thành một thường dân còn phải bị giam cầm trong vương cung Hàn Quốc, vậy bọn họ còn hợp tác cái rắm. Sở Lưu Hương hiện tại có chút hối hận vì đã không nghe lời Hồ Thiết Hoa, một công tử không có quyền lực rốt cuộc cũng chỉ là lý thuyết xuông, vẽ ra có đẹp đến đâu cũng chỉ là vẽ, căn bản không thể no bụng. Cơ Vô Dạ nhìn Hàn Phi rồi không ngừng đả kích, Hàn Phi, lần này ngươi là triệt để xong rồi, Lưu Sa của ngươi e rằng cũng chỉ còn là hư danh thôi, à, nên nói là sau khi tử nữ rời khỏi Lưu Sa của ngươi đã chỉ còn là hư danh rồi, thiên địa chi pháp, chấp hành bất đãi, nói không sai. Chỉ là một tên ngốc chỉ biết lý thuyết xuông. Hàn Phi đột nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh Cơ Vô Dạ, có chút dây rồi nói, ngươi thắng rồi, Cơ Vô Dạ, nếu ngươi không thay đổi Hàn Quốc thì sẽ khiến Hàn Quốc diệt vong, ngươi phải biết võ tướng quân có quan hệ hợp tác với Tần Vương, thậm chí võ tướng quân còn chi viện cho Tần Vương một ít quân đội, ta nghĩ ngươi cũng không muốn Hàn Quốc bị Tần Quốc diệt vong chứ. Tần Vương đang ở Tử Lan Hiên, ngươi. Vệ Trang nghe Hàn Phi nói vậy thì phẫn nộ vội vàng ngắt lời, Hàn Phi, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Vệ Trang không ngờ Hàn Phi lại đem chuyện Tần Vương ở đây nói cho Cơ Vô Dạ, điều này khiến Vệ Trang vô cùng phẫn nộ. Phải biết rằng sư huynh của hắn cũng ở Tử Lan Hiên, hơn nữa tử nữ ở Tử Lan Hiên là người thân duy nhất của hắn, Hàn Phi đây là muốn Tần Vương và Tử Lan Hiên cùng hắn chôn chung sao? Hàn Phi có chút xấu hổ nói với vệ trang huynh, lần này xin lỗi, vì Hàn Quốc, ta không thể không làm như vậy. Vệ trang nhìn Hàn Phi chỉ muốn tát hắn, nhưng bây giờ đã muộn rồi, Hàn Phi hôn đản này đã nói ra hết mọi chuyện, chết tiệt, ngươi thật đáng chết, ngươi làm vậy sẽ mang đến phiền phức cho tử nữ, thậm chí sẽ mang đến tai họa diệt đỉnh cho Tử Lan Hiên. Vệ trang, ta biết tử nữ là tỷ tỷ của ngươi, nhưng làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ có sự hy sinh, cho nên, xin lỗi. Ngươi tìm chết. Ẩm. Vệ trang trực tiếp đập nát cái bàn trước mặt Hàn Phi, hắn không công kích Hàn Phi, lần này hắn và Hàn Phi đã không còn quan hệ gì nữa, thậm chí sau này bạn bè cũng không thể làm. Tử nữ là nghĩa tỷ của hắn, là con gái mà mẫu thân hắn nhận nuôi, hơn nữa tử nữ còn luôn chăm sóc hắn, tuy rằng ở bên ngoài bọn họ không tiết lộ quan hệ, nhưng vệ trang cứ rảnh là sẽ bảo vệ tỷ tỷ kia của hắn. Thậm chí lần trước tử nữ bị võ tướng quân giam giữ, nếu không phải vì có tử nữ gửi tin cho hắn, hắn đã sớm xông vào chỗ võ tướng quân cứu tử nữ rồi. Hiện tại Tử Lan đã thành phu nhân của võ tướng quân, vệ trang cũng nhìn ra được đây không phải là võ tướng quân bức bách nàng, vệ trang biết rồi cũng không nói gì, sau này có võ tướng quân bảo vệ Tử Lan, hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý làm những việc mình muốn làm rồi. Chỉ là hiện tại vệ trang không ngờ Hàn Phi cuối cùng lại làm như vậy, điều này khiến vệ trang có chút không kịp trở tay. Cơ Bô Dạ không ngờ tử nữ lại là tỷ tỷ của vệ trang, vậy vệ trang này cũng không thể lập bảo, dù sao hắn cũng đã trở mặt với Hàn Phi rồi, vệ trang sau này biết đâu còn giúp đỡ hắn. Sở Lưu Hương bọn họ cũng không ngờ Hàn Phi lại nói ra những lời điên cuồng như vậy, võ tướng quân lại có quan hệ hợp tác với Tần Vương, thậm chí Tần Vương còn ở Tân Trịnh của Hàn Quốc, Hàn Phi không phải là muốn Cơ Bô Dạ đi bắt Tần Vương chứ? Sở Lưu Hương bọn họ hiện tại cũng cảm thấy Hàn Phi này điên rồi, nếu hiện tại Hàn Quốc dám bắt Tần Vương của Tần Quốc, vậy quân đội của Tần Quốc chắc chắn sẽ kéo đến tiêu diệt Hàn Quốc. Hàn Phi này hiện tại làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến những điều này sao? Hay là hắn có biện pháp khiến Tần Quốc không xuất binh thảo phạt Hàn Quốc? Mà lúc này, Tô Thần đã bí mật đến Huyết Y Địa Bảo, Tô Thần tuấn di vài lần rồi lẻn đến bên ngoài mật thất mà hắn biết, Tô Thần mở mật thất rồi nhanh chóng tiến vào. Lần này hắn nhất định phải làm rõ nữ hầu tức rốt cuộc đã chết hay chưa, nếu nữ hầu tức chưa chết, vậy thực lực của nàng chắc chắn cũng là lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, mình phải cẩn thận một chút. Tô Thần nhìn mật thất nơi đâu cũng là hài cốt này thì có chút ghê tởm. Huyết Y Địa Hầu vô cùng, Huyết Y Địa Hầu này cũng không biết đã giết bao nhiêu mỹ nữ vì hắn duy trì tuổi trẻ. Tô Thần nhìn một người phụ nữ toàn thân trần truồng đầy những con bướm hút máu, Tô Thần nhìn người phụ nữ này đã chết hẳn rồi, mà bên cạnh nàng một cái bình chắc là giải dược mà Lộng Ngọc đã nói. Tô Thần nhìn những con bướm hút máu này cũng không lấy cái bình kia, Tô Thần biết mình mà lấy cái bình kia, e rằng những con bướm hút máu này sẽ công kích mình, dù sao giải dược của Thiên Trạch Minh Châu phu nhân đã điều chế ra rồi, có hay không có giải dược này cũng không sao. Tô Thần nhìn mỹ nữ đã chết này thì cảm thấy Huyết Y Di Hầu Bạch Diệp Phi thực sự bạo tiễn tiên vật, một mỹ nữ xinh đẹp như vậy cũng nỡ lòng nào giết chết như vậy, Huyết Y Di Hầu Bạch Diệp Phi chắc chắn không phải là một người đàn ông hoàn chỉnh. Đây chắc là băng quan của nữ hầu tức rồi. Tô Thần đến chỗ sâu nhất thì phát hiện một cái băng quan khổng lồ thì vội vàng tiến lên kiểm tra. T. Nữ hầu tức này lại xinh đẹp như vậy sao? Cũng không biết nàng chết hay chưa. Tô Thần nhìn nữ hầu tức trong băng quan sinh động như thật vô cùng xinh đẹp thì muốn mở băng quan ra xem nàng sống hay chết. Két. Tô Thần đẩy nắp băng quan ra thì nhìn nữ hầu tức đang nhắm mắt lại như đang ngủ. Tô Thần nhìn nữ hầu tức này thì có chút si mê, nữ hầu tức có thân hình có chút nhỏ nhắn này lại xinh đẹp đến vậy. Tô Thần không nhịn được sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của nữ hầu tức, hắn sờ vào mặt nữ hầu tức thì cảm giác một trận lạnh thấu xương. Cái băng quan này cũng không biết làm bằng cái gì mà lại lạnh đến vậy, cũng không biết cái băng quan này và hàn ngọc sàng của cổ mộ phái cái nào lạnh hơn. Ta kháo, nữ hầu tức sao lại mở mắt ra rồi? Giả chết rồi, hay là căn bản chưa chết? Chương 248, Sở Lưu Hương tham sống sợ chết. Chương 248, Sở Lưu Hương tham sống sợ chết. Nước Hàn, trong phủ Hàn Phi. Hàn Phi vừa nói xong liền nhìn Cơ Vô Dạ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Cơ Vô Dạ có thể giết chết Võ Tướng Quân, bắt giữ Tần Vương. Chỉ cần có Tần Vương trong tay, Tần Vương khẳng định không dám xuất binh công đánh nước Hàn. Hàn Phi muốn Cơ Vô Dạ giam giữ Tần Vương doanh chính, như vậy Tần Quốc không có vua khẳng định sẽ nội loạn, thậm chí Lã Bất Vi cũng sẽ thừa cơ hội này mà xoán ngôi. Đến lúc đó Tần Quốc nội loạn, khẳng định sẽ không rảnh lo đến nước Hàn. Cho dù Tần Quốc cuối cùng phân định thắng bại, nước Hàn vẫn có thể đem Tần Vương doanh chính đã vô dụng thả về, như vậy thậm chí có thể khiến Tần Quốc tiếp tục loạn lạc. Hàn Phi cảm thấy Tần Quốc chỉ cần loạn vài lần, quốc lực khẳng định sẽ suy yếu. Sau này nếu nước Hàn cường đại, thậm chí có thể xuất binh đoạt lại những vùng đất bị Tần Quốc chiếm đoạt. Chỉ là Hàn Phi đợi một hồi cũng không thấy Cơ Vô Dạ có biểu hiện gì, thậm chí còn dùng ánh mắt trào phúng nhìn hắn, điều này khiến Hàn Phi có chút khó hiểu. Chẳng lẽ cơ hội tốt như vậy mà Cơ Vô Dạ cũng không định bắt giữ Tần Vương sao? Hàn Phi có chút nghi hoặc liền hỏi, "Cơ tướng quân, ngươi chẳng lẽ không định bắt giữ Tần Vương sao?" Cơ Vô Dạ có chút buồn cười nhìn Hàn Phi. Nếu không có lần trước hắn và Võ Tướng quân giao đàm, Cơ Vô Dạ khẳng định sẽ phái quân đội bắt giữ Tần Vương. Chỉ là sau khi giao đàm với Võ Tướng quân, Cơ Vô Dạ cũng biết ngày lành của Lã Bất Vi sắp đến rồi. Lần này nếu hắn có thể kết giao với Tần Vương, sau này cho dù nước Hàn diệt vong, hắn vẫn có thể làm một đại tướng quân. Cơ Vô Dạ sẽ không bị lời nói của một kẻ ngốc đánh động. "Ta vì sao phải bắt giữ Tần Vương?" "Cơ tướng quân, chỉ cần ngươi bắt giữ Tần Vương là có thể khiến Tần Quốc loạn lạc. Chỉ cần Tần Quốc loạn lạc, nước Hàn ta mới có cơ hội phát triển. Những chỗ tốt này Cơ tướng quân chẳng lẽ không nhìn ra sao?" Cơ Vô Dạ hiện tại không muốn trả lời tên thần kinh Hàn Phi này nữa. Hiện tại Cơ Vô Dạ cũng cảm thấy Hàn Phi có chút điên cuồng. Hàn Phi tuy rằng nói có vài phần đạo lý, nhưng Hàn Phi vẫn quên mất vị trí địa lý của nước Hàn. Nước Hàn bị Tần, Sở, Ngụy, Triệu bao vây, bọn họ không muốn nước Hàn cường đại. Cho dù sau này không còn uy hiếp từ Tần Quốc, nước Hàn vẫn sẽ bị các quốc gia xung quanh uy hiếp. Ha ha, Hàn Phi, ta trước kia thật sự đánh giá cao ngươi rồi. Nếu không phải ngươi có vệ trang là cao thủ như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng một thư sinh chỉ biết lý thuyết xung như ngươi sao? Bắt giữ Tần Vương rồi muốn thay đổi nước Hàn. Ngươi tự mình nghĩ thì rất đẹp. Hàn Phi, ngươi nghĩ chưa, chỉ cần ngươi hôm nay bắt giữ Tần Vương, ngày mai đại quân Tần Quốc sẽ xuất hiện ở Nam Dương, thậm chí không cần một tháng nước Hàn sẽ bị Tần Quốc diệt vong. Hàn Phi vô cùng tự tin nói với Cơ Vô Dạng, không thể nào, Tần Vương bị chúng ta bắt giữ, Lã Bất Vi khẳng định sẽ cùng Vương thất Tần Quốc bạo phát xung đột. Tần Quốc chỉ cần loạn lạc, bọn họ căn bản không rảnh lo đến nước Hàn ta. Cơ Vô Dạng nhìn Hàn Phi như một kẻ ngốc liền trào phúng nói, Hàn Phi, bản lĩnh ăn nói hồ đồ của ngươi khiến ta mở mang tầm mắt. Tần Quốc hiện tại đang nằm trong sự khống chế của Lã Bất Vi. Nếu Tần Vương bị chúng ta bắt giữ, Lã Bất Vi khẳng định sẽ phái quân tấn công đánh nước Hàn. Lã Bất Vi sẽ không để ý đến sống chết của Tần Vương Doanh Chính, thậm chí Lã Bất Vi còn hy vọng chúng ta giết chết Tần Vương Doanh Chính. Mà những vương thất Tần Quốc kia, bọn họ căn bản cũng giống như ngươi, không có quyền lực, ngươi nói bọn họ lấy gì đối kháng Lã Bất Vi? Mà Lã Bất Vi lại lấy danh nghĩa cứu Tần Vương công đánh nước Hàn, ngươi cảm thấy vương thất Tần Quốc dám cản trở Lã Bất Vi sao? Ngươi cảm thấy các quốc gia khác sẽ cứu nước Hàn sao? Hàn Phi nghe lời Cơ Vô Dạ nói liền triệt để ngây dại. Hắn không ngờ kế hoạch hoàn mỹ của mình lại sơ hở trăm bề, mà Cơ Vô Dạ, người mà hắn luôn cho là một kẻ lỗ mãng, lại có thể nhìn thấu nhiều chuyện như vậy. Thảo nào hắn có thể làm đại tướng quân, Cơ Vô Dạ này thật biết ẩn giấu mình. Hàn Phi đều cho rằng Cơ Vô Dạ là một kẻ thô lỗ tàn bạo, xem ra hắn có chút sai lệch rồi. Cơ Vô Dạ nhìn Hàn Phi triệt để ngây người, hắn liền nhìn tiểu mỹ nữ bên cạnh hai đạo tặc kia. Cơ Vô Dạ đi đến bên Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa rồi nói với bọn họ, các ngươi, những đạo tặc này có thể rời khỏi phủ này rồi. Nước Hàn ta sẽ không tham gia vào chuyện giữa các ngươi và nước Sở, hiện tại các ngươi mau chóng rời khỏi. Những người này là võ tướng quân muốn mượn đao giết người, hiện tại bên ngoài khẳng định có người của Mạc gia và Nông gia, chỉ là bọn họ đi ra ngoài khẳng định sẽ bị truy bắt, thậm chí hai người bọn họ sẽ trực tiếp bị giết chết. Đa tạ Cơ tướng quân. Hồ Thiết Hoa và Sở Lưu Hương không ngờ Cơ Vô Dạ này lại không định bắt bọn họ, Hồ Thiết Hoa và Sở Lưu Hương lập tức muốn dẫn Tống Điểm Nhi rời đi. Mà lúc này, Cơ Vô Dạ đột nhiên chỉ vào Tống Điểm Nhi rồi nói, ngươi ở lại, ta chỉ là cho các ngươi, những đạo tặc rời đi, ngươi, mỹ nữ này không thể rời đi. Hồ Thiết Hoa thấy Cơ Vô Dạ háo sắc này muốn giữ Tống Điểm Nhi lại liền vội vàng nói, Cơ tướng quân, đây là muội muội của chúng ta, cầu ngươi tha cho nàng đi. Cơ Vô Dạ căn bản không để ý đến những lời Hồ Thiết Hoa nói, Cơ Vô Dạ nhìn mỹ nữ thanh thuần này liền có chút cao hứng. Mình còn phải tặng võ tướng quân một mỹ nữ trong Bách Điểu, thậm chí cả mỹ nữ của nước Yến cũng định tặng cho võ tướng quân, chỉ là lần này mỹ nữ này hắn phải giữ lại hào hào phát tiết. Ha ha, ta đã để ý đến nữ nhân này rồi, các ngươi mau chóng rời đi, nếu không ta sẽ bắt các ngươi giao cho những người của Mạc gia và Nông gia. Hồ Thiết Hoa kéo Tống Điểm Nhi liền để nàng trốn sau lưng mình. Hồ Thiết Hoa một bộ dáng không đáp ứng liền liều mạng nhìn Cơ Vô Dạ nói, Cơ tướng quân, việc này không thể nào, vị này là muội muội của chúng ta, ngươi muốn bắt chúng ta thì cứ bắt đi. Cơ Vô Dạ thấy bọn họ cản trở trực tiếp uy hiếp Hồ Thiết Hoa nói, ta cho các ngươi mười hơi thời gian suy nghĩ, nếu các ngươi vẫn không rời đi, ta sẽ để Mạc gia và Nông gia bên ngoài đến đây tự mình bắt các ngươi. Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa triệt để hết cách rồi. Sở Lưu Hương nhìn Tống Điểm Nhi liền lắc đầu, hiện tại hắn chỉ là một phế nhân, hắn không chỉ bị trọng thương, mà còn bị đứt một cánh tay, nếu người của Mạc gia và Nông gia đến, hắn khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Mà Hồ Thiết Hoa vẫn luôn đứng trước mặt Tống Điểm Nhi, một bộ dáng chết cũng phải bảo vệ Tống Điểm Nhi, Hồ Thiết Hoa sẽ không để Tống Điểm Nhi ở lại, hắn hiện tại lo lắng đến mức trên trán đổ rất nhiều mồ hôi. Cơ Vô Dạ không hề lo lắng bọn họ có chịu để mỹ nữ này ở lại hay không, chỉ cần bọn họ dám rời khỏi phủ của Hàn Phi. Mạc gia và Nông gia bên ngoài đều sẽ đến trực tiếp bắt hoặc giết chết hai người bọn họ, tiểu mỹ nữ kia nếu mình muốn, Mạc gia và Nông gia khẳng định sẽ giao tiểu mỹ nữ này cho hắn. Còn ba hơi, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Lúc này, Sở Lưu Hương nhìn Tống Điểm Nhi cũng không có cách nào cứu nàng. Nếu hắn và Hồ Thiết Hoa còn bảo vệ Tống Điểm Nhi, sợ rằng Cơ Vô Dạ thật sự sẽ để người của Mạc gia và Nông gia tiến vào bắt bọn họ. Sở Lưu Hương còn không muốn chết, hắn nhìn Tống Điểm Nhi liền quyết định lần này trước tiên bỏ rơi nàng, sau này đợi mình dưỡng thương xong, hắn lại đến cứu Tống Điểm Nhi cũng không muộn. Sở Lưu Hương liền bất đắc dĩ nói với Hồ Thiết Hoa, "Lão Hồ, chúng ta rời đi." Hồ Thiết Hoa có chút ngập bức. "Lão Hồ là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn bỏ lại Tống Điểm Nhi không còn sao? Hay là Sở Lưu Hương này cũng tham sống sợ chết rồi?" Hồ Thiết Hoa liền tức giận hỏi lại Sở Lưu Hương, "Cái gì?" "Sở Lưu Hương, ngươi đem những lời vừa rồi nói lại một lần nữa." Chương 249, nữ hầu tức ngồi dậy. Chương 249, nữ hầu tức ngồi dậy. Tống Điểm Nhi ban đầu trốn sau lưng Hồ Thiết Hoa vô cùng sợ hãi, nàng hiện tại cũng biết gã tướng quân Hàn Quốc xấu xí kia muốn mình, điều này khiến Tống Điểm Nhi vô cùng lo lắng. Nàng biết nếu mình rơi vào tay gã tướng quân Hàn Quốc này chắc chắn sống không bằng chết. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng Hồ Thiết Hoa và Sở Lưu Hương có thể bảo vệ mình. Điều khiến Tống Điểm Nhi không ngờ tới là Sở Lưu Hương lại nói ra những lời như vậy, Sở Lưu Hương đây là muốn bỏ rơi mình sao? Tống Điểm Nhi có chút không dám tin nhìn Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương chẳng lẽ vì sống sót mà chuẩn bị để gã tướng quân Hàn Quốc xấu xí kia mang mình đi sao? Sở Lưu Hương chẳng lẽ không biết hậu quả của việc mình bị mang đi? Tống Điểm Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Lưu Hương rồi tủi hổ hỏi, "Sở đại ca, ngươi đây là không chuẩn bị cứu ta sao? Ngươi không biết ta bị gã tướng quân Hàn Quốc này mang đi sẽ gặp phải những gì sao?" Hồ Thiết Hoa nhìn Sở Lưu Hương túi gằm mặt thì vô cùng phẫn nộ, hắn hiện tại cũng hiểu Sở Lưu Hương vì sống sót mà muốn vứt bỏ Tống Điểm Nhi. Điều này khiến Hồ Thiết Hoa nhìn lầm Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa một mực cho rằng Sở Lưu Hương mà hắn từng quen biết trước đây chỉ là một kẻ ngụy quân tử. Hồ Thiết Hoa an ủi Tống Điềm Nhi đang có chút kích động nói, "Điềm Nhi, yên tâm, Hồ đại ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Thời gian đến rồi, các ngươi muốn rời đi hay không? Muốn rời đi thì mau đi, nếu không hậu quả các ngươi biết đấy." Sở Lưu Hương nhìn Hồ Thiết Hoa vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình, Hồ Thiết Hoa vẫn một bộ quyết tâm dù chết cũng phải bảo vệ Tống Điềm Nhi thì ủ rũ mặt rời khỏi đại sảnh. Sở Lưu Hương biết lần này nếu hắn rời đi thì quan hệ bạn bè giữa hắn và Hồ Thiết Hoa coi như chấm dứt, nhưng hắn còn phải báo thù. Sở Lưu Hương hắn còn không thể chết, võ tướng quân. Đều là tên võ tướng quân đáng chết kia, Sở Lưu Hương nghĩ đến võ tướng quân thì khuôn mặt vặn vẹo phẫn nộ muốn trực tiếp giết hắn. Hồ Thiết Hoa thấy Sở Lưu Hương rời đi cũng không nói gì thêm, lần này hắn coi như đã nhìn rõ bộ mặt thật của Sở Lưu Hương. Võ tướng quân nói không sai, Sở Lưu Hương luôn ở Đại Minh có lẽ hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, không có kẻ địch mạnh dám đối phó hắn, đều là sư phụ dạ đế của hắn chiếu cố hắn. Hiện tại hắn ra khỏi Đại Minh thì chẳng là gì cả, người ở đây sẽ không vì sư phụ dạ đế của hắn mà từ bỏ việc truy sát Sở Lưu Hương. Cơ Bô Dạ thấy rời đi một người còn lại một người, hắn nhìn kẻ không biết sống chết còn lại rồi âm hiểm nói, ngươi đã không rời đi thì đừng trách ta không khách khí, người đâu, xông lên cho ta, sống chết mà bay. Hồ Thiết Hoa thấy quân đội dưới trướng Cơ Bô Dạ sắp ra tay với mình thì tùy tiện nói, đợi đã, Cơ Bô Dạ tướng quân, nữ nhân này ngươi không thể động vào, nàng ta là người của võ tướng quân. Cơ Bô Dạ nghe thấy người này nói nữ nhân kia là người của võ tướng quân thì có chút giật mình, bất quá hắn nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy điều này căn bản là không thể, tên hôn đản này nhất định là tùy tiện lừa gạt mình, người của võ tướng quân. Ngươi lừa ai? Nàng ta nếu là người của võ tướng quân sao có thể ở cùng các ngươi? Bọn đạo tặc các ngươi có thủ với võ tướng quân, những điều này ta đều biết. Hồ Thiết Hoa hiện tại không có cách nào, hắn chỉ có thể mượn võ tướng quân để uy hiếp Cơ Vô Dạ, hy vọng Cơ Vô Dạ sợ đắc tội võ tướng quân từ đó không dám ra tay với Tống Điềm Nhi. Hồ Thiết Hoa liền chỉ vào Tống Điềm Nhi đối với Cơ Vô Dạ nói, Cơ Vô Dạ tướng quân, ta nói đều là thật, nếu ngươi không tin có thể phái người đến Tử Lan Hiên hỏi thăm, Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ ở Tử Lan Hiên cũng giống như nàng Tống Điềm Nhi. Chỉ là Tống Điềm Nhi nàng còn chưa đến Tử Lan Hiên đã bị bọn ta mang đến Hàn Phi phủ, ngươi cũng biết bọn ta đều bị thương, bọn ta chính là muốn dựa vào nàng ta rời khỏi Đông Đại Lục. Ừm. Ngươi đâu, đến Tử Lan Hiên hỏi võ tướng quân xem có nhận biết một nữ nhân tên Tống Điềm Nhi hay không. Dạ, đại tướng quân. Cơ Bô Dạ hiện tại cũng không xác định người này nói là thật hay giả, bất quá lát nữa hắn sẽ có được tin tức, nếu người này lừa gạt mình, hắn tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi đây. Hồ Thiết Hoa và Tống Điềm Nhi thấy Cơ Bô Dạ hiện tại không động thủ thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nghĩ đến nếu võ tướng quân nói không nhận biết bọn họ, thậm chí để Cơ Vô Dạ tùy ý xử trí bọn họ, Hồ Thiết Hoa liền nhìn Tống Điềm Nhi có chút không nhẫn tâm. Hồ Thiết Hoa hiện tại liền nghĩ đến nếu võ tướng quân không có ý định cứu Tống Điềm Nhi, hắn sẽ ra tay giết Tống Điềm Nhi. Như vậy tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng ít nhất có thể khiến Tống Điềm Nhi chết trong sạch. Nếu nàng rơi vào tay Cơ Vô Dạ, e rằng kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Vệ Trang, ngươi đã là đệ đệ của Tử Nữ Phu Nhân, ngươi có thể rời đi rồi. Tiện thể nói với Tử Nữ Phu Nhân, sau này Tử Lan Hiên nếu có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta giúp đỡ. Ta sẽ nói. Vệ Trang trên khuôn mặt lạnh lùng không có một chút biểu tình liền liếc nhìn Hàn Phi bên cạnh rồi rời đi. Hàn Phi lần này khiến hắn thất vọng, quan hệ của bọn họ cũng đến đây là kết thúc. Hàn Phi sau này sống chết đều không liên quan gì đến hắn. Hàn Phi thấy Vệ Trang liếc nhìn hắn rồi rời đi thì biết lần này mình làm đại sai lầm. Muốn có Vệ Trang cao thủ này ở đây, hắn còn có thể dựa vào sự giúp đỡ của Vệ Trang làm một số việc. Hiện tại tất cả đều một rồi. Mình hôm nay đã làm quá nhiều chuyện ngu ngốc. Hàn Phi biết hắn không nên làm, nhất là đẩy tỷ tỷ tử nữ của Vệ Trang vào nguy hiểm. Mà lúc này, Tô Thần trong mật đạo của Huyết Y Lệ Bảo có chút kinh hồn bạt vía, hắn nhìn nữ hầu tức mở mắt ra thì sợ hãi lùi lại mấy bước. Tô Thần hiện tại cũng không biết nữ hầu tức rốt cuộc là sống hay chết. Tô Thần vừa rồi sờ mặt nữ hầu tức, rõ ràng không có một chút sinh khí, nhưng nữ hầu tức sao lại đột nhiên mở mắt ra chứ? Tô Thần quan sát một hồi cũng không thấy nữ hầu tức trong băng quan có động tĩnh gì, hắn liền lại đi về phía trước nhìn nữ hầu tức trong băng quan. Nữ hầu tức vẫn an tĩnh như một người đẹp ngủ say nằm trong băng quan, nếu nàng không mở mắt ra thì đó là một người đẹp ngủ say hoàn hảo, chỉ là hiện tại trông có chút đáng sợ. Nữ hầu tức, nữ hầu tức, ngươi rốt cuộc là sống hay chết? Tô Thần đối với nữ hầu tức trong băng quan liền gọi mấy tiếng, chỉ là bên trong vẫn không có một chút phản ứng, thậm chí mắt của nữ hầu tức cũng không chớp một cái. Tô Thần lại đưa tay sờ sờ mặt nữ hầu tức, Tô Thần cảm giác mặt nữ hầu tức trừ cảm giác lạnh lẽo vẫn là lạnh lẽo, và cảm giác trước đây giống hệt nhau. Hồ, nữ hầu tức xem ra đã chết rồi, biểu hiện này của nàng hẳn là phản ứng bản năng gì đó nhỉ? A nghĩ nhẹ, nữ hầu tức xinh đẹp, ngươi đã lớn tuổi như vậy mà vẫn xinh đẹp, cũng không uổng sống một đời. Tô Thần đưa tay định nhắm mắt cho nữ hầu tức, chỉ là Tô Thần thử mấy lần đều không thể nhắm mắt cho nữ hầu tức. Điều này khiến Tô Thần có chút kỳ quái, chẳng lẽ là nữ hầu tức chết không nhắm mắt? Nàng còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Thôi đi, ngươi muốn mở mắt thì cứ mở mắt đi, gì? Ngọc bội này của ngươi không tệ, nữ hầu tức, ngươi đã chết rồi, ngọc bội này ngươi cũng không dùng được nữa rồi, ta liền thay ngươi thu lại vậy. Tô Thần từ trên ngực nữ hầu tức lấy ngọc bội huyết hồng này cầm trong tay, chỉ là hắn khi lấy ngọc bội này cũng chạm vào nơi không nên chạm vào. Tô Thần thậm chí cảm thấy nơi đó của nữ hầu tức còn rất mềm mại, điều này căn bản không giống thi thể của một người đã chết. Tô Thần nhìn nơi đó của nữ hầu tức liền gạt bỏ tạp niệm nói, đây chỉ là một thi thể, chỉ là một thi thể, ta sao có thể có ý nghĩ với một thi thể chứ? Hắn vô đầu rồi cầm ngọc bội huyết hồng này cẩn thận quan sát, ngọc bội huyết hồng này khiến Tô Thần cảm thấy có chút kỳ quái, ngọc bội cầm vào tay rất lạnh lẽo này rốt cuộc được làm từ chất liệu gì, sao lại băng lãnh như vậy? Thậm chí bên trong dường như có một loại năng lượng đang lưu động. Vung xuống, đây không phải là thứ ngươi nên cầm. Thử, vật phẩm của một người chết, ta vì sao không thể? Mẹ kiếp, ngươi, ngươi, sao lại ngồi dậy rồi, ông trời của ta, ngươi. Chương 250, Tô Thần liên tiếp kinh hãi. Chương 250, Tô Thần liên tiếp kinh hãi. Tô Thần giờ phút này có chút ngượng bức, nữ hầu tức này lần này không những ngồi dậy, thậm chí còn mở miệng nói chuyện. Điều này khiến Tô Thần nhìn nữ hầu tức mặt không chút biểu tình liền vội vàng lùi lại một khoảng cách. Khi Tô Thần lùi lại, nữ hầu tức chỉ là nhìn hắn, cũng không ra tay ngăn cản Tô Thần. Tô Thần nhìn nữ hầu tức một hồi liền đối nàng nói, "Nữ hầu tức, ngươi chẳng lẽ không có chết sao?" Nữ hầu tức thanh âm lạnh lùng không mang một tia tình cảm nói, "Trả lại ta Thiên Tâm Ngọc bội." "Ách, ta quên mất, cái này trả lại cho ngươi." Tô Thần vội vàng đem Thiên Tâm Ngọc bội mà nữ hầu tức nói đưa cho nàng, nhưng Tô Thần đưa Thiên Tâm Ngọc bội cho nữ hầu tức liền phát hiện nàng lại nằm xuống, điều này khiến Tô Thần lại mở bức. Hắn nhìn Thiên Tâm Ngọc bội trong tay, lại nhìn nữ hầu tức nằm xuống nhắm mắt, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tự mình đem Thiên Tâm Ngọc bội đặt lại lên ngực nàng sao? Tô Thần suy nghĩ một hồi liền cầm Thiên Tâm Ngọc bội đặt lại lên ngực nữ hầu tước, lần này hắn thật sự là quy quy củ củ không chạm vào bất kỳ chỗ nào của nàng. Tô Thần nhìn nữ hầu tước nhắm mắt nhìn mình liền có chút vô ngữ, hiện tại cái nữ hầu tước này rốt cuộc là sống hay chết hắn thật sự không hiểu rõ. Nữ hầu tước này quá quỷ dị, Tô Thần quyết định vẫn là rời đi thì tốt hơn, nếu không nếu lại xảy ra chuyện gì, e rằng tim hắn sẽ không chịu nổi. Nữ hầu tước, cái gì mà Thiên Tâm Ngọc bội đã trả lại cho ngươi rồi, ta có thể rời đi, ngươi vẫn là nhắm mắt tiếp tục ngủ đi, ta đem cái khăn này đắp cho ngươi. Ngay khi Tô Thần muốn đắp khăn lên quan tài băng rồi rời đi, đột nhiên trong mật đạo truyền đến một vài tiếng động, Tô Thần biết là có người tiến vào. Hắn nhìn xung quanh cũng không có chỗ nào để trốn, mà âm thanh kia cũng càng lúc càng gần, Tô Thần nhìn quan tài băng liền trực tiếp nhảy vào, sau đó vội vàng đậy nắp quan tài lại. Tô Thần nằm bên cạnh nữ hầu tức liền thấy nàng lại quay đầu nhìn mình, điều này khiến Tô Thần cảm thấy có chút khó tin. Tô Thần chậm rãi đem đầu nữ hầu tức chỉnh lại, Tô Thần tuy rằng bị một mỹ nữ xinh đẹp nhìn có chút cao hứng, nhưng đây chính là một thi thể, Tô Thần không có sở thích đặc biệt. Chỉ là Tô Thần vừa chỉnh lại đầu nữ hầu tức, hắn liền phát hiện nàng lại quay đầu nhìn hắn. Tô Thần có chút bất đắc dĩ liền nói, trời ạ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nữ hầu tức này sao cứ nhìn mình mãi, ta có làm gì nàng đâu? Mà lúc này, tiếng bước chân của một người đi tới, Tô Thần lập tức không dám có bất kỳ cử động nào. Nữ hầu tức thích nhìn cứ nhìn đi, dù sao cũng chỉ là một thi thể, tuy rằng có chút quỷ dị, Tô Thần chỉ cần không mạo phạm nữ hầu tức này hẳn là không có chuyện gì. Ta, sao ta không dùng tuấn di trực tiếp rời đi? Chẳng lẽ là nữ hầu tức xinh đẹp này hấp dẫn mình, khiến mình bất giác liền cùng nàng đồng quan? Tô Thần có chút ảo não vô đầu nghĩ, cổ độc này còn thiếu một chút, xem ra còn cần tìm thêm vài người phụ nữ nữa, chỉ là hiện tại Minh Châu đã thoát khỏi sự khống chế của mình, sau này muốn tìm những người phụ nữ đặc biệt có chút khó khăn. Lúc này, người bên ngoài đột nhiên tự nói một mình, Tô Thần nghe liền đoán hắn có thể là huyết ý Lý Hầu Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi này hiện tại không có sự giúp đỡ của Minh Châu phu nhân, những người phụ nữ hắn muốn tìm khẳng định là vô cùng khó khăn, đột nhiên Tô Thần cảm giác tinh thần lực của mình sao lại trôi đi nhanh như vậy, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Khi Tô Thần vừa muốn kiểm tra thân thể của mình, hắn lại thấy nữ hầu tức cười với hắn, điều này khiến Tô Thần suýt chút nữa bị dọa cho ngồi bật dậy. Trời ạ, thế giới này rõ ràng là thế giới võ hiệp, sao hiện tại có chút giống thế giới linh dị, thế giới này chẳng lẽ thật sự sẽ xuất hiện quỷ thần sao? Tô Thần vốn định trực tiếp tuấn di ra ngoài, chỉ là hiện tại hắn cũng làm không được, tinh thần lực của mình giống như bị một cái máy bơm nước không ngừng hút đi. Hơn nữa hiện tại xem tình hình dường như là có quan hệ với nữ hầu tước, Tô Thần cũng chỉ có thể nằm ở đây chờ đợi kết cục cuối cùng của mình. Mà Bạch Diệp Phi bên ngoài cũng không biết đang làm gì, vẫn không có ý định rời đi, Tô Thần hiện tại cảm thấy mình càng lúc càng lạnh. Cái quan tài băng này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Tô Thần nhìn nữ hầu tức đang mỉm cười với mình liền trực tiếp ôm lấy thi thể của nàng. Tuy rằng như vậy không tốt, nhưng Tô Thần có chút không chịu nổi hàn khí trong quan tài băng này. Chỉ là Tô Thần không phát hiện khi hắn ôm lấy nữ hầu tức, mắt của nàng đột nhiên bắt đầu chớp mắt. Tuy rằng tần suất chớp mắt có chút chậm, nhưng mắt của nữ hầu tức dần dần có sinh khí, thậm chí đôi mắt đen lấy lóe lên sát ý lạnh băng. Tô Thần hiện tại cảm thấy thật tồi tệ, Bạch Diệp Phi bên ngoài cũng không rời đi mà mình lại ôm một thi thể xinh đẹp để sưởi ấm. Mà tinh thần lực của mình còn không ngừng trôi đi, hắn muốn rời đi cũng không rời đi được. Cũng may thi thể của nữ hầu tức có thể giúp mình chống lại hàn khí trong quan tài băng. Nữ hầu tức này khi còn sống khẳng định là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, thậm chí tuổi của nàng khẳng định có 100 tuổi trở lên, phải biết Bạch Diệp Phi cũng nên có 60 tuổi trở lên. Bạch Diệp Phi chính là người cùng thời với Hàn Vương, Hàn Quốc đều già như vậy rồi, Bạch Diệp Phi nếu không tu luyện cái tà ác công phu kia, hiện tại hắn khẳng định cũng rất già, thậm chí Bạch Diệp Phi còn lớn tuổi hơn Cơ Vô Dạ nhiều. Tân Trịnh, Hàn Phi phủ bên ngoài Hàn Phi phủ, Tô Dung Dung dẫn theo một đội U Minh hộ vệ trực tiếp tiến vào phủ của Hàn Phi. Tô Dung Dung lần này sở dĩ có thể dẫn U Minh hộ vệ đến, cũng là vì lần này nàng vì Tử Lan Hiên tìm ra hai La Vong thích khách. Tử nữ dẫn bọn họ kiểm tra lại tất cả nữ nhân của Tử Lan Hiên, Ly Vũ cũng bị Tô Dung Dung phát hiện, lần này tử nữ đích thân bắt được nữ thích khách La Vong này. Mà lúc này, người Cơ Vô Dạ phái đến cũng đã tới, khi tử nữ nghe người Cơ Vô Dạ phái đến nói, nàng muốn nói không phải người của Tử Lan Hiên thì Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ đội vàng quỳ xuống cầu tử nữ có thể cứu giúp tỷ bội Tống Điểm Nhi của bọn họ. Tử nữ cũng là xem ở phần Tô Dung Dung lần này tìm ra thích khách La Vong mới đáp ứng. Đây cũng là vì sao Tô Dung Dung lại dẫn U Minh hộ vệ đến tiếp Tống Điểm Nhi. Dung Dung tỷ Dung Dung Tống Điểm Nhi và Hồ Thiết Hoa thấy Tô Dung Dung lần này dẫn theo hắc giáp sĩ binh đến, bọn họ liền yên tâm. Hồ Thiết Hoa biết Tô Dung Dung đến khẳng định là đến cứu Tống Điểm Nhi, chỉ cần Tống Điểm Nhi không có việc gì, Hồ Thiết Hoa cũng không để ý đến sống chết của mình. Khi Tô Dung Dung dẫn Lưu Minh hộ vệ tiến vào đại sảnh liền thấy Tống Điểm Nhi và Hồ Thiết Hoa, chỉ là nàng không thấy Sở Lưu Hương, bất quá Tô Dung Dung cũng không để ý Sở Lưu Hương, dù sao bọn họ sau này cũng không có quan hệ gì nữa. Tô Dung Dung nhìn Cơ Vô Dạ mặt đầy thịt béo liền nhẫn nhịn lê tẩm đối hắn hành lễ nói, "Võ tướng quân thị nữ, Tô Dung Dung gặp qua Cơ tướng quân." Cơ Vô Dạ thấy thị nữ của võ tướng quân đối với mình khách khí như vậy liền vô cùng cao hứng, ngay cả thị nữ thân cận của võ tướng quân cũng đối hắn khách khách khí khí, điều này cho thấy võ tướng quân vô cùng coi trọng mình. Cơ Vô Dạ không dám coi thường thị nữ có tiên tiên tu vi này, thị nữ này không chỉ võ công không tệ, mà còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Cơ Vô Dạ không tin Tô Dung Dung xinh đẹp này chưa từng lên giường của võ tướng quân. Ha ha, mời đứng lên, Tô Dung Dung, những người này võ tướng quân muốn xử trí như thế nào? Cơ tướng quân, Tống Điểm Nhi cũng là thị nữ của võ tướng quân, mà Hồ Thiết Hoa này là tử nữ phu nhân mệnh lệnh ta bắt hắn trở về giam cầm đến chết. Tô Dung Dung trực tiếp nói rõ ý đồ với Cơ Vô Dạ, nàng không muốn cứ nhìn thấy Cơ Vô Dạ xấu xí này, tốt, đã là mệnh lệnh của tử nữ phu nhân, vậy hai người bọn họ giao cho ngươi. Đa tạ Cơ tướng quân, người đâu, bắt lấy Hồ Thiết Hoa. Vâng, chương 251, tiểu cứu tử vệ trang ngụy trang. Chương 251, tiểu cứu tử vệ trang ngụy trang. Tô Dung Dung dẫn Tống Điểm Nhi và Hồ Thiết Hoa bị U Minh hộ vệ trói mang về viện Tử Lan Hiên, sau đó liền bảo U Minh hộ vệ rời đi. Lần này, Tô Dung Dung giả truyền mệnh lệnh của tử nữ cứu Hồ Thiết Hoa, dù nàng biết sẽ bị trừng phạt, thậm chí bị đuổi đi, nhưng không thể trơ mắt nhìn Hồ Thiết Hoa bị Cơ Vô Dạ giết chết. Thấy U Minh hộ vệ đi rồi, Tô Dung Dung liền dùng chùy thủ cắt đứt dây trói trên người Hồ Thiết Hoa, sau đó lấy lệnh bài của Cơ Vô Dạ đưa cho hắn, nói: "Hồ đại ca, huynh mang Điểm Nhi cầm lệnh bài này mau chóng rời đi. Đây là lệnh bài của Cơ Vô Dạ, quân đội Hàn Quốc sẽ không dám ngăn cản huynh." Hồ Thiết Hoa không nhận lệnh bài, trên đường đi hắn đã đoán Tô Dung Dung nói chuyện với Cơ Vô Dạ có gì đó không đúng. Lần này thấy Tô Dung Dung muốn đưa lệnh bài, còn bảo hắn rời đi, Hồ Thiết Hoa đoán được Tô Dung Dung đã tự ý cứu hắn. "Dung Dung, muội nói thật đi, có phải muội tự ý cứu ta không?" Tống Điểm Nhi nghe vậy thì kinh ngạc, nàng không ngờ Tô Dung Dung lại dám làm trái mệnh lệnh, nếu để võ tướng có biết, Tô Dung Dung coi như xong đời. Tống Điểm Nhi kéo Tô Dung Dung, vội nói: "Dung Dung tỷ, chẳng phải tỷ phụ mệnh cứu ta và Hồ đại ca sao?" Tô Dung Dung vội nhét lệnh bài vào tay Tống Điểm Nhi. Nàng cũng không chắc tử nữ phu nhân có biết chuyện mình làm hay không, chỉ muốn Hồ Thiết Hoa và Tống Điểm Nhi lập tức rời khỏi đây, càng xa càng tốt. "Hai người đừng nói nữa, mau cầm lệnh bài này rời đi, sau này đừng đến Đông Đại Lục nữa." Hồ Thiết Hoa nhìn Tô Dung Dung, khoát tay nói: "Không được, Dung Dung, nếu muội tự ý cứu ta, tử nữ phu nhân chắc chắn sẽ không tha cho muội, ta không thể hại muội." Tô Dung Dung nhìn Hồ Thiết Hoa kiên quyết không chịu đi, đánh bất lực: "Hồ đại ca, sao huynh lại cố chấp như vậy? Mau đi đi, ta van huynh đó, không đi nữa là không kịp đâu." Hồ Thiết Hoa rất vui, dù Sở Lưu Hương phản bội khiến hắn khó chịu, nhưng có Tô Dung Dung và hai nha đầu kia làm bạn sinh tử, hắn chết cũng cam lòng. "Ha ha, Dung Dung, muội biết ta là kẻ cố chấp mà. Lần này ta sẽ không đi đâu. Các muội đã vì giúp bọn ta mà bị võ tướng quân nghi ngờ, nếu lần này muội còn tự ý giúp bọn ta, sợ rằng sau này muội sẽ bị liên lụy vì bọn ta." "Hồ đại ca, đừng nói nữa, lát nữa nếu tử nữ phu nhân muốn xử trí muội, ta sẽ đánh hết." Lúc này, trong một gian phòng ở Tử Lan Hiên, tử nữ và vệ trang đang ngồi nói chuyện. Vệ trang kể hết mọi chuyện ở Hàn Phi phủ cho tử nữ nghe. Tử nữ nghe vệ trang kể chuyện ở Hàn Phi phủ thì cả lời. Nàng không ngờ Hàn Phi lại lôi kéo đám đạo tặc bảo tiết, thậm chí còn tiết lộ quan hệ giữa nàng và vệ trang, ngay cả chuyện Tần Vương ở đây cũng bị Hàn Phi nói ra. Tử nữ không biết Cơ Vô Dạ vì sao không phái quân đến Tử Lan Hiên bắt người, nhưng nàng nghĩ đến việc Tô Thần đã đến phủ Cơ Vô Dạ. Chắc hẳn Tô Thần và Cơ Vô Dạ đã đạt được thỏa thuận gì đó, hơn nữa thỏa thuận này rất quan trọng với Cơ Vô Dạ, nếu không hắn đã không bỏ qua cơ hội bắt Tần Vương. Tử nữ nhìn vệ trang vẫn lạnh lùng, quan tâm hỏi: "Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tiểu Trang, sau này đệ định làm gì?" Vệ trang uống một chén rượu, nói: "Ta chưa nghĩ ra. Lần này quan hệ của chúng ta cũng bại lộ rồi, không biết Hàn Phi sẽ phát hiện ra quan hệ của chúng ta khi nào." Tử nữ cũng không hiểu Hàn Phi làm sao biết nàng và vệ trang là tỷ đệ, chuyện này chỉ có hai người họ biết, những người khác biết đều đã chết cả rồi, trừ phi. Tử Lan đột nhiên nghĩ đến lãnh cung Hàn Quốc, nói với vệ trang: "Hàn Phi chắc đã đến lãnh cung Hàn Quốc. Dù sao đệ cũng xuất thân từ đó, Hàn Phi muốn hợp tác với đệ chắc chắn sẽ đến lãnh cung điều tra về đệ. Nơi đó dù sao cũng có dấu vết sinh hoạt của chúng ta, Hàn Phi phát hiện ra quan hệ của chúng ta cũng là chuyện bình thường." Vệ trang nghe tử nữ nói thì gật đầu. Hắn đứng dậy đi đến cửa sổ, tự nói: "Hàn Phi giờ đã phế rồi, dù sau này Hàn Vương thả hắn ra, ta cũng không định hợp tác với hắn nữa. Lưu Sa ta cũng chuẩn bị giải tán." Tử nữ nghe vậy thì vội ngăn cản: "Khoan đã, tiểu trang, Lưu Sa đệ đừng giải tán, dù sao đây cũng là tâm huyết của đệ. Sau này đệ có thể tiếp tục phát triển Lưu Sa, tiền và người ta sẽ bảo Tạ Phu chuẩn bị cho đệ. Nếu thì chịu giúp Tạ Phu thì tốt rồi. Với bản lĩnh tỷ học ở Quý Cốc, giúp Tạ Phu dẫn quân đánh trận chẳng phải rất tốt sao? Sao lúc đó tỷ không đồng ý?" Tử nữ biết vệ trang đã dồn tâm huyết vào Lưu Sa, dù Lưu Sa không ra gì, nhưng đây là thế lực duy nhất của vệ trang. Nếu vệ trang từ bỏ Lưu Sa, tử nữ lo hắn sẽ không gượng dậy nổi. Vệ trang cũng muốn làm tướng quân, như vậy hắn mới sánh được với sư huynh Cái Nhiếp. Nhưng vệ trang nghĩ Tô Thần không chỉ có một mình tỷ tỷ hắn, nếu hắn có được binh quyền trong tay Tô Thần, sợ rằng Tử Lan sau này sẽ bị những nữ nhân khác của Tô Thần nhằm vào. Ta không thể hại tỷ, nên biết có nhiều tấm gương ngoại thích can chính, mà võ tướng quân cũng không chỉ có một mình tỷ là phu nhân. Tử nữ nghe vệ trang nói thì hiểu vì sao hắn từ chối. Tử nữ rất vui, nàng biết vệ trang luôn âm thầm bảo vệ nàng, dù sau này nàng không cần hắn bảo vệ nữa, nhưng Tử Lan vẫn vui vì đệ đệ vệ trang nghĩ cho nàng. Tử nữ cười nói với vệ trang, a ha, tiểu trang, đệ có lẽ không hiểu tên hỗn đản tả phu của đệ đâu. Lần này đệ đừng vội rời đi, cứ ở Tử Lan Hiên tìm hiểu về Tô Thần đi rồi hãy quyết định. Tin rằng đệ sẽ có những điều khó tin về những việc tả phu của đệ đã làm. Tử Lan biết Tô Thần chẳng quản chuyện gì cả. Tử nữ thông qua ám vệ cũng biết được một số chuyện trong nhà Tô Thần. Điều khiến tử nữ cạn lời là thế lực của Tô Thần ở Đại Tống phát triển nhanh như vậy, lại chẳng liên quan gì đến Tô Thần. Tô Thần có lẽ còn không biết hắn có bao nhiêu quân đội, lãnh địa của hắn có bao nhiêu bách tính, thậm chí hắn còn không biết mình có bao nhiêu tiền. Tử nữ cũng không ngờ Tô Thần lại giao hết quyền lực cho những nữ nhân của hắn. Chẳng lẽ Tô Thần không lo nữ nhân của hắn phản bội sao? Tử nữ nghĩ nếu nàng có quyền lực lớn như vậy, nàng có phản bội Tô Thần không? Câu trả lời chắc chắn là không. Có lẽ những nữ nhân khác của Tô Thần cũng nghĩ như nàng. Lúc này, trong viện Tử Lan Hiên, đột nhiên xuất hiện hàng trăm ám vệ cầm phá khí quân nỗ bao vây Tô Dung Dung và những người khác. A ha, Tô Dung Dung, lần này muội phạm lỗi lớn rồi. Muội nói ta nên trừng phạt muội thế nào đây? Muội có muốn bị ta chồng cổ độc như hắc quả phụ là vong kia không? Chương 252, tưởng tự sát đích Tô Dung Dung. Chương 252, tưởng tự sát đích Tô Dung Dung. Huyết Y Y bảo Lý Tô Thần có chút im lặng ôm thi thể nữ hầu tức sởi ấm tay. Huyết Y hầu Bạch Diệp Phi kia cũng không có dấu hiệu rời đi, mà tinh thần lực của bản thân cũng bị nữ hầu tức này hút cạn. Tô Thần hiện tại không còn chút tinh thần nào, chỉ có thể ôm nữ hầu tức nằm trong băng quan. Tô Thần nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại nữ hầu tức cũng không hút tinh thần lực của hắn nữa, hắn muốn khôi phục tinh thần lực rồi lập tức rời khỏi nơi quỷ dị này. Tô Thần đột nhiên cảm giác vai mình có chút động tĩnh, thậm chí thi thể nữ hầu tức trong lòng hắn cũng có chút ấm lên. Ân, ta cảm giác nhầm sao? Sao giống như nữ hầu tức động đậy? Hơn nữa còn có thân nhiệt. Tô Thần mở mắt nhìn nữ hầu tức bên cạnh, nhưng khi hắn nhìn thấy nữ hầu tức thì trợn tròn mắt. Ta chuyện gì xảy ra với nữ hầu tức này vậy? Tô Thần nhìn đôi mắt tràn ngập sát ý của nữ hầu tức thì có chút sợ hãi. Nữ hầu tức này chẳng lẽ chưa chết thật sao? Tô Thần chậm rãi rút tay đang ôm nữ hầu tức ra, hắn hiện tại có chút sợ hãi, chuyện này càng ngày càng kỳ dị. Tô Thần trước khi khôi phục tinh thần lực không dám làm chuyện gì khác thường, nếu không hắn có thể thật sự chôn thây ở đây. Tô Thần rút tay ra định đẩy nữ hầu tức ra khỏi lòng, nhưng khi hắn vừa định đẩy thì nữ hầu tức lại ôm chặt lấy hắn, Tô Thần hoàn toàn ngây người. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bản thân lại bị một thi thể ôm lấy. Ách, hoặc có lẽ không phải thi thể, nhưng bị một hương diễm nữ thi nửa sống nửa chết ôm như vậy, Tô Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Cứu ta! Tô Thần kinh ngạc nhìn nữ hầu tức. Hắn không ngờ nữ hầu tức lại nói chuyện, tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng Tô Thần vẫn nghe thấy. Hắn vội vàng nhìn vào mắt nữ hầu tức hỏi, cứu ngươi thế nào? Cứu ta? Ta có phải là y sinh đâu, thậm chí chỉ mới học được chút võ công, ta làm sao biết cứu ngươi thế nào? Mau cứu ta! Tô Thần nhìn khuôn mặt không hề thay đổi của nữ hầu tức thì có chút nghi hoặc, nữ hầu tức này sao cứ không thay đổi, ngay cả giọng nói cũng không phát ra từ miệng. Cứu thế nào? Chẳng lẽ phải song tu sao? Tô Thần hiện tại có chút khó xử, hắn thật ra cũng không muốn cứu nữ hầu tức này, phải biết rằng nàng ta là dưỡng mẫu của Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi chắc chắn sẽ trở thành địch nhân của hắn, nếu nữ hầu tức thật sự sống lại chẳng phải là tự mình tìm thêm một địch nhân mạnh mẽ sao? Tô Thần không đáp lời nữ hầu tức nữa, mà lúc này Bạch Diệp Phi cũng đã rời đi. Tô Thần hiện tại chỉ chờ tinh thần lực khôi phục rồi cũng chuẩn bị rời đi. Nữ hầu tức này cứ để sau khi mình mạnh mẽ hơn rồi đến xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy. Vâng. Ngay khi Tô Thần khôi phục tinh thần lực, hắn đột nhiên phát hiện mắt nữ hầu tức đột nhiên biến đỏ, Tô Thần có chút sợ hãi định đẩy bằng quan ra rời khỏi đây. Đột nhiên nữ hầu tức bộc phát ra khí thế cường đại, y phục của nữ hầu tức và Tô Thần trực tiếp bị chấn thành mảnh vụn. Tô Thần hiện tại hoàn toàn ngộp bức, nữ hầu tức này muốn làm gì? Tô Thần nhìn y phục rách nát trên người mình thì có chút cả lời. Tô Thần cũng biết hiện tại không phải lúc nghĩ những chuyện này, hắn vội vàng lấy y phục từ không gian hệ thống ra định mặc vào. Nhưng còn chưa kịp mặc xong y phục, nữ hầu tức đột nhiên ngồi dậy đè chặt Tô Thần. Tô Thần nhìn đôi mắt đỏ rực của nữ hầu tức, hắn nghĩ chẳng lẽ nữ hầu tức này biến thành hút huyết quỷ rồi sao? Ta ngươi muốn làm gì? Ta bản thân đây là bị một thi thể phản đời sao? Tử Lan Hiên Ly Diễm Linh Cơ dẫn theo ám vệ bao vây Tô Dung Dung và những người khác lại. Diễm Linh Cơ cũng nhận được báo cáo của ám vệ mới biết Tô Dung Dung lại dám tự ý truyền mệnh lệnh, nàng liền trực tiếp ra lệnh cho ám vệ chặn Tô Dung Dung lại. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hiện tại Tô Thần hỗn đảng kia không có ở đây, Diễm Linh Cơ cũng chỉ có thể để tử nữ xử trí bọn họ. Tô Dung Dung thấy Diễm Linh Cơ dẫn theo ám vệ xuất hiện thì biết lần này e rằng Hồ Thiết Hoa và Tống Điểm Nhi không thoát khỏi Tử Lan Hiên. Tô Dung Dung nhìn Diễm Linh Cơ đang uy hiếp mình thì khẩn cầu nói, "Diễm Linh Cơ, cầu ngươi tha cho Hồ Thiết Hoa và Tống Điểm Nhi đi, mọi hậu quả ta đều nguyện ý gánh chịu." Diễm Linh Cơ không hề đồng tình với người phụ nữ ngốc nghếch này, tự ý truyền giả mệnh lệnh đây là tội chết. Hơn nữa Tô Dung Dung này còn là thị nữ của phu quân tương lai của mình, nếu sau này nàng ta động một chút lại truyền giả mệnh lệnh, e rằng sẽ gây ra hỗn loạn lớn hơn. Diễm Linh Cơ không muốn giữ lại Tô Dung Dung lắm chuyện này, nếu không phải nàng còn chưa nói rõ với Tô Thần, Diễm Linh Cơ hiện tại đã giết nàng ta rồi. Chậc chậc, Tô Dung Dung, ngươi đừng tưởng rằng ngươi vừa lập công là có thể muốn làm gì thì làm, chuyện này ta không thể quyết định được, ngươi hoặc là đợi Tô Thần hỗn đản kia trở về xử trí ngươi, hoặc là ta hiện tại giao ngươi cho tử nữ phu nhân, ngươi chọn đi. Ta chọn tử nữ phu nhân, Diễm Linh Cơ, ngươi giao ta cho tử nữ phu nhân đi, ta không còn mặt mũi nào gặp lại võ tướng quân. Có thể, người đâu, đi thông báo cho tử nữ phu nhân qua đây. Dạ, thống lĩnh. Diễm Linh Cơ nghe đám ám vệ này gọi mình là thống lĩnh thì có chút không vui. Tuy rằng Tô Thần giao ám vệ và hộ vệ ở đây cho mình, nhưng sau này mình sẽ là phu nhân tương lai của Tô Thần. Ách, tuy rằng mình hiện tại chưa đáp ứng tên hôn đảng kia, nhưng đám ám vệ này gọi mình là thống lĩnh cũng tạm được. Một lát sau, tử nữ cùng vệ trang đi tới. Tử nữ cũng không ngờ Tô Dung Dung lại gan lớn như vậy, lại dám tự ý truyền mệnh lệnh. Lần này may mắn không xảy ra chuyện gì, nếu Tô Dung Dung vô ý làm rối loạn bố cục của Tô Thần, e rằng giết Tô Dung Dung này cũng là nhẹ. Tử nữ nhìn Tô Dung Dung đang quỳ trên mặt đất thì lạnh mặt nói, "Tô Dung Dung, ngươi gan lớn thật đấy, ngươi có biết hậu quả của việc tự ý truyền mệnh lệnh không? Ta nể mặt ngươi hôm nay đã tra ra hai thích khách La Vong nên đã đồng ý cho ngươi cứu Tống Điểm Nhi rồi, nhưng ngươi lại dám tự ý truyền mệnh lệnh cứu tên đạo tặc này về, ngươi nói ta phải xử trí ngươi thế nào?" Tử nữ phu nhân, xin lỗi, ta không thể trơ mắt nhìn bạn ta chết trong phủ Hàn Phi, tất cả đều là lỗi của ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Tô Dung Dung nói với tử nữ rồi lấy ra một con dao găm đâm thẳng vào ngực mình. Nàng biết lần này nàng sẽ không được võ tướng quân và tử nữ tha thứ, nàng hiện tại cũng không còn mặt mũi nào gặp lại võ tướng quân. Tô Dung Dung đã bảo đảm sẽ không còn quan hệ gì với Sở Lưu Hương và những người khác nữa, nhưng lần này nàng tự ý truyền mệnh lệnh cứu Hồ Thiết Hoa là phạm vào điều cấm kỵ, nàng dù không bị xử tử cũng sẽ bị lưu đày. Vĩnh. Hồ Thiết Hoa thấy Tô Dung Dung muốn tự sát, hắn vội vàng đánh rơi dao găm trong tay Tô Dung Dung. Hồ Thiết Hoa luôn chú ý đến Tô Dung Dung, hắn sợ Tô Dung Dung vì bọn họ mà làm chuyện dại dột. Dung Dung, sao ngươi ngốc thế? Ta không phải đã nói ta sẽ một mình gánh chịu sao? Tử nữ phu nhân, lần này Dung Dung cũng là vì cứu ta mới tự ý truyền mệnh lệnh, mọi hậu quả ta một mình gánh chịu, bất kể sống chết ta đều gánh thay Dung Dung. Mong tử nữ phu nhân tha cho Tô Dung Dung. Tống Điểm Nhi ôm chặt Tô Dung Dung khóc nói, Dung Dung tỷ, sao tỷ có thể tự sát? Muốn chết cũng là ta chết. Tử nữ tức giận nhìn Hồ Thiết Hoa và Tô Dung Dung rồi nói, ngươi gánh chịu. Một tên đạo tặc như ngươi có thể gánh chịu cái gì? Tô Dung Dung, lần này tốt nhất ngươi không gây thêm phiền phức cho phu của ta, nếu không ngươi sẽ không chỉ chết đơn giản như vậy đâu. Diễm Linh Cơ, bọn họ cứ giao cho ngươi trước, đợi Tô Thần trở về rồi xử trí bọn họ. Không vấn đề, hiện tại phạm nhân của ta càng ngày càng nhiều rồi, may mà mật thất trong Tử Lan Hiên của ngươi đủ lớn. Diễm Linh Cơ, hai nữ nhân La Vong kia đừng chơi trên đấy. Yên tâm, bọn họ chết không được đâu. Chương 253, nữ hầu tức phục sinh. Chương 253, nữ hầu tức phục sinh. Diễm Linh Cơ dẫn theo ám vệ đưa Tô Dung Dung và Hồ Thiết Hoa, Tống Điểm Nhi đi. Vệ Trang nhìn theo bóng lưng Hồ Thiết Hoa. Hắn đã có chút kính nể Hồ Thiết Hoa từ khi còn ở Hàn Phi phủ. Người này là một bằng hữu đáng để kết giao. Vệ Trang hiện tại muốn kéo hắn vào lưu xa của mình. Lưu xa bây giờ chỉ là lũ tạp dịu, căn bản không có cao thủ nào ra hồn. Nếu Hồ Thiết Hoa có thể gia nhập, có lẽ hắn có thể nhờ Tô Thần tha cho Tô Dung Dung. Tử nữ thấy Vệ Trang cúi đầu suy nghĩ thì có chút kỳ quái. Vệ Trang lúc này còn có chuyện gì để nghĩ? Hắn đã quyết liệt với Hàn Phi, sau này cũng không cần phải đối phó Cơ Vô Dạng. Tử nữ tò mò hỏi, "Tiểu Trang, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Vệ Trang trực tiếp nói với tử nữ, "Tỷ, ta muốn Hồ Thiết Hoa. Người này trọng tình trọng nghĩa, là một người không tệ." Vệ Trang hiện tại cũng không tiếp tục gọi tử nữ là cô nương nữa. Thân phận giữa hắn và tử nữ đã bại lộ, Vệ Trang cũng biết không thể giấu giếm được nữa, hắn cũng gọi tử nữ là tỷ tỷ. "Ngươi muốn kéo hắn vào lưu xa?" Tử nữ nghe Vệ Trang nói thì biết ngay ý định của hắn. Bất quá, chỉ cần Vệ Trang không tiêu trầm, tử nữ vẫn rất cao hứng. Về phần Hồ Thiết Hoa, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập lưu xa, tử nữ có thể bỏ qua cho Tô Dung Dung lần này. Đúng vậy, lưu xa hiện tại không có cao thủ, mà Hồ Thiết Hoa là một lựa chọn không tệ. "Cũng được, ngươi hiện tại đi chỗ Diễm Linh Cơ xin người đi. Chỉ cần Hồ Thiết Hoa nguyện ý đi theo ngươi, ngươi có thể mang hắn đi. Những chuyện còn lại ta sẽ xử lý." "Được." Vệ Trang cũng không khách khí với tử nữ. Dù sao hắn hiểu tử nữ, nếu tử nữ không nắm chắc thì sẽ không để hắn trực tiếp đi xin người. Vệ Trang nghĩ, võ tướng quân Tô Thần hẳn là rất thích tử nữ, nếu không quân đội ở đây và những ám vệ, hộ vệ, thậm chí ám ảnh thích khách đều không giao cho tử nữ quản lý. Vệ Trang nghĩ đến đây thì lộ ra một nụ cười. Chỉ cần tử nữ sau này hạnh phúc, Vệ Trang sẽ thay tỷ tỷ này cao hứng. Huyết ý kỳ bảo, trong mật đạo. Tô Thần từ trong băng quan bước ra thì suýt chút nữa ngã nhào. Chân hắn bây giờ có chút mềm nhũn. Nữ hầu tức kia quá mạnh mẽ, nếu không phải hắn có chút thực lực, e rằng bây giờ đã thành xác khô rồi. Lúc này, một mỹ nữ xinh đẹp mặc y phục nam nhân cũng từ trong băng quan bước ra. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn Tô Thần rồi hỏi, "Ngươi cho ta ăn cái gì? Vì sao chỉ một lát mà vết thương trên người ta đều hồi phục, thậm chí cả huyết điệp độc ta chúng cũng giải?" Tô Thần nhìn nữ hầu tức xinh đẹp này, cảm thấy lần này mình có chút thiệt thòi. Tô Thần cũng không ngờ mình lại có ngày bị phản đẩy ngược lại. Nữ hầu tức thực lực cường đại này suýt chút nữa đã hút khô hắn. Tô Thần bây giờ nghĩ lại cảnh tượng lúc đó vẫn còn có chút kinh hồn bạt vía. Tô Thần cũng không ngờ tinh thần lực của mình có thể cứu được nữ hầu tước. Nữ hầu tước nhận được tinh thần lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vốn dĩ nếu Tô Thần dùng nội công chân khí thì có thể khiến nữ hầu tước triệt để sống lại. Nhưng Tô Thần chần chừ không hành động, mà tinh thần lực nữ hầu tước nhận được cũng không dùng được bao lâu. Vì vậy, cuối cùng nữ hầu tước vì phục sinh đã đẩy ngược Tô Thần lại để có được chân khí và dương nguyên của hắn. Tô Thần liếc xéo nữ hầu tước lạnh như băng này rồi nói, "Linh đan rượu dược đó là viên chu quả cuối cùng của ta rồi." Trên khuôn mặt vô cảm của nữ hầu tức thoáng qua một cái nhìn Tô Thần rồi lạnh lùng nói, "Ta cũng không định đòi ngươi lại." "Ngươi tên gì?" "Tô Thần." "Ta tên Bạch Ngự Băng." "Vậy ta nên gọi ngươi là nữ hầu tức hay Bạch Ngự Băng?" "Khu, ta thấy gọi phu nhân vẫn tốt hơn." "Nam mơ, sau này ngươi chỉ được gọi ta là hầu tức đại nhân." "Ta kháo, chúng ta đã phát sinh quan hệ rồi, ngươi còn là ta liều mạng cứu sống. Một tên tiên tiên đỉnh phong nhỏ bé còn muốn làm phu quân của ta. Ngươi quá vọng tưởng rồi." Tô Thần nghe nữ hầu tức nói thì có chút vô ngữ. Nữ hầu tức này vậy mà kéo quần không nhận người rồi. "Thôi đi, hắn bây giờ chỉ là một tên tạp dịu. Nữ hầu tức này cùng Thạch Quan Âm đều là lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, hắn không phải là đối thủ của nàng. Tô Thần nhìn nữ hầu tước một mặt không thèm để ý thì có chút tò mò. Với thực lực thiên nhân cảnh của nữ hầu tước, sao nàng có thể trúng độc bị thương? Thiên nhân cảnh rất khó giết. Muốn giết một người thiên nhân cảnh e rằng phải điều động 2 đến 3 người thiên nhân cảnh mới có thể giết chết. Nếu không, thiên nhân cảnh muốn đào tẩu, e rằng dù là cao thủ cùng cảnh giới cũng rất khó giữ lại. Ngươi đã là tu vi cảnh giới thiên nhân cảnh, không phải nên có mấy trăm năm thọ mệnh sao? Sao ngươi mới hơn 100 tuổi đã muốn chết rồi? Cái gì mà hơn 100 tuổi? Ngươi còn nói hiệu nói vượn ta sẽ giết ngươi. Nữ hầu tức nghe Tô Thần nói đến tuổi của mình thì vô cùng tức giận. Nàng cũng không ngờ người đàn ông đầu tiên của mình lại mới 20 mấy tuổi. Điều này khiến nàng nhìn Tô Thần có chút không thể chấp nhận. Nữ hầu tức nghĩ, nếu không phải mình vì tên hôn đản này mà sống lại, Tô Thần lại chưa khỏi vết thương cho mình, khiến tu vi cảnh giới của nàng khôi phục đến đỉnh phong, nữ hầu tức Bạch Nhược Băng đã muốn trực tiếp giết tên hôn đản này rồi. Ách, 18 tuổi, ngươi 18 tuổi, vậy sao ngươi lại ở trạng thái giả chết? Tô Thần có chút đổ mồ hôi. Quả nhiên, bất kể phụ nữ bao nhiêu tuổi đều không cho phép nhắc đến tuổi của họ. Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng có chút phẫn hận nói với Tô Thần, là dưỡng tử Bạch Diệp Phi tính kế ta. Ta không ngờ hắn vì có được Bạch gia bảo mà dám hạ độc ta. Tô Thần nhìn Bạch Nhược Băng thì nghĩ, Bạch Diệp Phi khẳng định là muốn kế thừa tước vị của nữ hầu tước, mà nữ hầu tước lại là một siêu cấp cao thủ thiên nhân cảnh, nữ hầu tước có mấy trăm năm thọ mệnh, dù là ngao cũng có thể ngao chết Bạch Diệp Phi. Mà Bạch Diệp Phi có dạ tâm không thấy được có thể kế thừa tất cả của nữ hầu tước, cho nên Bạch Diệp Phi đã hạ độc giết chết nữ hầu tước. Tô Thần có chút thay cho Bạch Diệp Phi đáng thương kia nói, đó là do ngươi sống quá lâu rồi. Bạch Diệp Phi có lẽ không đợi được ngươi chết thì hắn đã chết chứ rồi. Tước vị của ngươi, tất cả của ngươi, Bạch Diệp Phi đều muốn có được. Huyết Y Di Hầu Bạch Diệp Phi dù sao cũng không phải con ruột của ngươi, hắn muốn giết ngươi không phải rất bình thường sao? Câm miệng. Ách, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng trực tiếp túm lấy Tô Thần rồi phẫn nộ nói, ta tiếp tục cái rắm. Nếu không phải ta tu luyện công pháp đặc biệt, có lẽ ta đã sớm chết rồi. Bạch Diệp Phi lần này ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Vậy ngươi tùy ý nữ hầu tước, vậy ta không quấy rầy ngươi báo thù nữa, tạm biệt. Ầm. Tô Thần thấy nữ hầu tước tùy ý một trường đánh nát một tảng đá lớn bên cạnh hắn, Tô Thần trừng mắt nhìn nữ hầu tước tức giận nói, ta kháo, ngươi làm gì vậy? Ta cho ngươi đi rồi sao? Ta vì sao không thể đi? Nữ hầu tước, ngươi không phải muốn ân đền oán trả giết ta diệt khẩu chứ? Ngươi còn dám nói nhảm, ta thật sự sẽ giết ngươi. Theo ta ra ngoài. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng hiện tại cũng rất bất đắc dĩ. Tên hôn đản này tuy thực lực thấp kém nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân của mình. Tuy rằng nàng hiện tại chưa thừa nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng cũng đang nghĩ sau này phải làm sao để thực lực của tên hôn đản này nhanh chóng tăng lên. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng nghĩ, một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh như mình lại tìm một tên tiên thiên cảnh nhỏ bé làm nam nhân, e rằng sau này tên hôn đản này sẽ bị người ta nói là một tên tiểu bạch kiểm. Kẻ nào dám xông vào Huyết Y Di Bảo? Tô Thần và nữ hầu tước Bạch Nhược Băng vừa từ mật đạo đi ra, đã phát hiện phía trên binh lính mặc khôi giáp trắng đã vây kín nơi này. Những bạch giáp quân này có lẽ nghe thấy tiếng động từ mật đạo vừa rồi nên mới ở cửa mật đạo canh giữ. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng nhìn bạch giáp quân có chút quen thuộc thì lạnh lùng nói, Huyết Y Di Bảo. Bạch gia bảo của ta sao lại biến thành Huyết Y Di Bảo rồi? Cái gì? Ngươi là nữ? Nữ hầu tước, Bạch Giáp Quân Thiên Phu trưởng Bạch Thái bái kiến nữ hầu tước. Bái kiến nữ hầu tước. Chương 254, lần thứ 5 mở lễ bao. Chương 254, lần thứ 5 mở lễ bao. Đám Bạch Giáp Quân này thấy nữ hầu tước đều vô cùng kinh ngạc. Nữ hầu tước trong lời đồn bậy mà chưa chết, điều này khiến bọn Bạch Giáp Quân không thể ngờ được. Bạch Nhược Băng lạnh lùng nhìn đám Bạch Giáp Quân đang quỳ trên mặt đất, không nói lời nào. Phần lớn đám Bạch Giáp Quân này nàng đều không quen thuộc. Cũng phải, mười mấy năm rồi, Bạch Giáp Quân cũng có thêm những thành viên mới. Bạch Nhược Băng nhìn Thiên Phu trưởng của Bạch Giáp Quân rồi hỏi, Bạch Thái, Bạch Diệp Phi ở đâu? Hồi hầu tước, Huyết Y Di Hầu vừa về Tân Trịnh rồi ạ. Mệnh lệnh toàn bộ Bạch Giáp quân tập hợp, ta có chuyện muốn tuyên bố. Tuân lệnh, hầu tước. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng hạ lệnh xong liền đi về phía phòng của nàng trước kia. Tô Thần thấy nữ hầu tước rời đi liền nghĩ ngợi rồi đi theo. Hắn cũng muốn xem nữ hầu tước sẽ xử trí Bạch Diệp Phi như thế nào. Ra ngoài, ai cho ngươi vào đây? Mẹ kiếp, đúng là một người phụ nữ lãnh khốc vô tình. Tô Thần bị nữ hầu tước đuổi ra liền ngồi xuống ghế đá bên cạnh chờ Bạch Nhược Băng. Hắn hiện tại biết nữ hầu tước có lẽ đang ở trong phòng thay y phục. Tuy rằng nữ hầu tước Bạch Nhược Băng bị hắn nhìn hết rồi, thậm chí còn phát sinh quan hệ, nhưng Tô Thần cũng không dám xông vào. Mà hiện tại Tô Thần cũng vẫn chưa hiểu rõ thái độ của Bạch Nhược Băng đối với mình. Một lục địa thần tiên cảnh thiên nhân, Tô Thần vẫn muốn tranh thủ cho bằng được, dù sao bọn họ cũng đã có phu thê chi thực. Tô Thần nghĩ đến nữ hầu tước tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng hiện tại nàng là một mỹ nữ xinh đẹp 20 mấy tuổi, Tô Thần có thể có được nữ hầu tước xinh đẹp cũng không thiệt thòi. Và lúc này, nữ hầu tước mặc một bộ khôi giáp màu trắng từ trong phòng bước ra, Tô Thần có chút kinh ngạc nhìn nữ hầu tước Bạch Nhược Băng xinh đẹp. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng hiện tại là một băng mỹ nhân lạnh lùng. Khôi giáp nữ thức màu trắng làm nổi bật thân hình của nữ hầu tước Bạch Nhược Băng, khuôn mặt xinh đẹp thanh lãnh khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh dục vọng chinh phục. Áo choàng màu lam đậm thêu chim điêu sau lưng nữ hầu tước Bạch Nhược Băng càng làm nổi bật sự cao quý của nàng. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng thấy Tô Thần cứ nhìn chằm chằm vào nàng, nàng có chút không tự nhiên. Bạch Nhược Băng biết tên hỗn đản này nhìn mình đang nghĩ gì. A, đàn ông đều là một lũ vô sỉ lấy vẻ ngoài đánh giá người khác. Tên hỗn đản này nhìn mình như vậy nhất định đang nghĩ đến những chuyện bị uội. Nhìn cái gì mà nhìn? Ở đây cho ta đi thu phục Bạch Giáp Quân của ta. Ngươi tốt nhất đừng bỏ trốn, nếu không hậu quả ngươi nên biết. Ta đi, ta còn có việc phải làm, hay là sau này ta lại đến thăm nàng. Tô Thần nghe nữ hầu tước Bạch Nhược Băng không cho hắn rời đi liền có chút sốt ruột. Tần Vương Doanh Chính còn ở Tử Lan Hiên, thích khách La Vong cũng đều đến Tân Trịnh. Nếu hắn không ở Tử Lan Hiên, đám thích khách La Vong kia đến tập kích, tử nữ bọn họ sẽ ra chuyện thì làm sao? Hình như hắn ở Tử Lan Hiên cũng không giúp được gì nhiều, võ công của hắn sao đấu lại Hắc Bạch Huyền Tiễn, có vệ trang, cái Nhiếp Thiên Trạch bọn họ ở chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Vương Hổ hiện tại không biết đã tìm được Diễm Phi chưa, ai, Tô Thần hiện tại có chút nhớ Diễm Phi rồi. Không được. Nữ hầu tức lạnh lùng liếc nhìn Tô Thần một cái rồi trực tiếp biến mất trước mặt hắn. Mẹ nó, nữ hầu tức này là ý gì? Đây là chuẩn bị giữ hắn lại làm con rể ở rể sao? Tô Thần nhìn nữ hầu tức Bạch Nhược Băng lóe mình rời đi liền trợn mắt há mồm suy nghĩ. Tô Thần nhìn xung quanh rồi đi về phía phòng của nữ hầu tức. Tô Thần hiện tại nói thật là không dám rời đi. Nếu hắn lén lút rời đi, Bạch Nhược Băng cảnh giới thiên nhân khẳng định sẽ tìm được hắn, thậm chí Bạch Nhược Băng đã lưu lại dấu ấn đặc biệt trên người hắn, hắn có thể bất kể trốn đến đâu, Bạch Nhược Băng cũng có thể tìm được hắn. Tô Thần tiến vào phòng xa hoa này liền phát hiện căn phòng này không một hạt bụi, xem ra căn phòng này vẫn luôn có người quét dọn. Chỉ là lúc trước Bạch Diệp Phi hạ độc giết nữ hầu tức Bạch Nhược Băng vì sao không chôn cất nàng, thậm chí còn bỏ nữ hầu tức vào một quan tài băng, chẳng lẽ Bạch Diệp Phi có ý đồ bất chính với nữ hầu tức? T. Điều này đích xác có khả năng, Bạch Diệp Phi chưa từng kết hôn, thậm chí cũng chưa từng tìm bất kỳ người phụ nữ nào, Bạch Diệp Phi này có lẽ là thật sự có ý đồ bất chính với nữ hầu tước. Tô Thần nằm trên giường của nữ hầu tước Bạch Nhược Băng liền có chút vô vị suy nghĩ lung tung chuyện. Hiện tại hắn cũng không thể rời khỏi Huyết Y Di Bảo, tâm tư của nữ hầu tước hắn còn chưa hiểu rõ. Vạn nhất nữ hầu tước này biết hắn có những người phụ nữ khác, nàng có phát điên lên giết những người phụ nữ khác của hắn không? Nếu Thạch Quan Âm ở đây thì tốt rồi, có Thạch Quan Âm cảnh giới thiên nhân ở đây, cho dù là nữ hầu tước Bạch Nhược Băng phát điên Thạch Quan Âm cũng có thể ngăn cản được. Tuy rằng không biết nữ hầu tức và Thạch Quan Âm ai mạnh ai yếu, nhưng dù sao cũng mạnh hơn đám cặn bã như bọn họ. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến đã qua một tháng rồi, hắn đem lễ bao hệ thống quên mất. Tô Thần vội vàng liên lạc với hệ thống, "Hệ thống, lĩnh thưởng lễ bao tháng này, còn có hệ thống, có thể thiết lập một nhắc nhở không? Một tháng đến rồi có thể nhắc nhở ta một chút không?" Đinh, lễ bao lĩnh thưởng thành công, lễ bao đã được cất giữ trong không gian hệ thống, sau này một tháng thời gian đến hệ thống sẽ chủ động nhắc nhở túc chủ. Như vậy còn tạm được, nếu không mình bận như vậy làm gì có thời gian cứ tính toán thời gian. Hệ thống, mở lễ bao. Đinh, lễ bao thành công mở ra, chúc mừng túc chủ một mảnh vỡ thuấn gian di động, 10 quả tiên thiên chu, vương cấp kiếm pháp thánh linh kiếm pháp, tinh nhuệ quân đội 5 vạn, quân dụng vật tư bổ cấp 10 vạn quân đoàn 5 năm. Mẹ kiếp, lần này lại đại bạo rồi, mảnh vỡ thuấn gian di động cái này là đồ tốt, hắn đã sử dụng 3 mảnh rồi, có thể tùy ý di động trong phạm vi ngàn mét. Lần này mảnh vỡ thuấn gian di động này sau khi sử dụng, Tô Thần có thể tùy ý di động trong phạm vi 3 mét, đây chính là kỹ năng bảo mệnh của hắn. Hơn nữa lần này lại có được 10 quả chu, hắn vừa sử dụng xong liền lại có được 10 quả chu, lần này lại có thể sử dụng một đoạn thời gian rồi. Thánh linh kiếm pháp là kiếm pháp đỉnh cấp trong thế giới Phong Vân, cũng không biết trong cái thế giới Tống Võ này có nhân vật của thế giới Phong Vân không. Tô Thần nghĩ nghĩ liền cảm thấy khả năng có chút nhỏ, dù sao thế giới Phong Vân đã không tính là thế giới cao võ, lao quái vật trong thế giới kia đã sống mấy ngàn năm, thậm chí Long Vương, Kỳ Lân đều có, thế giới Phong Vân nên tính là một thế giới tiên hiệp rồi. Cuối cùng quân đội và quân dụng vật tư cũng không tệ, hắn hiện tại chỉ riêng quân đoàn hệ thống đã gần 30 vạn rồi, đây đều là quân đội cường đại. Tô Thần nhìn không gian hệ thống còn chưa có điều động ra chưa đến 11 vạn quân đội, liền muốn hiện tại điều động ra. Hiện tại Hoàng Dung khẳng định sẽ cần những quân đội cường đại này, mà Mộ Dung Thu Địch ở Đại Tùy cũng nên cần những quân đội này. Tô Thần nhìn 10 vạn quân đoàn quân dụng vật tư còn lại liền có chút cao hứng, sau này hắn cũng không cần vì vũ khí trang bị và lương thực của quân đoàn mà lo lắng nữa, những quân dụng vật tư này đến rất kịp thời. Tô Thần nghĩ nghĩ đến chuyện của Đại Tống và Đại Tùy liền nói với hệ thống, điều động 2 vạn Lũ Minh Thiết Kỵ quân đoàn và 3 vạn Huyền Võ quân đoàn mang theo quân dụng vật tư 2 năm đến ngoài 10 dặm của Hoàng Dung, để những quân đội này đi hội hợp với Hoàng Dung, sau này nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Dung. Lại điều động 2 vạn Lũ Minh Thiết Kỵ quân đoàn và 3 vạn Huyền Võ quân đoàn mang theo quân dụng vật tư 1 năm đến ngoài 10 dặm của Mộ Dung Thu Địch, để quân đội cũng đi hội hợp với Mộ Dung Thu Địch, sau này nghe theo mệnh lệnh của Mộ Dung Thu Địch. Đinh, quân đội đã điều động hoàn tất. Chương 255, phu nhân Minh Châu ngồi không yên. Chương 255, phu nhân Minh Châu ngồi không yên. Sau khi làm xong mọi việc, Tô Thần phát hiện nữ hầu tức Bạch Nhược Băng vẫn chưa trở về, liền đến bàn lấy bút mực viết lại vài dòng nhắn nhủ. Tô Thần hiện tại muốn đến Tử Lan Hiên an bài một vài việc rồi quay lại, nếu không, bản thân cứ mãi không về, sợ rằng tử nữ bọn họ sẽ lo lắng có chuyện xảy ra. Tô Thần nhìn lại lời nhắn của mình, hài lòng mỉm cười. Hắn nghĩ nếu nữ hầu tức Bạch Nhược Băng thấy được, liệu có nổi điên không? Cái này đã không còn là lời nhắn bình thường, mà nên gọi là một phong thư tình mới đúng. Tô Thần để lại một khối thanh điệu ngọc bội rồi lập tức biến mất khỏi căn phòng. Tân Trịnh, Tử Lan Hiên. Từ sau khi nói chuyện với Hồ Mỹ Nhân, phu nhân Minh Châu vẫn không thấy nàng hồi âm, điều này khiến nàng có chút khó hiểu. Hồ Mỹ Nhân hẳn cũng muốn rời khỏi vương cung, nếu không nàng đã không giữ mình trong sạch suốt bao năm như vậy. Chỉ là lần này bản thân đã nói rõ mọi chuyện, Hồ Mỹ Nhân đã cân nhắc cả ngày trời, sao vẫn chưa đến đáp ứng? Phu nhân Minh Châu có chút ngồi không yên. Nếu tối nay không thuyết phục được Hồ Mỹ Nhân, nàng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Một mình nàng chắc chắn không thể chịu đựng được tên hôn đản Tô Thần kia, Hồ Mỹ Nhân lại là trợ thủ đắc lực của nàng sau này. Phu nhân Minh Châu nhìn sắc trời rồi vội vàng đi tìm Hồ Mỹ Nhân, nàng không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Phu nhân Minh Châu đến phòng Hồ Mỹ Nhân thì thấy nàng đang ngồi trên ghế mà người. Minh Châu phu nhân cho rằng Hồ Mỹ Nhân vẫn còn đang suy nghĩ, liền bước tới vội vàng nói, "Muội muội, muội suy nghĩ thế nào rồi?" Thật ra muội làm thiếp thất của phu quân ta cũng không có gì, phu quân ta còn mạnh hơn cả Hàn Vương nhiều, bất kể là thế lực hay dung mạo, Hàn Vương đều không thể so sánh được. Hồ Mỹ Nhân có chút kỳ lạ nhìn Minh Châu phu nhân. Ban đầu nàng không hiểu vì sao Minh Châu phu nhân lại muốn nàng làm thiếp thất của Tô Thần, sau khi nghe Lộng Ngọc nói mới vỡ lẽ. Hóa ra là Minh Châu phu nhân một mình không tiêu hóa nổi võ tướng quân, điều này khiến Hồ Mỹ Nhân lo lắng sau này mình cũng sẽ không tiêu hóa nổi. Hồ Mỹ Nhân hiện tại cũng biết có lẽ Minh Châu phu nhân còn chưa biết nàng đã đồng ý làm phu nhân của Tô Thần, nếu không Minh Châu phu nhân sẽ không nói những lời này với nàng. Hồ Mỹ Nhân tuy muốn nói cho Minh Châu phu nhân biết ngay, nhưng nàng vẫn hy vọng sau khi cùng Tô Thần động phòng rồi mới cho Minh Châu phu nhân biết, Hồ Mỹ Nhân không muốn lần đầu tiên của mình lại cùng Minh Châu phu nhân. Hồ Mỹ Nhân nhịn cười nói với Minh Châu phu nhân, "Ta biết rồi, tỷ tỷ, ta suy nghĩ thêm một hai ngày nữa đi, chuyện này quá đột ngột, ta có chút không tiếp thu được." Minh Châu phu nhân có chút sốt ruột, nàng không ngờ Hồ Mỹ Nhân vẫn còn muốn suy nghĩ. Nếu Hồ Mỹ Nhân còn suy nghĩ nữa, nàng chắc chắn sẽ bị Tô Thần đùa chết. Minh Châu phu nhân nghĩ đến chuyện mình trêu đùa Tô Thần, liền có chút lo lắng về sự trả thù của Tô Thần tối nay, còn đợi gì nữa? Bây giờ là cơ hội ngàn năm có một, nếu muội bỏ lỡ, sau này ta sẽ không giúp muội nữa đâu. Tỷ tỷ, dù sao đây cũng là chuyện trung thân đại sự, ta không thể không suy nghĩ kỹ càng. Hồ Mỹ Nhân hiện tại vô cùng vui vẻ, nàng hiện tại chỉ muốn biết Tô Thần sẽ đối đãi với Minh Châu phu nhân như thế nào vì đã lừa gạt hắn. Những chuyện xảy ra hôm nay, nàng và tỷ tỷ đều đã thấy. Hồ Mỹ Nhân nghĩ đến việc Tô Thần điểm huyệt đạo của thích khách La Võng, liền có chút buồn cười. Hồ Mỹ Nhân cũng không ngờ Minh Châu phu nhân lại dám trêu đùa Tô Thần, nàng cũng muốn biết tối nay Tô Thần sẽ dạy dỗ Minh Châu phu nhân như thế nào. Bất quá, từ việc Minh Châu phu nhân đội vàng muốn nàng đồng ý chuyện này, nàng cũng đoán được tối nay Tô Thần sẽ dạy dỗ Minh Châu phu nhân như thế nào. Minh Châu phu nhân đang định khuyên nhủ Hồ Mỹ Nhân thêm vài câu, thì lúc này Hồ phu nhân đến. Minh Châu phu nhân nhìn Hồ phu nhân rồi nói với Hồ Mỹ Nhân, "Được rồi, muội và tỷ tỷ muội bàn bạc lại đi, ta còn có việc phải đi trước." Hồ phu nhân thấy Minh Châu phu nhân gật đầu với mình rồi rời đi, nàng thấy Hồ Mỹ Nhân vui vẻ như vậy liền hỏi, "Muội muội, Minh Châu phu nhân có phải vẫn nói chuyện lúc này không?" Hồ Mỹ Nhân kéo Hồ phu nhân, vô cùng vui vẻ nói, "Ha ha, tỷ tỷ, tối nay chúng ta có kịch hay để xem rồi, lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều người đi xem đó, tối nay chúng ta cũng cùng nhau đi xem." Hồ phu nhân bị Hồ Mỹ Nhân nói có chút đỏ mặt, nàng biết tối nay những người phụ nữ tò mò kia muốn đi xem cái gì, chỉ là nàng một người ngoài, lại là một người phụ nữ, sao có thể đi lén xem chuyện đó được. Hồ phu nhân mặt hơi đỏ lên, chỉ vào đầu Hồ Mỹ Nhân nói, "Phi, muội nói gì vậy? Võ tướng quân và các muội là phu thê, các muội đi xem thì được, ta đi thì tính là gì?" "A, quên mất." Hồ Mỹ Nhân có chút ngại ngùng cười trừ. Nàng vừa rồi đã quên mất thân phận của Hồ phu nhân, chỉ là nàng nhìn Hồ phu nhân hiền lành dịu dàng như vậy, liền nghĩ có lẽ tỷ tỷ cũng có thể như vậy. Hồ Mỹ Nhân nghĩ nếu tỷ tỷ đồng ý, sau này nàng cũng sẽ không giống Minh Châu phu nhân đi khắp nơi lôi kéo người nữa. Hồ Mỹ Nhân càng nghĩ càng thấy chuyện này có khả năng. Hồ Mỹ Nhân nhìn Hồ phu nhân, nhỏ giọng hỏi, "Tỷ tỷ, tỷ sau này định sống thế nào? Lý Khai kia có thật sự còn sống không?" Hồ phu nhân nghe lời của muội muội Hồ Mỹ Nhân, có chút đau lòng nói, "Ta hiện tại có Lộng Ngọc, sau này ta sẽ chăm sóc tốt cho Lộng Ngọc." "Lý Khai? Người ta thấy rất giống Lý Khai. Tuy ta không nhìn thấy mặt hắn, nhưng thần thái động tác của hắn và Lý Khai rất giống nhau, ta hiện tại cũng không chắc chắn hắn có phải là Lý Khai hay không. Cho dù là Lý Khai, ta cũng không còn mặt mũi nào gặp hắn nữa." "Ai, có gì mà không thể gặp hắn chứ? Lý Khai nếu còn sống, sao hắn không đến gặp tỷ? Lúc trước..." "Muội muội, đừng nói nữa, chuyện này chỉ có thể trách ta số khổ." Ngay lúc Hồ Mỹ Nhân và Hồ phu nhân đang nói chuyện, Tô Thần cũng đã trở về, chỉ là hắn vừa về đến liền nghe tử nữ kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hắn rời đi. Tô Thần cũng không ngờ mình chỉ rời đi một lát mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. La Vong Ly Vũ bị bắt, chuyện xảy ra ở phủ Hàn Phi, Tô Dung Dung tự ý giả truyền mệnh lệnh cứu Hồ Thiết Hoa, vệ trang lại là đệ đệ của tử nữ, Thiên Trạch mang theo thủ hạ cũng đều đến từ Lan Hiên. Tô Thần cảm thấy nếu hôm nay hắn không về, e rằng còn có nhiều chuyện hơn nữa sẽ tiếp tục xảy ra. Tử nữ rót cho Tô Thần một tách trà rồi đưa cho hắn, tử nữ cũng có chút tò mò tên hôn đảng Tô Thần này buổi chiều đi đâu, nàng nghĩ đến Tô Thần chỉ có tu vi tiên tiên mà lại chạy lung tung, nàng ở Tử Lan Hiên vô cùng lo lắng cho tên hôn đảng này. "Phu quân, buổi chiều chàng đi đâu vậy?" Tô Thần uống một ngụm trà rồi ôm lấy tử nữ, tâm còn chưa hết sợ hãi nói, "Phu nhân, ta nói ra e rằng nàng không tin, chuyện này có chút khó tin." "Chuyện gì?" Tử Lan thấy Tô Thần dường như bị cái gì dọa sợ, lo lắng hỏi. Tô Thần xoa mái tóc tím của Tử Lan rồi nói, "Nữ hầu tước Hàn Quốc chưa chết, hơn nữa nữ hầu tức còn là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân." Tử nữ hiện tại cũng bị lời nói của Tô Thần dọa sợ. "Nữ hầu tức chưa chết, nữ hầu tức còn là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Chuyện này có chút đáng sợ, trách không được Tô Thần dường như bị cái gì dọa sợ." "T, chuyện này sao có thể? Nữ hầu tức chẳng phải đã chết gần 20 năm rồi sao? Vậy những năm này nữ hầu tức đã đi đâu?" Chương 256, tử nữ khó có khi đỏ mặt. Chương 256, tử nữ khó có khi đỏ mặt. Tử nữ hiện tại vẫn còn có chút sợ hãi, nàng không ngờ rằng nữ hầu tức lại chưa chết. Hơn nữa nữ hầu tức còn là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Nếu Bạch Diệp Phi đem mẫu thân của hắn mời ra, vậy ở Hàn Quốc ai có thể đối phó được nữ hầu tức? Chẳng lẽ phải dựa vào mấy chục vạn quân đội để liều mạng với nữ hầu tức sao? Nhưng nữ hầu tức cũng có 10 vạn bạch giáp quân, mà những bạch giáp quân đó còn là quân đội tinh nhuệ nhất của Hàn Quốc. Tô Thần sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của tử nữ rồi cười nói, "Phu nhân, không cần lo lắng, nữ hầu tức gần 20 năm nay không khác gì người chết, hiện tại e rằng huyết ý thì hầu Bạch Diệp Phi gặp nạn rồi." "Ha ha." Tử nữ nghe Tô Thần nói vậy thì có chút kỳ quái. Nữ hầu tức chưa chết thì Bạch Diệp Phi vì sao lại gặp nạn? Chẳng lẽ nữ hầu tức biến mất 20 năm nay là do Bạch Diệp Phi làm? Nhưng nữ hầu tức là mẫu thân của Bạch Diệp Phi cũng không thể làm như vậy chứ. Tử nữ gạt tay Tô Thần đang sờ mặt nàng đi rồi vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói cho ta nghe. Tô Thần ôm tử nữ vào lòng rồi kể cho nàng nghe, nữ hầu tức năm đó bị huyết y hầu Bạch Diệp Phi hạ độc giết chết, chỉ là nữ hầu tức thực lực cường đại, hơn nữa công pháp tu luyện có chút đặc thù, nữ hầu tức cũng không thực sự chết đi. Hiện tại nữ hầu tức đã khôi phục lại, người nghĩ xem huyết y hầu Bạch Diệp Phi hiện tại nếu biết nữ hầu tức chưa chết hơn nữa còn khôi phục lại toàn thắng thời kỳ, Bạch Diệp Phi hắn sẽ làm gì? Tử nữ hiện tại cũng đã hiểu, hóa ra là Bạch Diệp Phi hạ độc giết nữ hầu tức, chỉ là tử nữ nghĩ không ra Bạch Diệp Phi vì sao phải hạ độc mẫu thân của hắn. Chẳng lẽ là giữa bọn họ mẫu tử bùng nổ xung đột? Tử nữ nghĩ đi nghĩ lại chuyện này nàng vẫn có chút không hiểu, nàng liền tựa vào lòng Tô Thần nói, chắc chắn sẽ trốn thôi, chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Chẳng lẽ Bạch Diệp Phi sẽ ở lại chờ chết sao? Chỉ là Bạch Diệp Phi vì sao phải hạ độc mẫu thân hắn? Huyết y gì hầu Bạch Diệp Phi không phải là con ruột của nữ hầu tước, mà là đứa trẻ được nữ hầu tước nhận nuôi, có lẽ là Bạch Diệp Phi phát hiện ra thân thế của hắn. Mà Bạch Diệp Phi muốn kế thừa tất cả của nữ hầu tước nhất định phải đợi nữ hầu tước chết đi, nữ hầu tước lại là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, thọ mệnh của nàng có mấy trăm năm, Bạch Diệp Phi chết rồi nữ hầu tước cũng chưa chắc đã chết. Cho nên Bạch Diệp Phi đã dùng độc dược huyết điệp độc nhất để hạ độc nữ hầu tước, chỉ là thế sự khó lường nữ hầu tước lại không chết, tất cả những gì Bạch Diệp Phi làm trong mười mấy năm qua đều hóa thành tro bụi. Tô Thần uống một ngụm trà rồi từ từ kể lại những gì hắn biết cho tử nữ nghe. Mà hiện tại huyết y gì hầu Bạch Diệp Phi cũng đang ở Tân Trịnh, Tô Thần nghĩ con nên bắt Bạch Diệp Phi giao cho nữ hầu tước Bạch Nhược Băng hay không, chỉ là Tô Thần nghĩ đến thực lực của Bạch Diệp Phi thì lắc đầu từ bỏ ý định này. Tử nữ nghe Tô Thần nói vậy thì cảm thấy Bạch Diệp Phi là một tên ngốc siêu cấp, mẫu thân của hắn là một cao thủ siêu cấp, cho dù không phải mẫu tử ruột thịt, nhưng nhiều năm nuôi dưỡng ân nghĩa, nữ hầu tức cũng chắc chắn sẽ không màng tất cả giúp đỡ Bạch Diệp Phi. Tử nữ thật không hiểu Bạch Diệp Phi vì sao phải làm như vậy. Ha, đây cũng là Bạch Diệp Phi tự làm tự chịu, có một mẫu thân cảnh giới thiên nhân không tốt sao? Thật không hiểu Bạch Diệp Phi vì sao phải làm như vậy. Tô Thần ôm tử nữ rồi suy đoán Bạch Diệp Phi có lẽ ban đầu cũng không có ý định hạ độc nữ hầu tước, Bạch Diệp Phi có lẽ chỉ muốn khống chế nữ hầu tước. Các loại dấu hiệu cho thấy Bạch Diệp Phi có lẽ thích nữ hầu tước, hắn lúc đó chắc chắn sẽ không thực sự muốn hạ độc nữ hầu tước, nếu không sau khi nữ hầu tước bị hạ độc, Bạch Diệp Phi cũng sẽ không dùng băng quan chân quý để bảo quản thi thể của nữ hầu tước. Bạch Diệp Phi hắn lúc đó có lẽ không đủ hiểu biết về huyết độc, cho nên lúc đó đã trực tiếp hạ độc chết nữ hầu tước. Tô Thần suy đoán đến đây thì nói với tử nữ, có lẽ là vì tình. Tử nữ có chút kinh ngạc rồi nói với Tô Thần, tình. Bạch Diệp Phi không có phu nhân, thậm chí ở Tân Trịnh còn có tin đồn Bạch Diệp Phi vì tu luyện võ công nên không gần nữ sắc. Nữ hầu tước. Tô Thần nhìn tử nữ rồi thốt ra ba chữ, mặc dù đây là suy đoán của hắn, nhưng Tô Thần cảm thấy suy đoán của mình chắc chắn là 89 phần 10. Cái gì? Phu quân, ngươi nói Bạch Diệp Phi thích nữ hầu tước. Chuyện này sao có thể? Nữ hầu tước là dưỡng mẫu của hắn, Bạch Diệp Phi sao có thể? Tử nữ nghe Tô Thần nói vậy thì kinh ngạc đứng dậy khỏi lòng hắn, tin tức này thực sự quá chấn động, tử nữ bị chấn kinh đến mức có chút không dám tin. Tô Thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tử nữ rồi chậm rãi nói, "Phu nhân, nữ hầu tức là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, dung mạo của nàng luôn được duy trì ở thời kỳ xinh đẹp nhất, ngươi nói Bạch Diệp Phi luôn ở bên cạnh nữ hầu tước, có thể sẽ nảy sinh những ý nghĩ tà ác đó không?" Tử nữ nghe vậy thì hít một hơi rồi có chút phẫn hận nói, "Ta hiểu rồi, lần này nữ hầu tước chắc chắn sẽ không tha cho Bạch Diệp Phi, Hàn Quốc lại sắp mất đi một tên dạ tâm mừng mừng." Tô Thần hiện tại cũng đã nói cho tử nữ biết chuyện của Bạch Diệp Phi, những việc mình làm sau khi rời đi vào buổi chiều cũng đã nói cho tử nữ. Tô Thần lát nữa sẽ nói cho tử nữ biết những việc mình sắp làm. Tin rằng tử nữ cũng sẽ không cần lo lắng cho sự an toàn của hắn. Tô Thần từ không gian hệ thống lấy ra một quả châu đưa cho tử nữ rồi nói, "Ừm, phu nhân, cái này lát nữa ngươi hãy ăn đi." "Đây là cái gì? Người thơm quá." "Đây là tiên thiên châu quả, ăn vào có thể đạt được 30 năm nội lực, ngươi hiện tại là tu vi cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, ăn vào sau ngươi ít nhất cũng có thể tấn cấp tông sư trung kỳ, nếu nội lực của ngươi hùng hậu có thể sẽ tấn cấp đến tông sư hậu kỳ." Tử nữ nhìn quả châu trên tay thì có chút kinh ngạc, hôm nay Tô Thần khiến nàng không ngừng kinh ngạc, tên hỗn đản này buổi chiều đã đi làm gì vậy? Sao chỉ một buổi chiều không những có được tất cả tin tức của nữ hầu tước, thậm chí ngay cả thiên địa linh quả cũng có được. Tử nữ không muốn nhận lấy linh quả này, nàng đưa quả châu này trả lại cho Tô Thần rồi nói, thế gian lại còn có kỳ quả như vậy, thật không thể tin được, cái này ngươi hãy tự ăn đi, ngươi hiện tại mới tiên thiên đỉnh phong mà đã chạy loạn khắp nơi, ngươi ăn vào sau rồi ra ngoài cũng an toàn hơn. Tô Thần lắc đầu rồi cười nói, ta đã ăn rồi, nếu không ta làm sao có thể từ một người không biết võ công trực tiếp trở thành cao thủ tiên thiên đỉnh phong, quả châu này một người một đời chỉ có thể ăn một quả, ăn thêm chỉ có tác dụng chữa thương không có tác dụng tăng thêm nội lực. À, vậy ta nhận lấy vậy, bất quá lần này ngươi không phải chỉ có được một quả châu này thôi chứ. Ta còn có mấy quả, sao vậy? Tử nữ có chút ngại ngùng đưa tay ra rồi đỏ mặt nói với Tô Thần, cho ta thêm một quả châu nữa, đệ đệ ta vệ chàng cũng cần một quả châu, ta sau này gả cho ngươi ngươi sẽ không cho xính lễ chứ. Tô Thần nghe tử nữ nói vậy thì vội vàng lấy ra một quả châu đưa cho tử nữ rồi cao hứng nói, cho, sao có thể không cho, vệ chàng thế nào cũng là tiểu cứu tử của ta, cho quả châu này coi như là xính lễ. Tô Thần thấy tử nữ phá lệ đỏ mặt thì cười, lão giang hồ này hôm nay cuối cùng cũng đỏ mặt rồi. Đáng tiếc tối nay hắn không thể ở lại, nếu không hôm nay có thể là thời điểm tốt nhất để hạ gục tử nữ. Đúng rồi, ta lát nữa còn phải ra ngoài, ngươi lát nữa thông báo cho Tần Vương doanh chính ngày mai rời khỏi Tân Trịnh rời khỏi Hàn Quốc, để Tần Vương về chuẩn bị an bài chuyện gia quan thân chính của hắn. Vậy là vong thích khách thì sao? còn cần an bài những ai cùng Tần Vương trở về. Chương 257, đêm không yên bình. Chương 257, đêm không yên bình. Tô Thần bàn bạc với các con về việc hộ tống Tần Vương doanh chính, rồi vội vã rời đi. Hắn sợ về chậm, nữ hầu tức kia sẽ tìm đến Tử Lan Hiên, đến lúc đó thì phiền phức lớn. Bàng Vãn, trong thành Tân Trịnh, một gã ăn mày cụt tay chậm rãi đi ra. Sau khi xác định không ai theo dõi, gã liền nhanh chóng chạy về phía rừng cây. Vừa chạy, gã vừa lẩm bẩm, "Võ tướng quân, lần này ta đại nạn không chết, sau này ta sẽ tìm ngươi báo thù. Những kẻ địch của ngươi, ta sẽ liên hệ từng người một, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi một đòn chí mạng." Gã ăn mày cụt tay kia chính là Sở Lưu Lương. Hắn ở trong thành Tân Trịnh trốn tránh sự truy sát của người Mặc Gia và Nông Gia. Mãi đến gần tối, hắn mới giết một gã ăn mày, thay lên bộ quần áo bẩn thỉu rồi trốn khỏi thành. Những người Mặc Gia và Nông Gia kia chắc chắn không thể ngờ hắn lại ngụy trang thành một gã ăn mày để trốn thoát. Đêm khuya, trong thành Tân Trịnh, Cơ Vô Dạ xem tình báo do Tử Lan Hiên gửi đến thì hít một ngụm khí lạnh. Gã không ngờ nữ hầu tức vẫn chưa chết, mà lại còn là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Hiện tại nữ hầu tức đã nắm quyền kiểm soát Huyết Y Di Bảo. Huyết Y Di Hầu Bạch Diệp Phi ở Tân Trịnh còn chưa biết gì. Tử Lan Hiên thông báo gã lập tức và Huyết Y Di Hầu Bạch Diệp Phi đoạn tuyệt quan hệ, nếu không người trong Tử Lan Hiên cũng không cứu được gã. Người đâu? Thông báo Phỉ Thúy Hổ và Thoa Y Y khách, nói có chuyện khẩn cấp. Dạ, đại tướng quân. Ừ, lần này có chút đáng sợ. Nữ hầu tức lại chưa chết, mà Bạch Diệp Phi lại còn hạ độc mẫu thân nàng. Lần này xem ra Bạch Diệp Phi xong rồi, không ai có thể bảo vệ gã. Bọn họ cũng phải nhanh chóng trở mặt với Bạch Diệp Phi, nếu không chắc chắn sẽ bị gã liên lụy. May mà lần này làm tốt quan hệ với Võ tướng quân, nếu không chuyện bí mật như vậy gã không thể nào có được tin tức. Cơ Vô Dạ nâng chén rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Gã nghĩ không biết Mặc Nha và Bạch Phượng đã bắt được Tuyết Nữ kia chưa. Ngày mai Tần Vương sẽ dụ những thích khách La Vòng kia rời đi, hy vọng Mặc Nha bọn họ trước khi Võ tướng quân rời đi sẽ mang Tuyết Nữ kia trở về. Trong lãnh cung Hàn Quốc, Hàn Phi bị giam cầm ở đây. Hiện tại Hàn Phi đã không còn chút hình tượng nào. Hắn thất bại rồi, lần này không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi nữa. Tất cả đều là vì Võ tướng quân. Hàn Phi thế nào cũng không ngờ Võ tướng quân lại liên hợp với Cơ Vô Dạ. Điều này khiến Hàn Phi có chút chua xót. Hắn hiện tại ngay cả Cơ Vô Dạ cũng không bằng. Võ tướng quân thả liên hợp với Cơ Vô Dạ cũng không hợp tác với hắn, chẳng lẽ việc hắn làm đều là công dã chẳng sao? Lúc này, một người phụ nữ lén lút đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Phi. Nàng nhìn Hàn Phi đang suy tư thì gọi, "Ca ca." Hàn Phi nghe thấy tiếng gọi thì phát hiện muội muội xuất hiện ở đây. Hắn biết muội muội nghịch ngợm này chắc chắn là lại bảo, "Hồng Liên, muội sao lại đến đây?" Hồng Liên công chúa nhìn Hàn Phi không còn chút dáng vẻ công tử nào thì quan tâm hỏi, "Ca ca, phụ vương vì sao lại giam huynh lại? Hơn nữa còn bảo muội và võ tướng quân cùng nhau rời khỏi Hàn Quốc." "Bảo muội và võ tướng quân cùng nhau rời khỏi Hàn Quốc?" Hàn Phi nghe thấy lời của Hồng Liên công chúa thì có chút kinh ngạc đứng dậy. Hắn không ngờ phụ vương lại bảo Hồng Liên rời khỏi Hàn Quốc, chẳng lẽ phụ vương biết Hàn Quốc không dùng được mấy năm nữa sẽ bị diệt sao? Nhưng vì sao không cho hắn tiến hành cải cách? Như vậy có lẽ Hàn Quốc có cơ hội đối kháng Tần Quốc. Hàn Phi có chút không hiểu được suy nghĩ hiện tại của Hàn Vương. Hàn Phi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, có lẽ Hồng Liên hiện tại rời đi là tốt, ít nhất nàng không phải nhìn thấy ngày Hàn Quốc diệt vong, cũng không phải bị Tần quân bắt giữ giày xéo. Đúng vậy, muội vừa rồi cầu xin phụ vương thế nào người cũng không đồng ý cho muội ở lại. Hồng Liên, cùng võ tướng quân rời đi cũng tốt, muội không phải muốn đi chơi sao? Lần này coi như đi giải sầu. Vậy huynh thì sao? Phụ vương vì sao lại giam huynh lại? Ta không có việc gì, qua mấy ngày phụ vương sẽ thả ta ra, ta không phải thường xuyên bị phụ vương giam sao? Vậy nha, vậy muội không lo lắng cho huynh nữa, muội phải rời đi đây, nếu không những thủ vệ kia lát nữa biết bị lửa sẽ quay lại. Ừ, sau này ở chỗ võ tướng quân đừng tùy ý phát công chúa tì khí, biết không? Biết rồi. Hàn Phi thấy Hồng Liên công chúa rời đi thì thở dài một hơi. Hắn không ngờ Hàn Vương hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyện sau này. Phụ vương của hắn rõ ràng không hôn dung, vì sao lại phải giả vờ hôn dung? Điều này khiến Hàn Phi có chút không hiểu được. Trong Tử Lan Hiên, Minh Châu phu nhân hiện tại có chút khẩn trương. Nàng biết Tô Thần tên hỗn đản kia đã trở lại. Lát nữa tên hỗn đản kia mà đến đây thì nàng chết chắc. Hồ Mỹ Nhân con hồ ly tinh kia cũng không biết nghĩ gì, cơ hội tốt như vậy nàng cũng không nắm bắt, chẳng lẽ Hồ Mỹ Nhân con hồ ly tinh kia không có ý định rời khỏi Hàn Vương cung? Nhưng chỉ như vậy cũng không thể nào à, nếu Hồ Mỹ Nhân không có ý định rời khỏi Hàn Quốc cung, vậy nàng vì sao còn phải giữ gìn thanh bạch chi thân? Lúc này, Thái Điệp đến phòng Minh Châu phu nhân rồi hành lễ nói, "Minh Châu phu nhân, Tử nữ phu nhân bảo phu nhân qua một chuyến." Minh Châu phu nhân cũng không biết lúc này Tử nữ gọi nàng làm gì. Chẳng lẽ là tên hôn đảng kia muốn ở lại phòng Tử nữ mà Tử nữ muốn nàng giúp đỡ sao? Nhưng cũng không đúng à, Tử nữ lần này sẽ không làm như vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên, Minh Châu phu nhân không tin Tử nữ sẽ bảo nàng giúp đỡ. Minh Châu phu nhân liền nghi hoặc hỏi, "Ta biết rồi, Thái Điệp, biết Tử nữ phu nhân gọi ta đến có chuyện gì không?" "Phu nhân, cái này ta không biết, bất quá Diễm Linh Cơ cũng bảo Hồng Du đi mời rồi." "Đi, chúng ta hiện tại liền đến phòng Tử nữ." Minh Châu phu nhân lần này khẳng định là có chuyện gì xảy ra rồi, nếu không Tử nữ sẽ không gọi cả nàng và Diễm Linh Cơ đều qua. Hiện tại Minh Châu phu nhân lo sợ là Tô Thần tên hôn đảng kia xảy ra chuyện. Khi Minh Châu đến phòng Tử nữ, liền thấy Diễm Linh Cơ đã đến rồi. Tử nữ bảo Minh Châu phu nhân ngồi xuống, rồi lấy ra hai cái hộp nhỏ đặt trên bàn trước mặt họ nói, "Minh Châu, Diễm Linh Cơ, trong hộp này có một viên tiên tiên chú quả, ăn vào có thể đạt được 30 năm nội lực. Đây là phu quân bảo ta giao cho các ngươi. Tối nay các ngươi liền ăn những quả này để tu vi cảnh giới để thăng lên. Ngày mai có chuyện muốn xảy ra, các ngươi cũng cần có thực lực tự bảo vệ mình." Diễm Linh Cơ nghe lời của Tử nữ thì có chút kinh ngạc, chỉ là nàng ở trong phòng tử nữ cũng không phát hiện Tô Thần liền đội vàng hỏi, tử nữ tỷ tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Thần đâu? Hắn không phải trở về rồi sao? Minh Châu phu nhân hiện tại cũng nào còn quản chu quả trên bàn, nàng hiện tại lo lắng cho an nguy của Tô Thần, đúng vậy, phu quân đâu? Chàng không phải lại rời đi rồi chứ? Tử nữ nhìn Minh Châu phu nhân và Diễm Linh Cơ lo lắng cho Tô Thần thì gật gật đầu. Tô Thần tên hôn đảng kia tuy thích mỹ nữ, nhưng ánh mắt của tên hôn đảng kia thật sự không tệ. Mỗi một người phụ nữ của Tô Thần đều toàn tâm toàn ý vì hắn mà suy nghĩ, điều này cũng khiến tử nữ đối với những người phụ nữ này có chút yên tâm. Tử nữ liền rót cho mỗi người một ly trà cười nói, à, yên tâm, phu quân ra ngoài làm việc rồi, chẳng không có chuyện gì. Chỉ là ngày mai Tần Vương phải rời khỏi Tân Trịnh Hàn Quốc, thích khách La Vong khẳng định sẽ trên đường ám sát Tần Vương, mà trong Tử Lan Hiên e rằng cũng sẽ có thích khách La Vong đến cứu hai nữ thích khách La Vong kia. Chúng ta chỉ là để phòng vạn nhất. Chương 258, lời ong tiếng ve hay thư tỉnh. Chương 258, lời ong tiếng ve hay thư tỉnh. Ngay khi các con gái và Diễm Linh Cơ, Minh Châu phu nhân đang trò chuyện, Tô Thần cũng trở về Huyết Y Địa Bảo, à không, bây giờ đã đổi tên thành Bạch Gia Bảo rồi. Tô Thần nhìn Bạch Gia Bảo một cái rồi trực tiếp thuấn di đến phòng của nữ hầu tức Bạch Nhược Băng. Khi Tô Thần thuấn di đến phòng Bạch Nhược Băng, hắn phát hiện nữ hầu tức Bạch Nhược Băng đang ngồi trên ghế nhìn hắn. Tô Thần nhìn Bạch Nhược Băng không biểu cảm trên mặt, một miệng tốt ra, ta đấu, sao ngươi lại ở đây? Bạch Nhược Băng bây giờ có chút cả lời, tên hôn đản này sao lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, nàng trừng mắt nhìn Tô Thần rồi cười lạnh nói, à, ngươi nói thật buồn cười, đây là phòng của ta. Ta không ở đây thì có thể đi đâu? Tô Thần có chút ngượng bức, hắn bây giờ bị nữ hầu tức này làm cho có chút choáng váng. Đây là Bạch Gia Bảo, mà căn phòng này vẫn là phòng của Bạch Nhược Băng. Tô Thần có chút xấu hổ cười cười, ta quên mất đây là phòng của ngươi rồi. Bạch Nhược Băng, Bạch Giáp Quân ngươi đều thu phục rồi sao? Bạch Nhược Băng nghe Tô Thần hỏi chuyện Bạch Giáp Quân thì liền kiêu ngạo nói, Bạch Giáp Quân là do một tay ta huấn luyện ra, tuy rằng 10 vạn Bạch Giáp Quân cũng phần lớn là mới chiêu mộ, nhưng có lao bộ hạ của ta ở đó, bọn họ đều đã trung thành với ta, kẻ nào tạo phản đều bị ta xử tử rồi. Tô Thần nhìn nữ hầu tức kiêu ngạo thì có chút cả lời, gần 100 tuổi rồi, sao vẫn giống như tiểu cô như vậy. Bất quá Tô Thần cũng chỉ nghĩ vậy thôi, hắn mà dám nói trước mặt nữ hầu tức, e rằng dù không bị giết chết, cũng sẽ bị nữ hầu tức này giày vò. Tô Thần có chút khẩu thị tâm phi vội vàng khoa trường, lợi hại, chỉ dùng nửa ngày đã giải quyết xong đám Bạch Giáp quân kia, ngươi không hổ là nữ hầu tức. Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng nghe lời giả dối của Tô Thần thì nhíu mày không tiện nói, đừng có định nói, ngươi viết cho ta lời ong tiếng ve hay là viết thư tình cho ta? Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng bây giờ nghĩ đến lời nhắn Tô Thần để lại cho mình thì có chút đỏ mặt. Tên hôn đản này viết lời nhắn mà lại viết lộ liễu như vậy, cái gì mà Bạch tiểu thư thân ái, cái gì mà tiểu khả ái, yêu chết đi được, điều này khiến nữ hầu tức Bạch Nhược Băng lúc đó xem mà suýt chút nữa bạo tẩu. Lúc đó Bạch Nhược Băng vô cùng phẫn nộ, nàng ban đầu còn tưởng rằng Tô Thần, tên hôn đản kia đang trêu cho mình, chỉ là nàng xem lại lời nhắn một lần nữa mới biết tên hôn đản kia có việc rời đi một lát, buổi tối sẽ trở lại. Nữ hầu tức lúc đó đã muốn đi tìm Tô Thần, tên hôn đản kia, lời nhắn thì cứ nhắn đi, sao lại viết giống như thư tình vậy? Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng cũng không mất lời nhắn Tô Thần viết đi, nàng xem đi xem lại, cuối cùng còn nhỏ nhẹ cất cái lời nhắn không giống lời nhắn này đi. Tô Thần bây giờ có chút xấu hổ không biết nên trả lời Bạch Nhược Băng thế nào, hắn chẳng lẽ lại nói mình chính là muốn trêu chọc nàng một lần sao? Kia Bạch Nhược Băng, ngươi xem trời đã rất khuya rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ nói kỹ cho ngươi nghe. Bạch Nhược Băng nghe Tô Thần nói thì mở bức. Tên hôn đản này nói cái gì? Cùng nhau nghỉ ngơi. Với hắn, Bạch Nhược Băng bây giờ chỉ muốn bóp chết tên hôn đản này. Trước kia cũng là vì mình muốn phục sinh nên bất đắc dĩ phải làm như vậy. Tên hôn đản này bây giờ xem mình là người gì? Chúng ta nghỉ ngơi. Ai cùng ngươi nghỉ ngơi? Ngươi tên hôn đản này bây giờ cút ra ngoài cho ta. Mẹ nó, nữ hầu tức này có chút thần kinh không bình thường sao? Không cùng nhau nghỉ ngơi thì giữ mình lại làm gì? Tô Thần nhìn Bạch Nhược Băng thì có chút cả lời. Hắn cũng không quản nữ hầu tức Bạch Nhược Băng có thái độ gì, Tô Thần trực tiếp đi đến giường rồi nằm xuống. Hôm nay hắn bị Bạch Nhược Băng dọa cho không nhẹ, nữ hầu tức Bạch Nhược Băng từ một bộ thi thể mà khôi phục sinh cơ, điều này khiến Tô Thần nhìn thấy có chút kinh khủng. Bạch Nhược Băng thấy tên hôn đản này lại trực tiếp nằm trên giường của mình thì nghiến răng nghiến lợi, nàng đi qua túm lấy Tô Thần rồi muốn kéo tên hôn đản này dậy, "Dậy, ngươi tên hôn đản không được nằm trên giường của ta." Tô Thần ngửi mùi hương trên cơ thể Bạch Nhược Băng thì chết lì không chịu dậy, tối nay Tô Thần muốn báo mối thù trước kia bị nghịch đẩy, cũng để Bạch Nhược Băng biết hắn không phải là tùy ý bị khi dễ. Tô Thần trực tiếp ôm lấy Bạch Nhược Băng rồi giáo huấn nói, "Bạch Nhược Băng, ngươi phải biết ngươi sau này là nữ nhân của ta, khái, tuy rằng hôm nay là ngươi chủ động, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhân của ta, xuất giá tổng phu ngươi không biết sao?" Bạch Nhược Băng trực tiếp đẩy Tô Thần ra rồi lạnh mặt khí thế hung hăng uy hiếp, "Cút, không xuống thì ngươi vĩnh viễn nằm trên giường không cần dậy nữa. Ta kháo, coi như ngươi ngoan." Tô Thần nhìn nữ hầu tức Bạch Nhược Băng sắp động thủ thì trực tiếp thuấn di ra ngoài, hắn bây giờ không muốn bị Bạch Nhược Băng đánh, đợi đến khi sau này mình cường đại rồi, nhất định phải hào hào giáo huấn nữ hầu tức này. Bạch Nhược Băng thấy Tô Thần rời đi thì cảm giác được hắn xuất hiện ở một căn phòng khác. Nàng bây giờ đối với việc Tô Thần đột nhiên xuất hiện và đột nhiên biến mất có chút hứng thú, vừa rồi Tô Thần, tên hôn đản kia rõ ràng không sử dụng nội lực vậy hắn làm sao đột nhiên biến mất được? Điều này khiến Bạch Nhược Băng có chút nghĩ không ra. Bạch Nhược Băng nhìn Tô Thần vừa rồi nằm trên giường của mình làm cho ga giường có chút nhăn nheo, liền lạnh mặt nhíu mày, "Ai, có lẽ đây là mệnh rồi." Bạch Nhược Băng không ngờ mình lại thua trong tay tên hôn đản này, bọn họ sau này cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Nhược Băng nghĩ đến tuổi tác của nàng và Tô Thần dù sao cũng cách nhau rất xa, bọn họ sau này cũng không biết có tương lai hay không. Bạch Nhược Băng nhìn ga giường rồi nằm xuống, nàng thanh lãnh khuôn mặt nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay. Tần Quốc, Âm Dương gia Diễm Phi từ khi trở về Âm Dương gia thì đem đồng hạp có được ở Hàn Quốc giao cho Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí ngay cả địa điểm trí bảo Huyền Âm bảo hạp của Âm Dương gia cũng nói cho Đông Hoàng Thái Nhất. Mà Huyền Âm bảo hạp cũng đã mấy ngày trước từ Mặc gia cấm địa lấy về, Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại đối với Đông Quân Diễm Phi vô cùng hài lòng. Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm giác được cái võ tướng quân Tô Thần kia có lẽ không đơn giản, chỉ từ việc hắn chi chỉ quân đội Tần Vương mà xem thì thế lực của võ tướng quân vô cùng cường đại. Trong tình báo Đông Hoàng Thái Nhất có được cũng biết võ tướng quân có rất nhiều nữ nhân cường đại, thậm chí những nữ nhân kia cộng lại còn cường đại hơn cả Âm Dương gia của bọn họ. Đương nhiên điều này không tính cả hắn, người thủ lĩnh này. Trong một gác lầu của Âm Dương gia, một nữ nhân đeo khăn che mặt, thân hình đầy đặn nhìn nữ nhân xinh đẹp ngồi đối diện cười nói: "Lâu quân, phu quân của ngươi lần này đúng là đã tặng cho Âm Dương gia chúng ta hai món quà lớn, lần này sau phải cảm tạ phu quân của ngươi rồi." "Nguyên thần, những điều này Đông Hoàng đại nhân đã đáp ứng yêu cầu của phu quân ta rồi, chuyện này không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn nên nghĩ xem làm sao có thể nhanh chóng tấn cấp đại tông sư đi." Hai người này chính là Đông Quân Diễm Phi và Nguyệt Thần của Âm Dương gia, bọn họ đã minh tranh ám đấu nhiều năm rồi. Nguyệt Thần nhìn Diễm Phi trong lòng vô cùng tức giận, lần này Đông Quân Diễm Phi không chỉ gả cho một phu quân tốt, thậm chí còn có được đồng hạp của Hàn Quốc. Mà trí bảo Huyền Âm bảo hạp của Âm Dương gia cũng bị Đông Quân Diễm Phi mang về Âm Dương gia, càng khiến Nguyệt Thần tức giận hơn là Diễm Phi lần này trở về đã tấn cấp đại tông sư rồi, thậm chí thực lực để thăng đến đại tông sư trung kỳ. Điều này khiến Nguyệt Thần cảm giác có chút không thể tin được, nàng tự mình mới là tông sư hậu kỳ tu vi cảnh giới, hiện tại Đông Quân Diễm Phi đã bỏ nàng xa ở phía sau rồi. Nguyệt Thần nhìn Diễm Phi thì không ngừng nghĩ đến, kỳ nữ của Âm Dương gia chẳng lẽ mình thật sự không bằng nàng sao? Chương 259, Nguyệt Thần mang lòng bất cam. Chương 259, Nguyệt Thần mang lòng bất cam. Diễm Phi nhìn Nguyệt Thần, khẽ cười. Nguyệt Thần luôn cạnh tranh với nàng, nhưng lần nào cũng thất bại. Lần này, Diễm Phi đã dập tắt được khí thế kiêu ngạo của Nguyệt Thần, biết đâu sau này Nguyệt Thần sẽ tự động buông bỏ việc tranh giành với nàng. Lúc này, một thị vệ gõ cửa bước vào, hành lễ với Diễm Phi rồi đâu, bẩm phu nhân, hộ vệ thống lĩnh Vương Hổ đến Âm Dương gia. Hộ vệ thống lĩnh Vương Hổ? Hắn đến làm gì? Vương Hổ chẳng phải đang bảo vệ Tần Vương doanh chính sao? Diễm Phi nghe vậy có chút lạ lùng. Khi còn ở Cô Tô Thành, nàng đã xem qua lý lịch của Vương Hổ, biết hắn là người Tô Thần phái đến liên lạc với Tần Vương, cũng là người bảo vệ doanh chính. Chỉ là, Vương Hổ không bảo vệ doanh chính thì đến Âm Dương gia làm chi? Thị vệ lập tức đáp, "Phu nhân, Vương Hổ vâng mệnh tướng công đến gặp phu nhân." Đưa hắn bảo, "Vâng lệnh, phu nhân." Nguyệt Thần nhìn thị vệ rời đi, có chút ngưỡng mộ. Hiện tại, Âm Dương gia có đến mấy trăm thị vệ như vậy, đều là hộ vệ của Diễm Phi. Những thị vệ này đều có tu vi tiên thiên, hơn nữa nàng quan sát thấy họ đều là những người trung thành. Nguyệt Thần cũng rất mong có được những thuộc hạ như vậy. "Quân phu nhân, xem ra tỷ tỷ đã làm vợ cả của võ tướng quân rồi. Đông quân quả nhiên là cao tay." Diễm Phi nhìn Nguyệt Thần sắp bày trò gì, khẽ cười nói, "Sao? Nguyệt Thần có phải là ghen tị rồi không? Hay là để phu quân ta thu ngươi làm tiếp?" "Ừ, ta một lòng hướng đạo, chuyện trần tục ta không có hứng thú." "Ha ha, hy vọng là vậy." Lúc này, Vương Hổ từ ngoài bước vào, thấy Diễm Phi liền hành lễ nói, "Hộ vệ thống lĩnh Vương Hổ bái kiến phu nhân." Vương Hổ tuy chưa từng gặp Diễm Phi, nhưng qua miêu tả của thị vệ, hắn liếc mắt liền nhận ra người phụ nữ cao quý mặc y phục màu vàng kim kia chính là vợ cả của võ tướng quân, Diễm Phi phu nhân. Diễm Phi nhìn Vương Hổ có tu vi tông sư trung kỳ, gật đầu. Hiện tại tu vi của Vương Hổ còn hơi yếu, nhưng bên cạnh Tô Thần không thiếu cao thủ, chỉ cần Vương Hổ nỗ lực tu luyện, biết đâu cũng có thể thăng cấp đại tông sư. "Vương Hổ, lần này phu quân ta phái ngươi đến có việc gì?" "Phu nhân, đây là thư của tướng công gửi cho ngài." Diễm Phi nhận lấy thư của Tô Thần, xem qua có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ Tô Thần lại đến Đông Đại Lục, hơn nữa còn đang ở Hàn Quốc. Cái tên hôn đản này, sao nàng vừa đến trước thì hắn cũng theo đến sau vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ xảy ra chuyện sao? Diễm Phi bây giờ có chút muốn đánh cái tên hôn đản kia. Nàng trước đó dẫn theo thị vệ đến Mặc Gia Cơ Quan Thành, cũng mấy ngày không liên lạc với con gái. Ai ngờ chỉ mấy ngày, cái tên hôn đản kia cũng chạy đến. "Tô Thần, cái tên hôn đản này chẳng lẽ không biết hắn chỉ là một tên tiểu tốt tiên thiên sao?" Diễm Phi có chút tức giận, hỏi Vương Hổ, "Vương Hổ, phu quân ta mang theo những ai đến Đông Đại Lục?" Vương Hổ thấy phu nhân tức giận, đội nói, "Thưa phu nhân, tướng công chỉ mang theo một ít quân đội đến Đông Đại Lục." "Mang bao nhiêu quân đội?" Diễm Phi bây giờ muốn đánh tên hộ vệ thống lĩnh Vương Hổ này. Hắn sao lại có đức tính giống Tô Thần vậy, hỏi một câu đáp một câu. "Ờ, tướng công mang theo 1000 U Minh Thiết Kỵ quân đoàn, mấy trăm U Minh hộ vệ và ám ảnh thích khách, ở Hung Nô Thảo Nguyên còn có mấy chục vạn quân đội." "Hả? Mấy chục vạn quân đội ở Thảo Nguyên? Phu quân định làm gì? Chẳng lẽ Tô Thần muốn xâm chiếm Đông Đại Lục?" "Chuyện này không thể nào, nếu Tô Thần muốn xâm chiếm Đông Đại Lục, cũng không chọn thời điểm này. Chẳng lẽ Tô Thần còn có chuyện gì khác muốn làm?" Nguyệt Thần đứng bên cạnh nghe được có chút kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ phu quân của Diễm Phi, võ tướng quân, cũng đến Đông Đại Lục, hơn nữa còn mang theo mấy chục vạn quân đội. Võ tướng quân định làm gì? Hắn chuẩn bị tấn công quốc gia nào? Nguyệt Thần hiện tại càng thêm ngưỡng mộ Diễm Phi. Nàng tuy biết thế lực của võ tướng quân rất mạnh, quân đội cũng nhiều, nhưng không ngờ chỉ riêng quân đội đến Đông Đại Lục đã có mấy chục vạn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Diễm Phi, những quân đội này sau này có lẽ đều thuộc về nàng. Diễm Phi hiện tại cũng không biết Tô Thần muốn làm gì. Nàng xem thư, biết Tô Thần và Tần Vương doanh chính mấy ngày tới sẽ đến Tần Quốc. Tần Vương sắp lên ngôi, Tô Thần lần này cũng muốn giúp Tần Vương doanh chính thuận lợi lên ngôi thân chính. Chỉ khi Tần Vương có được quyền lực ở Tần Quốc, mới phù hợp với lợi ích của Tô Thần. Diễm Phi xem thư, suy nghĩ một hồi rồi phân phó Vương Hổ, "Vương Hổ, ngươi lập tức trở về bảo vệ phu quân ta, nói với phu quân ta, ta sẽ ở Tần Quốc chờ hắn. Vâng lệnh, phu nhân. Vương Hổ cũng biết võ tướng quân ở Hàn Quốc Tân Trịnh có chút nguy hiểm, hắn vội hành lễ với Diễm Phi rồi nhanh chóng rời đi. Diễm Phi thấy Vương Hổ vội vàng rời đi, liền nhìn về phía thống lĩnh thị vệ của mình, phân phó, Tô Triều, lấy lệnh bài của ta đến Cửu Nguyên, ra lệnh cho Vương Hải lập tức dẫn U Minh quân đoàn tiến về Hàm Dương Tân Quốc, bảo Mông Điểm ở Cửu Nguyên hiệp trợ hắn. Vâng lệnh, phu nhân. Diễm Phi nghĩ đến lời dặn của Tô Thần, cảm thấy mình cũng phải đến Hàm Dương. Theo những thông tin Tô Thần biết trong thư, nàng cũng phải giải quyết những chuyện đó. Diễm Phi còn phải đích thân đi điều tra cụ thể sự tình về mẹ của Tần Vương Doanh Chính. Nguyệt Thần nhìn Diễm Phi thản nhiên ra lệnh cho thuộc hạ, đôi mắt ẩn sau lớp sa che mặt phát ra một tia sáng. Hiện tại, Diễm Phi càng ngày càng có sức hút, hơn nữa khí chất cũng càng ngày càng cao quý, khiến Nguyệt Thần biết mình e rằng sau này không thể vượt qua Diễm Phi. Tất cả đều là vì võ tướng quân kia. Hiện tại, Nguyệt Thần cũng rất tò mò võ tướng quân rốt cuộc là người như thế nào. Lần này, nàng cũng muốn đích thân đến Hàm Dương xem lễ lên ngôi của Tần Vương Doanh Chính, để nhìn võ tướng quân. Nguyệt Thần bình phục lại khí tức có chút hỗn loạn của mình, rồi mở miệng hỏi, "Đông Quân, Tần Quốc lần này sắp có chuyện sao?" Diễm Phi liếc nhìn Nguyệt Thần, vừa rồi khí tức của Nguyệt Thần có chút hỗn loạn, nàng cảm nhận được. Diễm Phi nghĩ có lẽ Nguyệt Thần lại sắp bày mưu tính cái gì. Đối với người muội muội từ nhỏ đã không hợp với mình này, Diễm Phi cũng rất bất lực. Diễm Phi nghĩ đến việc sau này mình cũng phải rời khỏi Âm Dương gia, nên cũng không muốn so đo với Nguyệt Thần làm gì. Chẳng phải đã rõ ràng sao? Tần Vương lên ngôi thân chính là muốn thu hồi đại quyền Tần Quốc, mà Lã Bất Vi và Lạc Cái chắc chắn không muốn giao quyền lực. Lần này, Hàm Dương có lẽ sẽ đổ máu. Đông Hoàng đại nhân bảo chúng ta Âm Dương gia ủng hộ Tần Vương, lần này chúng ta Âm Dương gia cũng sẽ giúp đỡ Tần Vương. Ta bây giờ sẽ đi bẩm báo Đông Hoàng đại nhân. Nguyệt Thần nói rồi lập tức rời khỏi lầu cát. Nguyệt Thần cũng biết chuyện này, nàng chỉ là chờ Diễm Phi nói ra những chuyện này, để nàng có thể bảo Đông Hoàng thái nhất phái Âm Dương gia đến Hàm Dương. Nguyệt Thần lần này không phải đi bảo vệ cái gì Tần Vương doanh chính, nàng chỉ là muốn biết phu quân của Diễm Phi, võ tướng quân, rốt cuộc là người như thế nào. Hiện tại, Diễm Phi một lòng đều lo lắng cho võ tướng quân, thậm chí từ khi trở về Âm Dương gia, nàng cũng không hề hỏi đến bất cứ chuyện gì của Âm Dương gia. Nguyệt Thần cũng đoán được Diễm Phi sau này có lẽ sẽ không thường xuyên ở lại Âm Dương gia, thậm chí sau này đồng quân trong Âm Dương gia có lẽ chỉ còn là một cái danh. Vốn dĩ Nguyệt Thần có chút cao hứng về chuyện này, nàng biết nếu sau này Diễm Phi không quản Âm Dương gia, thì nàng sau này sẽ là người đứng thứ hai trong Âm Dương gia, trên mọi người. Chỉ là khi Nguyệt Thần nghĩ đến việc sau này Diễm Phi có lẽ sẽ làm vương hậu của một nước, thậm chí là hoàng hậu của một đế quốc, sắc mặt Nguyệt Thần liền trở nên vô cùng khó coi, mình vẫn là cái gì cũng không bằng đồng quân Diễm Phi. Chương 260, Tô Thần không còn nhẫn nhịn nữa. Chương 260, Tô Thần không còn nhẫn nhịn nữa. Trong trướng trắng tinh, Tô Thần nằm dài trong phòng cạnh Bạch Nhược Băng. Ngày mai Tần Vương Doanh Chính sẽ về nước Tần. Dù mọi việc đã sắp đặt đâu vào đấy, hắn vẫn có chút bất an. Lần này, La Vong phái thích khách đến, có lẽ là Hắc Bạch Huyền Tiễn và Bát Linh Lung. Còn diệm nhật của La Vong rốt cuộc là ai, Tô Thần cũng không rõ, thậm chí ngay cả Kinh Nghê cũng chưa từng gặp mặt cả. Tuy nhiên, những điều này Tô Thần cũng không bận tâm. Đợi Tần Vương làm lễ thân chính xong, hắn sẽ rời khỏi Đông Lục Địa. Căn cơ của hắn không ở Đông Lục Địa, hắn cũng không muốn biết Diệm Nhật thực sự là ai. Tô Thần sẽ không vì thế mà bỏ lỡ việc khác, hiện tại hắn chỉ muốn quay về, dốc toàn lực đánh chiếm Nam Lục Địa. Hai, đêm dài rằng giặc mà chẳng có ai bầu bạn. Tô Thần nhìn cái giường trống trải, rồi nằm bật ra ngủ. Bạch Nhược Băng lặng lẽ xuất hiện trong phòng Tô Thần. Nàng nghe thấy lời của Tô Thần thì vô cùng tức giận. Nàng vốn định hỏi Tô Thần về thân phận thực sự của tên hôn đản này, giờ thì nàng cũng chẳng còn tâm trạng nữa. Tên vô lại đáng ghét, ngay cả khi ngủ cũng còn muốn tìm đàn bà. Bạch Nhược Băng nắm chặt tay, muốn đánh cho tên vô lại này một trận. Nhưng trong lòng nàng không ngừng tự nhủ, phải bình tĩnh, không đáng để chấp nhận với tên vô lại này. Thứ Bạch Nhược Băng nhìn Tô Thần đang nằm ngủ chẳng ra hình thù gì, thứ một tiếng rồi biến mất. Tô Thần hoàn toàn không hay biết những điều này, hiện tại hắn đã chìm vào giấc mộng đẹp, cùng tiên nữ trò chuyện yêu đương. Sáng sớm hôm sau Tô Thần rời giường ra khỏi phòng, liền thấy nữ hầu tức Bạch Nhược Băng đã thức dậy. Hắn nhìn Bạch Nhược Băng mang vẻ đẹp thanh xuân tươi tắn, mỉm cười đi tới. Tô Thần không chút khách sáo ngồi xuống cạnh Bạch Nhược Băng, nhìn nàng cử chỉ tao nhã uống trà, hỏi, "Bạch Nhược Băng, hôm nay nàng có phải đi Tân Trịnh giết Bạch Diệp Phi không?" "Phải." Bạch Nhược Băng không thèm liếc Tô Thần một cái, nàng vẫn cúi đầu uống trà. Hiện tại tâm trạng của Bạch Nhược Băng có chút rối bời. Suốt đêm qua nàng không ngủ, cứ nghĩ mãi xem sau này phải xử lý tên vô lại này thế nào. Giết thì không thể giết, mình cũng coi như là nữ nhân của hắn rồi. Nhưng tu vi cảnh giới của tên vô lại này quá thấp, công pháp của mình hắn không tu luyện được. Bạch Nhược Băng hiện tại đang lo lắng cho việc tu luyện sau này của Tô Thần, chẳng lẽ phải tự mình đi cướp đoạt công pháp của một số môn phái sao? "Vậy chúc nàng thành công." Tô Thần nhìn Bạch Nhược Băng vẫn lạnh lùng như băng, lắc đầu, tự rót một chén trà rồi uống. Tô Thần nghĩ đến tính cách của Bạch Nhược Băng, lại có phần giống Kinh Nghê, chỉ là Kinh Nghê hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều. Kinh Nghê cũng không còn vẻ mặt xa cách nữa, dĩ nhiên, đôi khi Kinh Nghê vẫn rất nồng nhiệt, nhưng sự nồng nhiệt này chỉ dành riêng cho Tô Thần. "Ngươi đi cùng ta." "Ta không đi." "Không đi không được, trừ khi ngươi muốn chết." "Giết ta cũng không đi, hôm nay ta còn việc phải làm, đưa 2 vạn bạch giáp quân của ngươi cho ta." Tô Thần làm ra vẻ ngươi muốn giết thì giết, hắn biết Bạch Nhược Băng căn bản không thể giết hắn. Nếu Bạch Nhược Băng vì danh tiết của nàng, e rằng hôm qua sau khi hồi phục đã trực tiếp giết hắn rồi. Chỉ cần Bạch Nhược Băng không giết hắn, vậy Tô Thần còn gì phải sợ? "Vô lý." Bạch Nhược Băng tức giận đứng phát dậy, trừng mắt nhìn tên vô lại này. Tên vô lại này không những không nghe lời nàng, thậm chí còn ngược lại, mạnh miệng đòi quân đội của nàng, tên vô lại này sao không bay lên trời luôn đi. Tô Thần cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh Bạch Nhược Băng ôm lấy nàng nói, Bạch Nhược Băng, nàng phải biết nàng là thê tử của ta, Bạch Giáp Quân của nàng chính là Bạch Giáp Quân của ta. Buông ra. Ta buông cái gì? Tên vô lại ngươi. Tô Thần thấy Bạch Nhược Băng sắp nổi giận, liền trực tiếp hôn xuống. Dù sao nữ hầu tước này cũng là vợ của hắn, lần này nếu hắn còn nhẫn nhịn, e rằng sau này Bạch Nhược Băng sẽ càng thêm quá đáng với hắn. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng hoàn toàn ngỡ ngàng, nàng không ngờ mình lại bị tên vô lại này hôn. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên bọn họ hôn, nhưng trước kia là do bất đắc dĩ, nàng không thể không làm như vậy, còn lần này Tô Thần tên vô lại này lại cưỡng hôn nàng. Tô Thần thấy nữ hầu tước đang ngơ ngác, liền ôm chặt lấy nữ hầu tước Bạch Nhược Băng. Tô Thần hiện tại đang nghĩ con nên nhân cơ hội này giải quyết nữ hầu tước không. Tô Thần nghĩ rồi trực tiếp bế Bạch Nhược Băng lên rồi biến mất. Thành Tân Trịnh mấy cỗ xe ngựa được Thượng Thiên Đu Minh thiết kỵ hộ tống rời khỏi Thành Tân Trịnh, mà quân canh gác Thành Tân Trịnh không hề kiểm tra những cỗ xe ngựa này, thậm chí còn cung kính tiễn những cỗ xe ngựa này ra khỏi thành. Lúc này, ở cửa Thành Tân Trịnh có mấy chục người tụ tập lại, nhìn những cỗ xe ngựa rời đi. Những người này đều là người của Mạc gia, bọn họ ở Thành Tân Trịnh đã tìm Sở Lưu Hương suốt một ngày một đêm rồi, nhưng đến giờ vẫn không thấy tung tích Sở Lưu Hương, mà hôm nay những cỗ xe ngựa này rời đi khiến bọn họ cảm thấy Sở Lưu Hương hẳn là ở trong những cỗ xe ngựa này. Kinh Kha dẫn đầu nhìn những cỗ xe ngựa rời đi, suy nghĩ một chút rồi muốn đi theo xem sao. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Sở Lưu Hương có phải bị võ tướng quân đưa ra khỏi Thành Tân Trịnh hay không. Chuyện xảy ra ở phủ Hàn Phi hắn cũng có nghe nói, Hồ Thiết Hoa và Tống Điểm Nhi bị người của võ tướng quân bắt đi, Kinh Kha cũng không có cách nào, hắn cũng không dám đi hỏi võ tướng quân đòi người. May thay, kẻ chủ mưu Sở Lưu Hương không bị bắt đi, Kinh Kha chỉ cần bắt được kẻ chủ mưu Sở Lưu Hương cũng có thể chuộc lỗi. Chỉ là Sở Lưu Hương kia đến giờ bọn họ vẫn chưa tìm được, điều này khiến Kinh Kha không khỏi nghi ngờ Sở Lưu Hương trốn trong những cỗ xe ngựa này. Một nữ nhân áo trắng đeo khăn che mặt nói với Kinh Kha đang đứng phía trước, "Sư Minh, hiện tại võ tướng quân muốn rời khỏi Thành Tân Trịnh rồi, kẻ trộm bảo vật kia có thể trốn trong xe ngựa không?" Kinh Kha nhìn sư muội Công Tôn Lệ Cơ của hắn thì không biết làm sao, võ tướng quân kia đang nhắm vào sư muội của hắn. Kinh Kha vốn định đưa sư muội Công Tôn Lệ Cơ về nước vệ chỗ tổ phụ của nàng, nhưng hắn còn phải truy bắt đạo soái Sở Lưu Hương, Kinh Kha cũng sợ hắn phái người hộ tống Công Tôn Lệ Cơ trên đường xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ có thể đợi bắt được Sở Lưu Hương rồi đưa Công Tôn Lệ Cơ trở về. Kinh Kha nhìn Công Tôn Lệ Cơ mỉm cười nói, "Lệ Cơ, lát nữa ta dẫn người qua xem sao, muội cứ ở lại cứ điểm Mặc Gia ở Thành Tân Trịnh đợi ta trở về." "Sư Minh, muội đi cùng huynh, hiện tại Thành Tân Trịnh có chút loạn, muội hơi sợ." Công Tôn Lệ Cơ hiện tại không dám ở lại một mình, tối hôm qua đại tướng quân nước Hàn không biết nổi cơn điên gì, lại phái binh tấn công Huyết Y Lý Hầu Bạch Diệp Phi ở phủ đệ tại Tân Trịnh. Cơ Bô Dạ và Huyết Y Lý Hầu Bạch Diệp Phi tối qua giao chiến, nếu không phải cuối cùng Hàn Vương xuất hiện ngăn cản bọn họ tàn sát lẫn nhau, Thành Tân Trịnh hôm nay e rằng sẽ càng thêm hỗn loạn. Còn có võ tướng quân kia muốn có được mình, Công Tôn Lệ Cơ căn bản chưa từng gặp vị quân tước kia, vì sao võ tướng quân lại biết mình xinh đẹp? Thậm chí còn muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn có được mình, điều này khiến Công Tôn Lệ Cơ có chút tức giận, một người mình không quen biết lại muốn có được mình, cho dù hắn là một quân tước thì đã sao? Tổ phụ của mình chính là đại tướng quân nước Vệ. Chương 261, thu phục nữ hầu tức chương 261, thu phục nữ hầu tức Kinh Kha có chút bất đắc dĩ nhìn Công Tôn Lệ Cơ, lần này tự nhủ không nên mang nàng đến Tân Trịnh. Nếu không phải Công Tôn Lệ Cơ cứ quân lấy hắn, Kinh Kha căn bản sẽ không đồng ý hiện tại thì hay rồi. Công Tôn Lệ Cơ bị cái tên võ tướng quân kia để mắt tới. À, không chỉ võ tướng quân, hiện tại Công Tôn Lệ Cơ là một mỹ nữ xinh đẹp bị võ tướng quân truyền ra ngoài. Sau này sẽ có càng nhiều người này sinh ý đồ với Công Tôn Lệ Cơ, Kinh Kha nghĩ đến việc sau này sẽ có không ít người đến quấy rầy Công Tôn Lệ Cơ thì có chút đau đầu. Kinh Kha nghĩ đi nghĩ lại, để Công Tôn Lệ Cơ một mình ở Tân Trịnh cũng không an toàn. Hắn nhìn Công Tôn Lệ Cơ đang mong chờ thì nói, "Sư muội, lát nữa muội phải theo sát ta, ngàn vạn lần đừng rời ta nửa bước." "Biết rồi." Công Tôn Lệ Cơ nghe Kinh Kha đồng ý thì có chút cao hứng. Lát nữa nếu nàng phát hiện ra cái tên võ tướng quân kia, nhất định sẽ cho hắn ta một trận. Công Tôn Lệ Cơ nhìn cái nỏ nhỏ tinh xảo trong tay nàng thì cười cười. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Huyền Tiễn và những người khác của Bát Linh Lung cũng nhận được tin tức. Hắc Bạch Huyền Tiễn biết Hắc Quả Phụ và Ly Vũ kia không truyền tin tức về thì đã xảy ra chuyện. Không ngờ Tần Vương lần này lại dám nên ngang trở về Tần Quốc, có chút coi thường đám thích khách La Vong bọn họ rồi. Hắc Bạch Huyền Tiễn phân phó hơn 100 thích khách hoàng cấp của La Vong dưới sự dẫn dắt của 10 thích khách địa cấp đến từ Lan Hiên ở Tân Trịnh. Nhiệm vụ của bọn chúng không chỉ là cứu Hắc Quả Phụ và Ly Vũ, còn phải đổ sát Tử Lan Hiên. Đây chính là kết cục của việc dám đối đầu với La Vong. Còn Hắc Bạch Huyền Tiễn và những người còn lại của Bát Linh Lung thì dẫn theo mấy trăm thích khách La Vong ở trên con đường tất yếu để đến Tần Quốc, chuẩn bị ám sát Tần Vương Doanh Chính. Trên một con đường quan đạo, Tần Vương Doanh Chính ngồi trong xe ngựa nhìn cái nhiếp và vệ trang đối diện thì cảm thấy vô vị. Hai người này một người so với một người càng thêm câu nạo, đều là một bộ mặt lạnh lùng. Cái nhiếp ngồi đối diện vệ trang hiện tại vô cùng chấn kinh, hắn không ngờ vệ trang lại đột phá đến đại tông sư, hơn nữa còn là tu vi cảnh giới trung kỳ của đại tông sư, điều này khiến cái nhiếp cảm thấy có chút không chân thực. Chỉ mới qua một đêm, vệ trang làm sao có thể từ tông sư hậu kỳ đột phá đến đại tông sư trung kỳ? Cái nhiếp nhìn nụ cười vô tình lộ ra của vệ trang thì khoe miệng giật giật, hiện tại vệ trang còn mạnh hơn cả tu vi cảnh giới của hắn, sư đệ này sẽ không tìm hắn so tài chứ? Vệ trang chỉ liếc nhìn cái nhiếp rồi thu hồi ánh mắt, hiện tại trong lòng hắn có chút không bình tĩnh. Tối hôm qua tử nữ nói với hắn một số chuyện về việc bảo vệ Tần Vương Doanh Chính, đồng thời để lại một quả châu để hắn mau chóng ăn bảo. Vệ trang sau khi nghe nói quả tiên thiên châu này có thể tăng thêm 30 năm công lực, ban đầu hắn không muốn nhận quả châu này, chỉ là không qua được tử nữ nên cuối cùng nhận lấy và ăn bảo. Hiện tại vệ trang có thể nói là một bước lên trời, hắn hiện tại không chỉ thực lực đột phá đến đại tông sư, mà thủ hạ của hắn cũng tăng thêm rất nhiều cao thủ cường đại. Tử nữ còn để Bách Việt Thiên Trạch dẫn theo thủ hạ của hắn gia nhập Lưu Sa, vệ trang còn lôi kéo Hồ Thiết Hoa vào Lưu Sa, tử nữ càng đem 100 U Minh hộ vệ do Tô Thần mang đến giao cho vệ trang. Như vậy Lưu Sa của vệ trang có thể nói là trong một đêm trở thành một thế lực đỉnh cấp, một đại tông sư, hai tông sư, tiên tiên, cao thủ hơn trăm vị, nếu có nhu cầu, vệ trang còn có thể từ tử nữ nơi đó nhận được sự giúp đỡ của quân đội. Vệ trang hiện tại cũng không cần so đấu với cái nhất nữa, so đấu nữa cũng không có ý nghĩa, hiện tại quan niệm của hắn và cái nhất đã có sự khác biệt. Vệ trang không chỉ thực lực mạnh hơn cái nhất, mà hiện tại hắn muốn người có người, muốn tiền có tiền, thậm chí nếu có nhu cầu còn có thể điều động sự giúp đỡ của quân đội. Vệ trang hiện tại chỉ muốn phát triển Lưu Sa thành thế lực đỉnh cấp trên đại lục, làm cái gì quỷ cốc hắn hiện tại đã không còn hứng thú, cứ để cái nhất trở về kế thừa quỷ cốc đi. Cái nhất ra hiệu ám hiệu cho vệ trang, bọn họ liền từ trong xe ngựa đi ra. Cái nhất tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi vệ trang, nhưng hắn không hỏi vệ trang. Dù sao đây là cơ hội của vệ trang, vệ trang, không ngờ ngươi lại là cậu của võ tướng quân, lần này sự việc qua đi ngươi muốn cùng võ tướng quân hồi Nam Đại Lục sao? Vệ trang nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói với cái nhiếp, không đi, ta sẽ tiếp tục ở lại Tân Trình Thành, ở đây ta còn có một số chuyện cần xử lý, hơn nữa Tử Lan Hiên cũng cần ta bảo vệ. Cái nhiếp biết chí hướng của vệ trang, tuy hiện tại vệ trang không đi Nam Đại Lục, nhưng sau này hắn nhất định sẽ đi, cũng chỉ có ở chỗ võ tướng quân vệ trang mới có thể phát huy tài hoa của hắn, như vậy cũng tốt, nếu ngươi đi Nam Đại Lục. Sau này nói không chừng cơ hội chúng ta gặp mặt có thể sẽ rất mong manh, hiện tại thực lực của ngươi đã mạnh hơn ta, cuộc so tài của chúng ta cũng không cần so nữa, người kế thừa quỷ cốc sau này là ngươi. Vệ trang nhìn cái nhiếp nói, sư minh, truyền nhân quỷ cốc ta không cần, sau này huynh chính là truyền nhân duy nhất của quỷ cốc, bất quá huynh phải cẩn thận sư phụ. Vệ trang cũng có một lần phát hiện sư phụ của hắn lại còn bồi dưỡng một người ở bên ngoài, hơn nữa còn là cùng một người khác bồi dưỡng chung. Vệ trang những năm gần đây cũng bí mật tra tìm hành tung của người kia, chỉ là dù hắn có tìm thế nào cũng không có chút manh mối nào. Thậm chí những người mà sư phụ hắn ẩn giấu thân phận dạy dỗ cũng đều vô duyên vô cớ biến mất. Vệ trang liền đoán hắn và cái nhiếp khẳng định là truyền nhân quỷ cốc trên mặt nổi, còn người mà sư phụ hắn và một người khác bồi dưỡng có thể phải làm một chuyện lớn. Nếu không với tu vi cảnh giới của sư phụ hắn, ông ta không thể ẩn bí làm những chuyện này, chỉ là người kia là ai. Vệ trang đến hiện tại cũng không đoán ra được. Người cũng phát hiện rồi. Cái nhiếp có chút kinh ngạc hỏi, hắn không ngờ vệ trang cũng phát hiện ra bí mật của sư phụ hắn, như vậy cũng tốt. Hắn và vệ trang sau này có thể hợp tác tìm người kia, cái nhiếp cũng cảm thấy quỷ cốc của sư phụ hắn có chút không đúng, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa tìm được một chút manh mối nào. Ừ, chỉ là ta không biết người kia là ai. Ta cũng ngấm ngầm tra xét một chút, những người mà sư phụ ngấm ngầm bồi dưỡng những năm gần đây đều vô duyên vô cớ biến mất, chỉ là ta nghĩ không thông sư phụ vì sao phải làm như vậy. Thương sinh đồ đồ, thiên hạ liêu liêu, chư tử bách gia, duy ngã tung hành. Nếu Đông Đại Lục thống nhất, ngươi cảm thấy quỷ cốc còn có giá trị tồn tại sao? Ừ, ta hiểu rồi. Cái nhiếp hiện tại trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Hiện tại hắn nghe lời của vệ trang cũng chứng thực suy đoán của hắn. Quái trách hắn và vệ trang chỉ được sư phụ dạy võ công, binh pháp gì đó chỉ dạy cho bọn họ cơ sở. Nếu không phải hắn và vệ trang lợi dụng quỷ cốc tử rời khỏi quỷ cốc, hắn và vệ trang trộm vào các tàng thư các xem những binh pháp thư tịch kia, e rằng hắn và vệ trang sau này cũng chỉ là một kiếm khách. Hiện tại hắn và vệ trang cũng hiểu bọn họ có thể bị sư phụ của bọn họ lợi dụng, điều này khiến cái nhiếp có chút thất vọng về sư phụ của hắn. Bạch gia bảo Tô Thần từ trong phòng đi ra liền cảm thấy vô cùng sảng khoái tinh thần, lần này hắn đã hung hăng dạy dỗ nữ hầu tức Bạch Băng. Sau này nếu người phụ nữ này còn không nghe lời Tô Thần không ngại tiếp tục dạy dỗ nàng như vậy. Ngươi cái tên vô sỉ hỗn đản. Bạch Nhược Băng mặt đầy xấu hổ phẫn nộ từ trong phòng đi ra liền túm lấy Tô Thần, nàng không ngờ mình lại có ngày hôm nay, cái tên chết tiệt này không sợ mình giết hắn sao. Tô Thần phản tay ôm lấy Bạch Nhược Băng rồi ngồi sang một bên cười nói, à à, phu nhân, nàng nghỉ ngơi một chút rồi đến Tân Trịnh Thành giết cái tên Bạch Diệp Phi kia, lát nữa ta phải đi làm một số việc, bảo hai vạn Bạch Giáp Quân chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thần hiện tại đã triệt để vân phục nữ hầu tước, lần này Tô Thần cũng mạo hiểm nhất định mới thu phục được nữ hầu tước, vẫn là phụ nữ thời cổ đại tốt, xuất giá toàn phu. Cái quy luật từ cổ chí kim này Tô Thần vô cùng thích. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng thấy cái tên hôn đản này lại ôm lấy mình, nàng cũng không có cách nào, cái tên hôn đản này hiện tại ăn chắc mình không thể làm gì hắn. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng hiện tại cũng nhận mệnh rồi, chỉ cần cái tên hôn đản này không chê mình lớn hơn hắn nhiều, Bạch Nhược Băng cũng quyết định sau này sẽ làm phu nhân của hắn. Bạch Nhược Băng dựa vào lòng Tô Thần lười biếng hỏi, ta biết rồi, chỉ là ngươi muốn làm gì? Cần hai vạn quân đội.